Chương 469, quyền cùng kích chương 469, quyền cùng kích thế giới bên ngoài chấn động, ngay từ đầu đã thi triển tọa vong bắt minh. Tống Thường giao chiến với Quy Xuyên cũng không nhanh như vậy. Hoặc là Quy Xuyên đang đội vã muốn kiểm chứng tọa vong bắt minh của mình bị phá như thế nào, hoặc là chính là hắn càng coi trọng vương giới. Vương giới nhìn xem trường kích hư ảnh ập đến, cảm giác mê mang khiến người ta quên đi bao phủ toàn thân, đúng là tọa vong bắt minh. Cảm giác này không xa lạ gì. Lúc trước hắn giao chiến với Quy Tiểu Điệp, dựa vào kiếm trang bản thể có thể khống chế kiếm tàn phá Quy Tiểu Điệp. Ngày nay trực diện Quy Xuyên mạnh hơn, chiêu này hiển nhiên vô dụng. Nhưng muốn phá giải tọa vong Bắc Minh cũng không cần làm như vậy. Trong cơ thể, khí lưu cuồn cuộn. Vệ khí. Khi khí đạt tới một trình độ nhất định, có thể chống cự tà hàn. Cái gọi là tà hàn không chỉ ở thân thể, mà còn ở tinh thần, ở bất kỳ ngoại lực nào ảnh hưởng đến bản thân. Từng có lúc khí của vương giới không làm được bước này, ngày nay 30 chu thiên xuống, tọa vong Bắc Minh trực tiếp bị ngăn chặn bên ngoài. Quy Xuyên ánh mắt sắc bén, khí thật lợi hại. Kẻ này khóa lực và khí cùng tu, không chỉ khóa lực bàng bạc như Liên, mà còn tu luyện khí tinh thâm như vậy, hắn sẽ không sợ không tiếp tục đột phá được sao? Vương giới đưa tay, bấm ngón tay gảy nhẹ. Đầu ngón tay, lực đạo kéo dài qua hư không hút về phía Quy Xuyên. Quy Xuyên nâng trường kích lên, một ngón tay lực đạo hung hăng oanh vào trường kích, đẩy hắn lùi một bước. Một bước này làm chấn kinh vô số người. Rõ ràng là Quy Xuyên xuất chiêu trước, người chịu thiệt lại là hắn. Quy Xuyên nắm chặt trường kích, cảm nhận được lực lượng chấn động, du tinh cảnh có lực lượng lớn đến thế này thật hiếm thấy. Đối diện, một thanh chuôi kiếm xuất hiện, kiếm hóa người. Vương giới một kiếm đâm ra, kiếm hóa người chém tới phía Quy Xuyên. Lực lượng phối hợp kiếm trang, kiếm hóa người một kiếm chém xuống. Quy Xuyên giơ kích quét ngang, lực lượng của hắn không bằng vương giới, nhưng thần lực ra chỉ xuống, lực lượng lướt qua của trường kích miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng theo thế công của kiếm hóa người càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, đặc biệt là sau khi khí và lực hợp nhất, Quy Xuyên bị một kiếm đánh bay. Quy Tiểu Điệp biến sắc, đại ca bị áp chế. Quy Xuyên xoay người rơi xuống đất, trước mắt kiếm hóa người lại đến. 99 lần lực lượng trực tiếp cường chế Quy Xuyên. Vương giới không nương tay, cũng không cần thăm dò. Dưới chân Quy Xuyên, thần lực hóa thành hồ nước, cá bơi quấn quanh hóa thành huyền quy ba chân gào thét. Xa xa, huyền quy ba chân trừng to mắt. Kiếm hóa người hạ xuống trên hồ nước thần lực, vừa rơi xuống vương giới đã cảm thấy không đúng, cái thụ thủ thế này mạnh hơn Quy Tiểu Điệp rất nhiều, dù dùng lực lượng của hắn đều có cảm giác khó có thể thoát khỏi sự dính nhớp. Huyền quy ba chân hung hăng vọt tới kiếm hóa người. Bằng, một tiếng vang thật lớn. Kiếm hóa người lui về phía sau một bước, nhưng đồng thời khi lui lại một kiếm chém xuống, chém đứt huyền quy ba chân do ngư vũ kính chuyển hóa. Nhưng thần lực trong cơ thể Quy Xuyên quần quần không dứt. Hắn và Quy Tiểu Điệp đồng dạng, vì tu luyện thụ thủ thế, không ngừng gia tăng thần lực. Ngày nay hắn là du tinh cảnh đỉnh phong, cụ thể có bao nhiêu thần lực thật không ai nói rõ. Tuyệt đối vượt xa bách tinh cảnh bình thường. Dùng thụ thủ thế và ngư vũ kính ngăn chặn kiếm hóa người, Quy Xuyên một nhảy dựng lên, trường kích quét xuống đối với vương giới. Vương giới cầm kiếm bên cạnh chém, khí và lực hợp, vàng. Kiếm chém vào kích phong, sự va chạm sắc bén cắt nát bãi bùn, theo hư không lan tràn đến phương xa. Một kiếm này hắn vốn tưởng rằng có thể trấn khai Quy Xuyên, dù sao trên lực lượng, Quy Xuyên không bằng hắn. Nhưng lại nghĩ lầm rồi. Kích pháp thế lớn lực chìm, lại cũng không cùng lực lượng của hắn hợp, một kích lướt qua nhìn như cứng mãnh, kỳ thực lại ẩn chứa thụ thủ thế quân kính. Dư âm va chạm hơn phân nửa thuộc về lực lượng của vương giới. Vương giới nhướng mày, quay người đâm ra, Quy Xuyên đồng thời chuyển động kích phong, bằng, bằng bằng bằng. Kiếm và trường kích không ngừng va chạm, trong hư không lập loại ánh lửa, mỗi lần va chạm đều khiến hư không tan nát, nhìn từ xa, hai người như hai quả cầu không ngừng va chạm. Cảnh này sao mà tương tự với quyết chiến du tinh hội võ? Có cảm giác đối đầu ngang sức ngang tài. Dưới bầu trời nổi lên mưa, vũ kiếm thuật. Một thanh chuôi kiếm vần quanh, tiệt kiếm thuật. Quy Xuyên nhíu mày, một kích đâm ra, kiếm trước mắt vương giới tự động ngăn cản, sau khi va chạm, một chuôi kiếm khác theo thân kích chém ngang, nhưng lại bị Quy Xuyên thuận thế móc trở lại làm đứt gãy, thân kích rút lại, tụ lực, lần nữa đâm ra, kiếm khí vũ kiếm thuật căn bản không ảnh hưởng đến Quy Xuyên, thần lực bên ngoài thân hắn sôi trào, bay thẳng lên trời, cứng rắn gạt ra tất cả kiếm khí. Đồng thời kích phong xoay tròn, xuyên thủng trong hư không ra một đạo vực sâu tựa như dấu vết, đại uyên. Vương giới ánh mắt lạnh thấu xương, trong cơ thể, khóa lực trong chốc lát chủ thiên, xuyên thấu thiên địa, một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm vào kích phong đại uyên, lại bị mắt thường có thể thấy được mài nhỏ. Nhưng mà lại một thanh kiếm theo bên cạnh thân đâm ra, lướt qua đại uyên, hung hăng đâm trúng Quy Xuyên. Thần lực của Quy Xuyên và thụ thủ thế hoàn toàn không ngăn cản nổi, bị một kiếm đâm thủng, máu văng ra đại địa. Nhân cơ hội này, chúng tôi kiếm tơ quấn quanh, theo trường kích vùng hướng Quy Xuyên, Quy Xuyên tay phải vượt qua thân kích, giơ lên, trường kích một cái cuốn trọng áp mà đi, không chỉ nhấc động chúng tôi kiếm tơ, càng dùng xu thế khai thiên tích địa hút hướng vương giới. Mà cùng một thời gian, Quy Xuyên song mâu sáng trắng, tỏa vong bát minh. Vương giới không ngờ Quy Xuyên còn có chiêu này. Vốn muốn lui về phía sau, nhưng lại không để ý đến tọa vong bắc minh, khí và lực lượng trong cơ thể hắn tương hợp, nhất thời lại không thể ngăn cản, lâm vào mê mang. Thân kích hung hăng nện vào vai trái hắn, đẩy nửa thân thể hắn lún vào bãi bùn. Quy Xuyên vừa xài bước ra, bắt kích, quét ngang. Vương giới khí và khí hợp, khí lưu nhập vào cơ thể, hư không quanh thân nghiền nát, vươn tay ra, cứng rắn chụp vào trường kích. Trường kích hung hăng nện vào bàn tay vương giới. Hô, một tiếng vang thật lớn, gần nửa bãi bùn bị quét ra, vương giới lại không chút sức mẻ. Quy Xuyên biết vương giới lực lượng lớn, lại không ngờ lớn đến mức này. Rõ ràng đỡ một kích của hắn mà không lùi. Trước đây người này cũng không hoàn toàn phóng thích lực lượng. Vương giới nắm chặt trường kích, dùng sức, trường kích dần dần uốn lượn. Xa xa, sát mặt Quy Tiểu Điệp thay đổi. Không thể nào, cây trường kích kia tuy không phải thần khí, nhưng cũng là dùng tài liệu bát phẩm rèn, thích hợp luyện tinh cảnh sử dụng, rõ ràng bị cứng rắn làm cong. Tinh cung, Tống Thường trầm mặc nhìn xem. Hắn quá rõ ràng uy năng của cây trường kích kia. Quy Xuyên nhìn như mỗi chiêu đều rất bình thường, nhưng mỗi chiêu uy lực đều đã tiếp cận cực hạn của du tinh cảnh. Trong du tinh hội võ, có thể đứng vững dưới thế công của trường kích hắn không có mấy người. Vương Giới rõ ràng làm cong trường kích. Trên bãi bùn, ánh chiều tà của mặt trời lặn khiến mặt sông lung linh. Quy Xuyên chầm chậm vào Vương Giới, thở ra một hơi, phía sau, kiếm hóa người vào tới, thoát khỏi thụ thủ thế và ngư vũ kính. Đại ca coi chừng. Quy Tiểu Điệp nhịn không được hô to. Quy Xuyên ánh mắt hướng về trường kích, chậm rãi nhắm mắt. Giờ khắc này, hư không quanh thân đều phảng phất dừng lại. Vương Giới đã nghe được tiếng nước sông chảy qua, đã nghe được tiếng tim đập của Quy Xuyên, đã nghe được tiếng cây trường kích, tiếng bốn lượn. Hắn mạnh mẽ dùng sức muốn rút trường kích tới, trường kích động, Quy Xuyên nên động. Nhưng giờ phút này, Quy Xuyên không động. Cả người hắn như một cây gốc cây già, cắm rễ vào hư không. Dưới chân hai người không biết từ khi nào đã chạy xuôi hồ nước thần lực. Kiếm hóa người không phải thoát khỏi hồ nước thần lực, mà là hồ nước thần lực trước một bước thoát khỏi kiếm hóa người. Vương Giới lòng có cảm nhận, vô ý thức lui về phía sau. Quy Xuyên đột nhiên trợn mắt, nắm chặt trường kích quấn thân xoay tròn. Ban đầu là một tiếng vang thật lớn, đạp nát kiếm hóa người, sau đó hướng về phía Vương Giới đập tới. Nhưng Vương Giới đã lùi trước một bước, một kích này nện vào bãi bùn, một phương hướng bãi bùn triệt để nghiền nát, ngay cả hư không cũng hình thành một đạo vết đen nối liền trời đất, lan tràn về phía xa nơi những người đang xem chiến. Những tu luyện giả ở hướng đó vội vàng né tránh. Một kích này, bá đạo vô song. Hàn Yên độ khẩu, Quy Tiểu Điệp buông lỏng ngón tay trắng bệnh đang nắm, tọa vong vô phong cảnh. Cảnh giới cao nhất của tọa vong Bắc Minh không phải là khiến kẻ địch quên cái gì, mà là khiến chính mình quên. Quên chiến đấu, quên bị thương, thậm chí, quên cái chết. Mà cảnh giới này chính là tọa vong vô phong. Dĩ vô sát vi phong, thị vi vô phong. Khi sát nghiệm, chiến nghiệm trong lòng hoàn toàn biến mất, cảnh giới liền đạt đại thành. Cũng chính là chiêu này đã buộc Tống Thường phải dùng phù thiên chính địa. Bên ngoài, vô số người biểu cảm nghiêm túc. Khi Quy Xuyên tiến vào cảnh giới này, đại diện cho hắn đã hoàn toàn nghiêm túc. Tống Thường đã dùng phù thiên chính địa để quyết đấu trận chiến này, vậy Vương Giới thì sao? Giờ phút này, Vương Giới vung vẩy cánh tay trái. Đòn đập của Quy Xuyên kia không hề nhẹ. Suýt chút nữa khiến nửa thân thể hắn tê liệt. Theo cánh tay vung vẩy, xương cốt khép đều như vỡ vụn. Làn da đều bị rách một chút, chảy ra tơ máu. Hắn nhìn về phía Quy Xuyên bình tĩnh đến quỷ dị ở xa xa. Người này cho cảm giác của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, tựa như một người đi đường. Nhưng hết lần này tới lần khác người đi đường này lại mang đến cho hắn uy hiếp mãnh liệt, như một núi lửa sắp bùng nổ. Kiếm hóa người bị nện nát. Dưới thụ thủ thế, gốc cây giả bám rễ. Trường kích trở thành hạch tâm xứng đáng của thiên giang vô nhai này. Theo trường kích nâng lên, Quy Xuyên một bước bước ra, đâm. Đập vào mắt thấy, hư không đều bị nhát đâm đó che quất. Rõ ràng trường kích vượt qua khoảng cách mà đến, nhưng đoạn khoảng cách đó như không tồn tại, chớp mắt đã tới. Không trốn thoát, tiểu gì cũng không trốn thoát. Vương Giới chầm chậm vào kích phong, thấy được ánh mắt gần như trống rỗng của Quy Xuyên, thì ra là vậy. Đây là dùng cảnh giới để khu động chiêu thức sao? Uy lực của một chiêu này có thể không dưới phù thiên chính địa của Tống Thường. Đại diện cho sự đại thành của kích pháp và công pháp của Quy Xuyên. Rõ ràng chỉ là một điểm của kích phong, lại che khuất tinh không vũ trụ. Một kích này, đâm thủng Vương Giới, lập tức dừng lại, Quy Xuyên ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng, kích pháp quét ngang, lục hợp bát hoang. Bằng, một tiếng vang nhỏ. Tại chỗ, Vương Giới không thấy, chỉ có kiếm quang lập lòe. Nhưng Quy Xuyên sớm đã liệu trước, kích pháp quét ngang không chỉ phá nát bất tử kiếm quang, hơn nữa còn ép Vương Giới đi ra phía trước bên phải, Vương Giới chỉ có thể cầm kiếm ngăn cản trước người, cả người và kiếm bị quét bay. Lực thẩm thấu cường hãn khiến Vương Giới thổ huyết giữa không trung. Quy Xuyên thừa cơ đổi giết, một kích kéo dài qua hư không lại lần nữa đâm tới. Tinh cung, Tống Thường ánh mắt lóe lên. Chiêu thức của Vương Giới bị khám phá. Quyết chiến du tinh hội võ, Vương Giới chính là dùng đạo kiếm quang này để tránh được phù thiên chính địa của hắn. Quy Xuyên không thể nào không để ý người ngoài nhìn lại, Quy Xuyên chỉ là một kích đâm ra, kỳ thực chỉ có đối mặt mới biết được đang đối kháng với cái gì. Cái điểm kích phong kia, đại biểu cho trời xanh. Vương Giới quay đầu lại. Trường kích tiếp cận. Ánh mắt Quy Xuyên thâm thúy, khi một kích tiếp cận lại lần nữa trống rỗng, vô sát tác phong. Vệ khí tán, tập trung toàn bộ khí, khí và khí hợp, lực lượng cực hạ. Trường kích đâm rơi, quét ngang. Bất tử kiếm quang lại lần nữa bị đánh nát, nhưng một kích quét ngang này lại bị lực lượng bành trướng ngăn chặn. Vương Giới cứng rắn đỡ một thức tọa vòng vô phong kích của Quy Xuyên, dùng khí tăng cường từ đại vực kinh phối hợp lực lượng cực hạn, đánh ra một quyền khủng bố mà lúc quyết chiến chỉ có thể dùng giấy vay nợ mới đánh bại Tống Thường. Quyền và kích va chạm, uy năng khủng bố hóa thành khe hở đen tối quét về phía bốn phương tám hướng. Bãi bùn sôi trào, vô tận nước chảy phóng lên trời, phá vỡ hư không. Chương 470, cái gì mới là cực hạn? Chương 470, cái gì mới là cực hạn? Hai người đồng thời chìm xuống, lực phá hoại của luyện tinh cảnh hoàn toàn quét sạch xung quanh. Những người đang xem chiến không ngừng lùi lại, kinh hãi. Ở Hắc Bạch Tiên, Vương Giới đã từng nghĩ, nếu lúc quyết chiến du tinh hội võ hắn có nhiều khí như vậy, thì đã không cần giấy vay nợ. Ngày nay, tòa vong vô phong dù không thể sánh bằng phù thiên chính địa của Tống Thường khi hào quang sợi tóc tắt đi, nhưng cũng có thể sánh với phù thiên chính địa bình thường. Mà khi xưa hắn đối kháng phù thiên chính địa trong tình huống bình thường của Tống Thường, đã dùng bất tử kiếm quang để né tránh, thập ấn kiếm kỹ để phản kích. Lúc đó cũng không hoàn toàn quyết đấu chính diện. Cái thực sự siêu việt Tống Thường chính là một kích cuối cùng của giấy vay nợ, không chỉ có thể áp đảo phù thiên chính địa bình thường, mà còn áp đảo phù thiên chính địa của Tống Thường sau khi hào quang sợi tóc tắt đi. Đó mới là một kích quyết định thắng bại. Hôm nay lượng khí tăng vọt, khí và khí hợp nhất, hắn đánh ra một quyền đủ để áp đảo phù thiên chính địa. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, trường kích bị cứng rắn đánh bật ra khỏi tay Quy Xuyên, văng về phương xa. Quy Xuyên ánh mắt chỉ thoáng chốc thanh tỉnh, cứng rắn bị đánh ra khỏi cảnh giới tọa vong vô phong. Trước mặt là một cú đá của vương giới, thân thể hung hăng bị đá về phương xa, sau lưng hư không không ngừng xếp chồng, cuối cùng vỡ nát, hình thành vết sâu thẳm. Phương xa, Thính Tàn ánh mắt sáng ngời, đây mới thực sự là lực lượng. Khi vương giới có thể tay không làm công trường kích, cái Quy Xuyên này không nên tiến vào cảnh giới này để chiến đấu, bởi vì vô dụng. Ngày nay tỉnh ngộ nhưng cũng đã bị tổn thương. Hàn Yên độ khẩu, Quy Tiểu Điệp che miệng lại, rung động nhìn xem. Giao chiến với Tống Thưởng, Quy Xuyên bị thương, có thể nói thẳng khốc, nhưng lại không đến mức này. Trận chiến này thậm chí có cảm giác đại ca bị áp chế từ đầu đến cuối. Không nên như thế này. Đại ca là Du Thần, chiến lược cực hạn của Du Tinh Cảnh. Không thể nào. Bên cạnh, bà Lao xuất hiện, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn vương giới mang theo sự thản phục. Kẻ này tàn nhẫn. Thế giới bên ngoài cũng đã sôi trào. Tống Thưởng cũng dùng Phù Thiên Chính Địa đối chiến với Quy Xuyên, lưỡng bại câu thương, mới bước ra trạng thái cốt nhân của Quy Xuyên. Mà vương giới nhưng chỉ là thổ ra một búng máu, nhìn thế nào tổn thương cũng không nghiêm trọng. Quan trọng nhất là hắn hoàn toàn chống đỡ được một cái đó. Điều này đại biểu sự chênh lệch. Vương giới có thể làm được bước này chứng tỏ đã vượt qua Tống Thưởng, có thể sắp đạt tới rồi. Đúng vậy, đã đến rồi. Phòng ngự khó giải, vô số người trông mong. Vương giới lần này cử động cánh tay phải, một kích quét ngang vừa rồi vượt quá dự đoán của hắn, vừa vặn quét trúng nửa người bên phải hắn, lại là vừa đủ cả hai bên. Thủ đoạn của Bất Tử Kiếm Quang không phát huy được hiệu quả. Quy Xuyên có chuẩn bị, những người khác cũng đồng dạng. Tiếp theo thì được. Hắn nhìn về phía phương xa, dưới bãi bùn tạo thành vòng xoáy, lấy nơi Quy Xuyên truy lạc làm trung tâm, dòng sông xung quanh không ngừng hội tụ về phía vòng xoáy, dần dần lớn hơn. Xuyên qua bãi bùn dưới chân, vương giới rõ ràng cảm giác được hơi thở nặng nề. Nước chảy sôi trào, lực lượng vô hình đang lan tràn, ép mặt đất, nước chảy từ dưới lên trên. Từng giọt nước bay lên trời xoay tròn, từng giọt nước đều đang sôi trào. Vương giới nhìn trước mắt những giọt nước tràn ngập trời đất, ngoài hơi nước mông lung, Quy Xuyên đã đi ra. Giống hệt như cảnh nhìn thấy trên màn sáng trước đó. Bất quá khi đó ở trạng thái này chiến đấu với Tống Thưởng, ngày nay, chiến đấu với chính mình. Bề ngoài xem Quy Xuyên không có biến hóa lớn lắm, chỉ là toàn thân bị một tầng vật chất màu trắng phảng phất hòa tan bao bọc, bất kể là huyết nhục hay là mặt, cả người chợt nhìn qua giống như vỏ sò. Người thì vẫn là người đó, ánh mắt lại thay đổi. Đây mới là trạng thái mạnh nhất của Quy Xuyên. Quy Xuyên chậm rãi bốn lượn hai chân, mãnh liệt lao ra, trong chốc lát xé mở hư không, tất cả giọt nước bạo liệt, khi gần tới vực giới, trường kích từ lòng đất lao ra, vào tay, một kích nện xuống. Vương giới nhấc chân, một cú đạp thẳng vào trường kích. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Quy Xuyên bay ngược. Mặc dù Quy Xuyên tiến vào trạng thái cốt nhân, vẫn không thể triệt tiêu lực lượng cực hạn khí hợp khí của vương giới, nhưng lần này trường kích cũng không rời tay. Quy Xuyên một cái xoay tròn, trường kích đâm vào lòng đất, cưỡng ép ngăn chặn thế sông, thần lực quấn quanh thân, lại lần nữa cưỡng ép xoay tròn, một kích quét ngang. Vương giới đã tiếp cận, trước khi trường kích quét ngang đã một quyền đánh vào ngực Quy Xuyên, đánh hắn lại lần nữa bay đi. Trường kích như cũng không rời tay. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện trường kích cũng bị tầng vật chất màu trắng kia bao bọc, cứng rắn bị Quy Xuyên nắm trong tay. Trạng thái cốt nhân, động tác cứng nhắc, lực lượng dù lớn hơn rất nhiều, nhưng lại cần thần lực cưỡng ép khu động bản thân, đã mất đi tính linh hoạt. Đây là hy sinh linh hoạt đổi lấy phòng ngự. Bất quá đáng giá. Một quyền kia của vương giới không hề nương tay, Quy Xuyên rõ ràng chống chịu được, phòng ngự này khó trách Tống Thường cũng không phá được. Đây là trực tiếp vượt qua phòng ngự Phù Thiên Chính Địa của Tống Thường ở hai trạng thái. Một quyền không thể đánh vỡ. Nghĩa là một quyền toàn lực khí hợp khí của vương giới giờ phút này cũng không đạt tới một quyền toàn lực mà lúc quyết chiến Du Tinh Hội võ hắn dùng giấy vay nợ mượn lực. Nhưng không sao. Một quyền không đủ thì hai quyền không đủ thì 10 quyền. Tống Thường không cách nào dùng số lượng vượt qua phòng ngự này, vương giới lại biết mình có thể. Quy Xuyên một kích đâm ra bị vương giới tránh đi, trở tay một quyền đánh ra. Phanh! Bang bang! Quy Xuyên không ngừng bị vương giới đánh kích. Tất cả mọi người nhìn xem màn sáng, không ít người lắc đầu, phòng ngự như vậy quá mạnh mẽ, dù đánh bao nhiêu quyền cũng không có tác dụng đâu. Nếu không Tống Thường có hai lần Phù Thiên Chính Địa cũng có thể phá giải. Phần phòng ngự này là cực hạn của Du Tinh Cảnh đương thời, trừ phi siêu việt cực hạn này, bằng không thì đều vô dụng. Quy Xuyên lần nữa cứng rắn chịu một quyền, ngược lại lùi lại mấy bước, trường kích đặt ngang trước mắt và chạm. Thần lực phóng thích, trường kích hư ảnh lướt qua, bị vương giới một quyền đánh nát, tiếp theo lại một quyền hung hăng oanh vào thân kích. Quy Xuyên lần nữa lùi về phía sau. Nếu không có trường kích bị gắt gao cố định trong tay, đã sớm thoát ly. Lực lượng của kẻ này quá cường hãn, hơn nữa, hắn đồng tử nhìn về phía bên ngoài thân, mỗi một quyền đều đánh vào một chỗ, mà cái phương vị đó, xương cốt màu trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện vết nứt. Phòng ngự bị phá. Hàn Yên độ khẩu, bà lao như mày, cuối cùng bị phá sao? Vương giới đón một kích của Quy Xuyên, tay trái bắt lấy, tay phải nắm quyền, lần nữa oanh ra. Mặc cho Quy Xuyên cố gắng chống cự thế nào đều vô dụng, đã mất đi tính linh hoạt chẳng khác nào mất đi quyền chủ động. Phòng ngự tuyệt đối vô địch cũng là chỉ vậy mà thôi, nhưng phòng ngự này có thể đánh vỡ. Một quyền lại một quyền, cho đến một quyền tiếp theo, nắm đấm vương giới hung hăng ép vào trong xương cốt màu trắng bên ngoài thân Quy Xuyên, thậm chí đánh nát phần xương trắng đó tan chảy, nắm đấm từ sau lưng Quy Xuyên chấn động, đánh ra một đạo dấu quyền thật sâu. Quy Xuyên thổ huyết, chăm chăm vào vương giới gần trong gang tấc. Vương giới bắt lấy trường kích của hắn, buông bỏ chủ động không phải là điều Du Thần nên làm. Nói xong, quyền cuối cùng đánh ra. Trong ánh mắt rung động của vô số người, thân thể Quy Xuyên bị đánh bay ra ngoài, dư âm của nắm đấm thậm chí khiến hắn xoay tròn giữa không trung, cuối cùng hung hăng rơi vào bãi bùn. Trên bầu trời, những mảnh xương cốt màu trắng như tuyết hoa bay xuống. Tất cả mọi người trầm mặc không một tiếng động. Cái này, bị phá vỡ sao? Phòng ngự khó giải. Vì sao có thể bị đánh vỡ như vậy? Tinh cung, Tống Thường nhắm mắt. Vương Giới mới là người đứng ở cực hạn của du tinh cảnh. Phần phòng ngự kia, không vượt qua được là khó giải, vượt qua được thì rất đơn giản. Hắn mạnh hơn so với lúc quyết chiến du tinh hội võ. Hàn Yên độ khẩu, Uy Tiểu Điệp sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm không thể nào. Một bên, bà lao thở dài, bây giờ người trẻ tuổi kẻ nào cũng hung ác hơn kẻ nào. Chắc không được lao ra hỏa kia nguyện ý tự mình dẫn hắn đến. Trên bãi bùn, tất cả mọi người nhìn xem Quy Xuyên nằm trên mặt đất dần dần bị nước sông bao phủ. Chiến lược vô địch của Du Thần đã thất bại. Lạc Minh, Thanh Hoan và bọn họ đồng dạng trầm mặc. Ô Yến rõ ràng cảm giác được không khí nặng nề, không khỏi nhìn xem Vương Giới trên màn sáng. Lúc trước người này còn bị mình truy sát, bây giờ lại quá biến thái rồi. Thanh Hoan mạnh đến mức nào hắn không biết, nhìn không thấy đấy, nhưng Quy Xuyên này tuyệt không kém Thanh Hoan. Có thể thắng Quy Xuyên, cũng có nghĩa có thể thắng Thanh Hoan. Người như vậy nếu không thể trở thành Du Thần mới là trò cười. Giờ khắc này, tâm trạng của Trầm Giám, Cố Thừa Tiêu và những người khác mới đỡ hơn một chút. Bốn người bọn họ liên thủ chiến bại không phải do bọn họ vô năng, mà là Vương Giới quá mạnh mẽ. Cổ lực lượng kia căn bản không thuộc về mình. Ngay cả Quy Xuyên cũng không đỡ nổi. Trên bãi bùn, Vương Giới nhìn xa ánh chiều tà, phương xa, chim bay thành đàn mà qua, rất là mỹ lệ. Người còn muốn nằm bao lâu, ta nghĩ, có lẽ đủ tư cách rồi chứ. Mọi người nghi hoặc nhìn xem Vương Giới. Hắn đang nói chuyện với ai? Xa xa, Quy Xuyên muốn bị nước sông bao phủ nổi dậy. Bên ngoài thân, xương cốt bị đánh nát dần dần chóc ra. Thân xác hắn tái nhợt, khoe miệng dì máu, vết máu nhuộm đỏ cả toàn thân, đặc biệt là vết quyền ở ngực gần như đánh xuyên thân thể. Hắn nở một nụ cười khổ, vỗ vô những mảnh vỡ trên người, có lẽ là tự mua dây buộc mình thôi. Phòng ngự không phá được, không cần để ý, nhưng nếu phá được phòng ngự, tổn thương mang đến chắc chắn rất lớn. Chỉ có điều trước mắt mới chỉ ngoại trừ ba kẻ kia, còn chưa gặp được ai có thể phá phòng ngự. Thật khiến ta chủ quan. Nói xong, ho khan vài tiếng, chậm rãi đứng lên, dùng kích chống đỡ mặt đất, thở hổn hển. Mọi người kinh ngạc nhìn xem, không thể nào, lời này có ý tứ gì? Phòng ngự của cốt nhân không phải là lực lượng cuối cùng sao? Uy Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn về phía bà lão bên cạnh, đại ca nói cái gì vậy? Hắn còn chưa dốc hết toàn lực sao? Bà lão khẽ miệng mỉm cười, nếu như đây là cực hạn, thì cực hạn đó cũng rất dễ dàng đạt tới. Có thể. Uy Tiểu Điệp không biết nói thế nào. Hắn đều cho rằng quyết chiến du tinh hội võ là cực hạn của du tinh cảnh. Sau đó còn có Tống Thường tiến bộ đều bại bởi trạng thái cốt nhân của đại ca, khiến nàng cho rằng đại ca chính là cực hạn. Nhưng hôm nay, đại ca rõ ràng còn chưa phát huy chiến lược cực hạn. Vậy rốt cuộc cái gì mới là cực hạn? Người bên ngoài đồng dạng mê mang rồi, rốt cuộc cái gì mới là cực hạn? Tinh cung, Tống Thường thần sắc nghiêm túc và trang trọng, chậm rãi mở miệng, "Sư phụ, người cũng biết, đúng không?" Tống Lao Quỷ đi ra, thanh âm trầm thấp, lúc tuổi còn trẻ, vi sư cũng là một trong tứ đại du thần của thời đại chúng ta. Vốn cũng cho rằng đã đạt đến cực hạn. Nhưng một ngày nọ, một người trong số đó đồng thời chiến đấu với ba người chúng ta và đánh bại chúng ta. Từ đó trở đi, vi sư đã rõ, cái gọi là cực hạn chẳng qua là nỗi lo sợ hao huyền. Cực hạn mà chúng ta cho rằng và cực hạn mà những người khác cho rằng căn bản không giống nhau. Người đã rất ưu tú, vượt xa vi sư thời kỳ du tinh cảnh. Nếu đặt vào thời đại chúng ta, có lẽ ngươi có thể cùng người kia chiến một trận. Thời đại đang tiến bộ, người xưa có trí tuệ của người xưa, người thời nay có sức mạnh của người thời nay. Tống Thường nhìn về phía hắn, nhưng ta vẫn còn kém xa Quy Xuyên, kém xa Vương Giới. Tống Lao Quỷ an ủi, Quy Xuyên là tu luyện quá lâu, ngươi và hắn có một khoảng thời gian chênh lệch, rồi sẽ vượt qua thôi. Về phần Vương Giới, hắn chưa nói, cũng tìm không thấy lý do. Tống Thường lần nữa nhìn về phía màn sáng, sư phụ, cầu người một chuyện. Chuyện gì? Không muốn giết Vương Giới. Tống Lao Quỷ ánh mắt lóe lên, nhìn xem Tống Thường. Nhìn xem trận chiến này, hắn quả thực nảy sinh ý định lại truy sát Vương Giới. Tống Thường bình tĩnh nhìn xem người trẻ tuổi trên màn sáng, nếu người không có mục tiêu thì vĩnh viễn không nhìn thấy cực hạn. Chương 471, quỷ dị đồ vật. Chương 471, quỷ dị đồ vật. Lời nói của Quy Xuyên không chỉ đả kích Tống Thường, mà còn đả kích Đan Đú và những người khác. Bọn họ vẫn cho rằng mình đã đứng ở đỉnh phong của du tinh cảnh, nhưng hôm nay mới biết khoảng cách đến đỉnh phong thực sự còn rất xa. Vương Giới đồng dạng rung động, nói thật, cho dù ta có thể cảm giác được trạng thái cốt nhân của ngươi bất quá chỉ là thăm dò, nhưng thực sự không thể tưởng tượng ngươi còn có lực lượng gì có thể siêu việt chính trạng thái cốt nhân của mình. Quy Xuyên thở phào một hơi dài, nắm chặt trường kích, rất chân thành xoa xoa, đã lâu rồi. Ta suy nghĩ, thôi được, không muốn nghĩ nữa, chờ ngươi trở thành thủ tinh nhân rồi sẽ biết. Rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, nhiều khi chúng ta muốn chiến đấu một trận sảng khoái cũng không làm được. Nói xong, tay cầm trường kích, chỉ về phía xa Vương Giới, nở nụ cười, hàm răng đều bị máu tươi nhuộm đỏ, thần lực còn lại không nhiều, nhưng đã đủ rồi. Vương Giới, chiêu này tên là Thương Hải, sẽ xuất hiện vật đặc thù, coi chừng. Nói xong, trường kích lật qua lật lại, hút vào hư không. Hư không tựa như ba đảo bị nhấc lên. Theo một kích ném ra của Quy Xuyên, ba đảo càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng hướng về phía Vương Giới mà đi. Vương Giới chầm chầm vào ba đảo hư không từ xa lại gần, cũng không có gì. Nhưng rồi đột nhiên, hắn nhìn thấy gì đó, đồng tử co rút lại. Đó là một đạo vòng xoáy hình bầu dục màu xanh lá cây, chỉ liếc mắt nhìn đều cảm thấy sẽ bị hút vào. Bên cạnh Quy Tiểu Điệp, bà lao ánh mắt cực nóng, đã đến rồi. Hàng Yên độ khẩu không mấy năm qua chỉ có một người nhìn thấy cửa vào Thanh Minh Xuyên, đó chính là Quy Xuyên. Mà Thương Hải có thể dẫn xuất cửa vào Thanh Minh Xuyên. Bãi bùn bên ngoài, Thính Tản cũng biến sắc, không thể nào, đó là cửa vào Thanh Minh Xuyên sao? Hiện tại người trẻ tuổi hung ác như vậy sao? Nhìn chung vũ trụ đương thời, có thể nhận ra vật thể mơ hồ xuất hiện từ ba đảo hư không không có mấy người. Có thể phàm là người nhận ra, đều bị chấn động. Thanh Minh Xuyên đã biến mất rất lâu rồi, nhiệm vụ của Hàn Yên Độ Khẩu chính là giám thị và thủ hộ cửa vào Thanh Minh Xuyên. Thế nhưng vô số năm qua dù Hàn Yên Độ Khẩu cũng không thấy được Thanh Minh Xuyên. Ai từng muốn trở lại trong một chiến kỹ cảnh giới du tinh mà nhìn thấy? Thương Hải đã dẫn dắt cửa vào Thanh Minh Xuyên mà Quy Xuyên đã nhìn thấy đi ra. Vương Giới một quyền đánh ra, biết không thể đợi nữa. Nhưng một quyền này lại bị ba đảo hư không cuốn đi, trực tiếp biến mất. Quy Xuyên một mình nhập vào cửa vào Thanh Minh Xuyên. Ở trong vòng xoáy màu xanh lá cây đó múa trường kích. Lạc Minh, Thanh Hoan ba đại du thần toàn bộ đứng dậy, đây mới là lực lượng cuối cùng của Quy Xuyên. Mặc dù bọn họ đều chưa chắc đã nhìn thấy toàn bộ. Cái này mới là cực hạn của du thần. Lực lượng lớn thì thế nào? Cái gọi là cực hạn chính là cuối cùng, là không thể siêu việt, không cách nào chiến thắng. Tất cả chung quy ở Thanh Minh Xuyên. Vương Giới không ngừng ra quyền, khí và khí hợp nhất, nhưng mặc cho hắn ra chiêu thế nào cũng khó lòng đánh trúng Quy Xuyên. Quy Xuyên phảng phất không còn ở thế giới này. Đây mới thực sự là phòng ngự khó giải. So sánh dưới, cốt nhân chỉ là bia ngắm. Nhưng bia ngắm này cũng đã là cực hạn mà vô số người công nhận. Vương Giới không ngừng lui về phía sau, sắc mặt trầm trọng. Hắn không nhìn thấy cực hạn của ba đảo hư không. Đây mới là điều khiến người ta nghẹn thở nhất. Quy Xuyên không ngừng tiếp cận Vương Giới. Vương Giới, đây vốn là lực lượng dành cho thiên thương. Nếu ngươi chỉ biết trốn, sao không trực tiếp nhận vua? Vương Giới thăm dò tiếp cận ba đảo hư không. Chỉ cảm thấy một sức mạnh cường đại không thể lay chuyển muốn xé nát hắn. Không được, công không bảo, phòng cũng không giữ nổi. Hắn chỉ có thể không ngừng tránh lui. Tất cả mọi người nhìn xem Vương Giới chật vật tránh né, biết rằng trận chiến này đã kết thúc. Vương Giới đã tương đối xuất sắc, đã vượt qua tống thưởng, chính thức đứng ở cấp độ du thần. Quy Xuyên thật sự rất mạnh, nhưng tuổi của hắn kỳ thật càng nên đạt tới bách tính cảnh, cho nên hắn thừa nhận tống thưởng, càng tán thành Vương Giới. Không cần phải vùng ấy. Vương Giới không ngừng chạy trên bãi bùn, muốn tìm nhược điểm của Thương Hải. Huyền Quy ba chân gầm nhẹ, nhìn xem cửa vào Thanh Minh Xuyên, đồng tử phản chiếu vẻ phức tạp. Quy Tiểu Điệp thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Tuy không biết đại ca rõ ràng còn ẩn giấu chiêu thức này, nhưng đại ca bất bại là được. Phồn Tinh chỉ pháp, vũ kiếm thuật, trung tối kiếm thơ, đủ loại chiêu số hạ xuống Thương Hải mà tiêu tan. Vương Giới nhíu mày, chân đạp Quy Tàng Bộ rút lui. Quy Tàng Bộ đã có chút thuần thục, nhưng so với tống thường vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Phương xa, Quy Xuyên huy động trường kích, ba đảo hư không lần nữa của tới, hình thành một quái vật khổng lồ che khuất bầu trời. Vương Giới nhìn xa Quy Xuyên, ta rất tò mò, ngươi dẫn xuất rốt cuộc là vật gì? Quy Xuyên nói thẳng, cửa vào Thanh Minh Xuyên. Vương Giới nhíu mày, cửa vào cũng có thể trở thành thế công. Quy Xuyên nói, vũ trụ có quá nhiều điều người không thể tưởng tượng, phàm là vũ trụ sở hữu đều có thể lợi dụng. Vương Giới gật đầu, như thế không tệ. Hắn nghĩ tới lần đầu tiên đi chiến trường Vân Khê vực trên đường nhìn thấy cái xương cốt cực lớn kia, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Vũ trụ có quá nhiều kỳ dị chi địa, kỳ thật ta cũng có thể dẫn xuất một ít thứ mà chính mình xem không hiểu. Xin chỉ giáo. Nói xong, vận số mệnh chuyển đại vực kinh. Nếu có khả năng, hắn căn bản không muốn thi triển. Thật sự là cánh cửa kia quá khủng khiếp, đặc biệt là tiếng gõ cửa phía sau cánh cửa, trời mới biết sẽ dẫn xuất cái gì. Nhưng trận chiến này hắn không muốn bại. Thất bại thì không có lý do để tinh không thị giới có thể đẩy hắn trở thành thủ tinh nhân. Hơn nữa chính hắn cũng không muốn bại. Ai thích thất bại? Ngươi dẫn ra một ít thứ, ta cũng dẫn ra một ít vậy. Quy Xuyên kinh dị, tên này cũng còn có thủ đoạn sao? Dẫn xuất một ít thứ gì? Có thể dẫn xuất cái gì? Trong ánh mắt tò mò của vô số người, dưới chân Vương Giới chạy xuôi ra chất lỏng màu vàng, theo hư không chạy xuôi, không có mục đích. Tất cả mọi người nhìn xem chất lỏng màu vàng dưới chân hắn, cái này là cái gì? Vương Giới tâm thần bất định, ân. Cánh cửa không xuất hiện. Khá tốt, khá tốt. Là khí không đủ sao? Khi thật luận về sự quỷ dị, hắn có thể dẫn xuất thêm nhiều thứ nữa, chỉ sợ Quy Xuyên này không chịu nổi. Xa xa, Quy Xuyên chầm chậm vào chất lỏng màu vàng dưới chân Vương Giới, xem không hiểu, cũng không cần xem hiểu, tất cả đều quy về Thanh Minh Xuyên. Ba đảo hư không hướng về phía Vương Giới mà đi. Dưới chân Vương Giới, theo khí gia tăng, chất lỏng màu vàng càng ngày càng nhiều, trông có vẻ như hòa vào dòng sông. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hoàn toàn không chạm vào nhau, phản phất tồn tại ở hai mảnh không gian khác nhau. Mà sự gia tăng của khí cũng dần dần tạo thành một cánh cửa trước mắt Vương Giới. Đông đông đông, tiếng gõ cửa mơ hồ truyền đến. Vương Giới sợ hãi, hướng về phía Quy Xuyên mà đi, nhanh lên liều mạng đi. Rất nhanh, trong ánh mắt của tất cả mọi người, chất lỏng màu vàng và ba đảo hư không tiếp xúc. Sau một khắc, tình hình bị dị xuất hiện. Ba đảo hư không truy lạc. Quy Xuyên ngây người nhìn về phía dưới chân, ba đảo hư không do trường kích đánh ra đang truy lạc, như bị lực lượng vô hình kéo túm. Cùng lúc đó, cửa vào Thanh Minh Xuyên đang bật mẹo, vòng xoáy hình bầu dục màu xanh lá cây kia sau khi va chạm vào chất lỏng màu vàng bị trực tiếp kéo túm, sau đó kéo về phía dưới, không ngừng biến hình, cho đến khi đình trệ, biến mất. Vô số người trợn mắt há hốc mồm. Tình huống này là sao? Thính tàn đều mắt lộ ra kinh sợ. Mà bà lao ở Hàn Yên Độ Khẩu càng là nhịn không được tiến lên, không thể nào, cửa vào Thanh Minh Xuyên làm sao có thể bị đình trệ? Cái chất lỏng màu vàng đó rốt cuộc là vật gì? Tất cả mọi người chầm chậm vào chất lỏng màu vàng đó, chẳng lẽ là một loại thần khí cường đại nào đó? Vương Giới cũng không ngờ chất lỏng màu vàng dưới chân mình lại bá đạo đến vậy. Cứng rắn kéo tuột cái gọi là cửa vào Thanh Minh Xuyên, giống hệt như quả bóng bay bị kéo tuột. Quy Xuyên bị lộ ra trước mặt. Vương Giới rất không khách khí một trường đánh ra. Một trường này hung hăng khắc vào người Quy Xuyên, đánh hắn ngã xuống. Mà giờ khắc này, Quy Xuyên đều phản ứng không kịp. Hắn tự nhận là dẫn xuất cửa vào Thanh Minh Xuyên là vô địch. đây là cực hạn của hắn. Khi còn bé vô tình nhìn thấy cửa vào Thanh Minh Xuyên một lần, từ đó về sau nằm mơ đều mơ thấy, cho đến khi dùng ba đảo dẫn xuất cánh cửa này, hắn biết rằng từ khoảnh khắc đó trở đi, mình là vô địch. Phần tín niệm vô địch này tiếp tục đến trước trận chiến với vương giới. Đối với Tống Thưởng, hắn có thưởng thức, có tán thưởng, thừa nhận hắn là du thần. Đối với vương giới, ban đầu tưởng cũng vậy, nhưng hắn đã thất bại. Ngay cả chiêu Thương Hải kiêu ngạo nhất cũng thất bại. Bà Lao trực tiếp xuất hiện bên cạnh vương giới, theo dõi chất lỏng màu vàng dưới chân hắn. Thính Tàn cũng đồng thời xuất hiện, "Quy Linh, ngươi sẽ không định tự mình động thủ chứ?" Bà Lao không phản ứng Thính Tàn, chỉ chăm chăm nhìn vào chất lỏng màu vàng đó. Chỉ có Hàn Yên Độ Khẩu mới hiểu rõ uy năng của cửa vào Thanh Minh Xuyên. Đó là thứ mà chỉ cần liếc mắt nhìn cũng có thể khiến người ta lột xác. Quy Xuyên có thể dẫn xuất cửa vào Thanh Minh Xuyên, dù hắn cũng cảm thấy cùng thế hệ khó giải. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị đồ vật? Không phải thần khí, chính là lực lượng, cũng là lực lượng được dẫn xuất giống như cửa vào Thanh Minh Xuyên. Đột nhiên, chất lỏng màu vàng tiêu tan. Bà Lao chầm chậm hướng vương giới, đó là cái gì? Vương giới yên lặng đi đến sau lưng Thính Tàn, đối với bà Lao hành lễ, vạn bối vương giới, bái kiến tiền bối. Trận chiến này kết thúc. Quy Xuyên thất bại. Tin tức truyền khắp vũ trụ. Tin tức từ tinh không thị giới tràn ngập khắp nơi. Nhanh chóng truyền đi trong tứ đại cầu trụ. Không ai ngờ rằng Quy Xuyên, người được mệnh danh là có phòng ngự khó giải, rõ ràng lại thất bại. Đây là du thần duy nhất trong nhiều năm qua có cùng thế hệ thua trận. Lạc Minh, Thanh Hoan trước mắt đi ra một người, Lăng Triệu. Đều là tứ đại du thần. Lăng Triệu vô cùng cao ngạo, ngoại trừ du thần, người khác đều không để vào mắt. Ngày nay, hắn thần sắc nghiêm túc, nhìn xem Thanh Hoan, ngươi có nắm chắc thắng Quy Xuyên không? Thanh Hoan lắc đầu, mặc dù không có va chạm chính diện, nhưng thương hải cuối cùng của Quy Xuyên quả thực khó giải. Cho nên nhân vật ở nơi này của chúng ta. Lăng Triệu quét mắt Ô Yến đang ở dưới trang lưới liềm, lại nhìn về phía Thanh Hoan, người như vậy còn cần ta thừa nhận sao? Ngươi có phải đã sớm biết, đang trêu đùa ta? Thanh Hoan mắt trợn trắng, sớm biết vậy ta đã đánh hắn trước. Bây giờ đánh không được. Tên này cứ giả bộ đáng thương trước mặt ta, để lấy lòng. Tiểu Yến tử, có phải vậy không? Ô Yến đang chát, là hắn nhắc nhở Thanh Hoan rằng vương giới đang giả bộ đáng thương. Nếu chuyện này truyền vào thai vương giới, không biết hậu quả sẽ thế nào. Cái kia, nếu không ta đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé. Lăng Triệu bỏ qua Ô Yến, ta kỳ thật rất có hứng thú giao thủ với hắn, nhưng sợ thua. Thanh Hoan tiếp lời. Lăng Triệu ra mặt co lại, không có phản bác. Thanh Hoan đông nhiên nhãn châu xoay động, tiến lại gần, cười xấu xa, "Tiểu Lăng tử, ngươi đi tìm Vũ Vũ, bảo nàng khiêu chiến vương giới đi." Lăng Triệu nhíu mày, "Chúng ta và hắn tố không liên quan, vì sao làm như vậy? Hơn nữa hắn lại không đốc." Thanh Hoan hừ một tiếng, "Ta chính là không ngứa hắn." Lăng Triệu quay người rời đi. "Này, Tiểu Lăng tử, ngươi đối với chất lỏng màu vàng dưới chân vương giới không có hứng thú sao?" Lăng Triệu ánh mắt lóe lên, đương nhiên cảm thấy hứng thú, nếu không cũng sẽ không đến tìm Thanh Hoan. Hắn cho rằng Thanh Hoan sẽ hiểu rõ, xem ra cũng không biết gì cả. Muốn hiểu rõ, ngươi có thể đi Hắc Bạch Tiên Quan Kinh. Chương 472, truyền thuyết lâu đời chương 472, truyền thuyết lâu đời giờ phút này, Hắc Bạch Tiên bị vô số người chú ý bởi vì dị tượng của vương giới sẽ đến từ Quan Kinh. Điểm này theo hắn chiến bốn đại cao thủ đã thấy. Trong lúc nhất thời, vô số người tìm mọi cách để đến Hắc Bạch Tiên cầu Quan Kinh. Việc vương giới thắng Quy Xuyên tạo thành ảnh hưởng gì đối với bên ngoài tạm thời không liên quan gì đến hắn, đó là việc của tinh không thị giới thao túng. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là vị bà Lao tên Quy Linh kia, nhìn hắn ánh mắt quá thâm thúy. Thính Tàn bất mãn, đừng nhìn người như vậy, thủ đến tiểu bằng hữu. Quy Linh cười miệng, thu hồi ánh mắt, nhìn Thính Tàn, nhướng mày, nguyên lai tiền bối đã đến, đã lâu không gặp tiền bối. Thính Tàn hừ lạnh, đừng giả bộ trước mặt ta. Đi thôi, không mời chúng ta vào trong sao? Quy Linh không thèm để ý Thính Tàn, nhưng lại rất nhiệt tình với vương giới, lộ ra vẻ mặt đầy nếp nhăn cười, tiểu gia hỏa, đã đến Hàn Yên Độ Khẩu sao? Vào xem. Vương giới hé miệng, nghe nói đi vào rồi thì không ra được. Không thể nào. Đa tạ tiền bối. Đúng rồi, ngươi xem con Huyền Quy ba chân này, có muốn đánh một chút không? Yên tâm, không hoàn thủ. Huyền Quy ba chân đã nghe được, ngẩng đầu, trừng mắt bà lão. Vương giới nghĩ tới ba điều kiện mà Quy Tiểu Điệp đã nói, bà lão này không có ý tốt, vạn bối cảm thấy Huyền Quy ba chân khí phách uy vũ, tôn kính còn không kịp, há có thể vô lễ. Đồng tử Huyền Quy ba chân chầm chậm hướng vương giới, lộ ra một mức độ tán thưởng nhất định. Bà lão im lặng, tuổi còn nhỏ mà lắm mưu mẹo. Ta nói, ngươi sẽ không muốn giữ tiểu gia hỏa này ở lại đây làm rể đó chứ? Coi chừng Tinh Cung hủy đi Hàn Yên Độ Khẩu của ngươi đó. Thính Tàn cười lạnh. Quy Linh không quan tâm, có bản lĩnh thì đến. Hàn Yên Độ Khẩu ta sợ ai? Tiểu gia hỏa, dù có ở lại, lao thân đây sẽ lo cho bên Tinh Cung. Thính Tàn lắc đầu, coi chừng gió lớn cắn lưỡi đau đó. Quy Linh trừng mắt nhìn Thính Tàn, đã sớm nghe đồn tiền bối đã chết, tức là chỉ là lời đồn. Tiền bối à, ra mà không chết thì thành yêu, nhường chút chỗ cho người trẻ đi, nếu không đến lúc chết rồi cũng chẳng được yên đâu. Thính Tàn cảm khái, hậu bối không còn dùng được nữa rồi. Nếu như đều giống như ngươi, Tinh Cung đã sớm coi trời bằng vùng. Không có biện pháp, chỉ có thể chống tàn thân thể ngăn cản ở phía trước. Hai người ngươi một câu ta một câu giúp nhau trào phúng. Vương giới cũng không biết quan hệ của họ tốt hay không tốt. Quy Linh hiển nhiên đối với chất lỏng màu vàng mà vương giới cuối cùng dẫn xuất ra tương đối cảm thấy hứng thú, không biết làm sao Thính Tàn ở bên, thế nào cũng không mở miệng hỏi thăm được. Cho nên đơn giản hàn huyên vài câu sau liền bảo Quy Tiểu Điệp dẫn vương giới đi tham quan. Quy Tiểu Điệp không tình nguyện. Đại ca hắn bị thương rất nặng, làm gì có tâm tư. Nhưng dưới ánh mắt trừng trừng của Quy Linh, vẫn thành thật dẫn vương giới đi. Vị lao tiền bối kia là? Vương giới hỏi. Quy Tiểu Điệp lạnh lùng, tổ mẫu. Vậy tổ phụ ngươi không có chuyện gì để nói sao? Thế nhân đều biết Hàn Yên độ khẩu ta nữ tử đương ra, tổ phụ dù còn sống cũng không thể ra mặt. Vương Giới thật sự không biết, chỉ biết là Hàn Yên độ khẩu thường xuyên kén rể, nhưng dù còn sống cũng không thể ra mặt, có phải quá không có địa vị? Ngươi có muốn ở rể không? Quy Tiểu Điệp đột nhiên hỏi. Vương Giới không chút do dự, tuyệt đối không thể nào. Quy Tiểu Điệp liếc mắt nhìn hắn, không muốn phản ứng. Toàn bộ Hàn Yên độ khẩu được xây dựng trên lưng Huyền Quy ba chân. Quy Tiểu Điệp dẫn Vương Giới đi tham quan không ít nơi, đều là giới thiệu mang tính lễ phép. Dọc đường cũng nhìn thấy không ít tu luyện giả. Những người này đều rất ngạc nhiên về Vương Giới. Cuối cùng, Quy Tiểu Điệp dẫn hắn đi tới một nơi u ám bị cây cối cực lớn bao phủ. Cổ thụ mênh mang che khuất bầu trời, thân cây ẩn hiện ánh lửa, cành nhánh giữa những ngôi nhà gỗ treo lủng lẳng. Sương mù tràn ngập, mọi âm thanh đều im lặng. Hai người ngồi trong một căn phòng gỗ. Hương hoa thấm vào ruột gan vần quanh. Lúc trước ngươi ở Mãn Tinh hội võ thắng ta không phục lắm. Cho nên sau hội võ cố ý đi Hắc Bạch Thiên tìm ngươi báo thù. Đáng tiếc ngươi không có ở đó. Quy Tiểu Điệp nói chuyện, từ bên cạnh phòng gỗ tháo xuống một bó hoa, mật hoa đổ vào trong chén đưa cho Vương Giới. Vương Giới tiếp nhận, ta biết. Quy Tiểu Điệp uống một ngụm, khoan khoái thở ra một hơi, bây giờ nhìn lại may mà không ở đó, nếu không lại là một lần nhục nhã. Ta cũng không nhục nhã qua ngươi, đó là trầm dám. Với ta mà nói, thua chính là nhục nhã. Ngươi quá ngạo khí, là tầm mắt hạn hẹp. Ngươi còn biết à? Vương Giới rất muốn nói một câu, nhưng kìm lại không nói. Quy Tiểu Điệp nhìn về phía bên ngoài phòng gỗ, dây leo rủ xuống, mang theo mùi mục nát nhưng tới mát, từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn lấy đại ca làm tấm gương. Cảm thấy không ai có thể chiến thắng hắn. Ngươi vốn đã đè nén sự kiêu ngạo của ta, bây giờ lại phá vỡ giấc mơ của ta. Nói đến đây, nàng chằm chằm vào Vương Giới, ta nên dùng thái độ nào để đối mặt với ngươi? Xấu hổ. Vương Giới đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Loại cảnh tượng này hắn không thích hợp để đối phó. Quy Tiểu Điệp mỉm cười, nếu không, ngươi nói cho ta biết chất lỏng màu vàng chảy dưới chân ngươi là cái gì? Vương Giới nhấp một hớp mật hoa, tha phục, dễ uống. Đương nhiên, đặc sản của Hàn Yên độ khẩu ta. Ngươi mời ta uống đồ uống ngon như vậy, ta cũng mời ngươi. Nói xong, lấy ra củ gừng, đưa tới. Quy Tiểu Điệp sững sờ nhìn xem, gừng. Là gừng à? Tuyệt đối là. Đúng vậy, là gừng. Không thể nào, người này làm sao có thể mời hắn ăn gừng? Chẳng lẽ là loại quả rất giống gừng? Đây là đặc sản nhà ngươi. Mời ngươi ăn. Vương Giới không trả lời. Quy Tiểu Điệp nhìn nhìn hắn, lần nữa nhìn nhìn củ gừng, tiếp nhận, trên bàn tay trắng muốt nằm một củ gừng, nhìn thế nào cũng không ổn, ăn thế nào? Cắn trực tiếp. Ngươi không ăn. Ăn nhiều rồi. Khi củ gừng xuất hiện, Quy Tiểu Điệp rõ ràng đã quên câu hỏi mà hắn muốn hỏi. Con mắt cứ chằm chằm vào củ gừng này, tràn ngập tò mò. Trong ánh mắt mong đợi của Vương Giới, hắn cắn một miếng. Cay, sặc, gây mũi, khó chịu. Hắn vẫn nộ ném củ gừng về phía Vương Giới, cái này là gừng. Vương Giới tránh thoát. Củ gừng nện vào gỗ phát ra tiếng vang nhẹ. Quy Tiểu Điệp trừng mắt nhìn Vương Giới, ngươi đùa ta sao? Vương Giới vẻ mặt vô tội, ta thích ăn, ngươi không thích sao? Quy Tiểu Điệp giận dữ mắng mỏ, ngươi thích ăn cái này? Đúng vậy, ăn sống, rất đã. Quy Tiểu Điệp tức đến ngực phập phồng, nhất thời không biết làm sao phản bác. Mặc kệ hắn có thích ăn hay không, người ta thích ăn thì cũng không có cách. Dù sao thực sự rất nhiều người thích ăn sống củ gừng. Hắn đành chịu. Vương Giới rất chân thành nhìn xem hắn, ngươi là người tốt. Quy Tiểu Điệp sửng sốt. Có ý tứ gì? Vương Giới là thật lòng. Lúc trước để hoàn thành điều kiện của bất diệt thể, có hai loại tài liệu, một là cự tuyệt hắn phong hoa tuyệt đại, hai là nói với cô gái Tiêu Kỳ rằng ta biết ngươi là nằm vùng. Ngẫu nhiên, hai loại tài liệu này đều là Quy Tiểu Điệp giúp hắn hoàn thành. Hiện tại một trong những tài liệu của Ức Vạn Tuấn Trạm, mời hắn phong hoa tuyệt đại ăn củ gừng, cũng là Quy Tiểu Điệp. Vương Giới là chân tâm thật ý nói ra một câu từ đáy lòng cảm nhận. Quy Tiểu Điệp cảm giác người đàn ông trước mắt này khó lường, có một loại cảm giác chân thành kỳ quái, rõ ràng cảm thấy mình bị chơi xỏ, nhưng lại không tài nào tìm ra nguyên nhân. Tên này có bị bệnh không? Hắn hít sâu một hơi, để mình không nên suy nghĩ lung tung, nhấp một hớp mật hoa, cái chất lỏng màu vàng đó rốt cuộc là cái gì? Vương Giới bất đắc dĩ, ta là thật không biết. Đó là dị tượng xuất hiện khi tu luyện đại vực kinh. Vậy làm sao ngươi biết nó có thể phá cửa vào Thanh Minh Xuyên? Ta nói biết không? Cái gì cũng phải thử chứ. Chỉ là kết quả vừa bạn có thể phá mà thôi. Quy Tiểu Điệp nhíu mày, Vương Giới, ngươi cũng biết cửa vào Thanh Minh Xuyên đại diện cho cái gì không? Không biết. Thanh Minh Xuyên có thể cưỡi gió bay lên, chạm tới đỉnh cao nhất của trụ cầu, nhìn xuống biển sao mênh mông vô tận. Đây là truyền thuyết lưu truyền ở tứ đại cầu trụ. Nói cách khác, Thanh Minh Xuyên là nơi ẩn chứa khả năng phá giải bí mật của tòa cầu này. Cái chất lỏng màu vàng dưới chân ngươi rõ ràng có thể đỉnh trệ cửa vào Thanh Minh Xuyên, nhất định có bí mật rất lớn. Vương Giới thán phục, thật sự có thể chạm vào cầu trụ sao? Truyền thuyết như thế, ta cũng không biết. Nhưng từ xưa đến nay truyền thuyết không thể không có căn cứ. Quy Tiểu Điệp nói. Vương Giới ngẩng đầu nhìn lên tinh không, nơi đây bị cành lá rậm rạp che khuất, không nhìn thấy tòa cầu đó. Các ngươi có từng vào Thanh Minh Xuyên không, hoặc là có ghi chép về nơi đó không? Đã nói với ngươi rồi, truyền thuyết này là do người về nhà ta lưu lại. Nhưng vô số năm trôi qua, ngoại trừ đại ca, không ai tiếp tục nhìn thấy cửa vào Thanh Minh Xuyên. Đáng tiếc đại ca khi nhìn thấy thì còn quá nhỏ, căn bản không vào được. Vương Giới tiếc nuối, thật xin lỗi, ta là thật không biết cái chất lỏng màu vàng đó là cái gì. Ngươi là người tốt, nếu như ta biết nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Quy Tiểu Điệp không hiểu vì sao Vương Giới cứ mãi nói hắn là người tốt. Thế giới tu luyện có người tốt sao? Dù sao hắn chưa từng thấy. Chỉ cần không xấu, đó chính là ánh sáng của nhân tính. Dạo một vòng nữa, Thính Tàn tìm được Vương Giới, mang theo hắn rời đi. Tiếp theo, bọn họ muốn đi Lạc Minh. Tinh khung thị giới đã chuẩn bị xong, vương giới sắp trở thành du thần thứ 5. Điều này ngay cả tinh cung cũng không phản bác được. Dù sao vương giới đã chiến thắng Quy Xuyên, mơ hồ là người mạnh nhất du tinh cảnh. Nếu thực lực như vậy mà cũng vì vấn đề khóa lực mà không thể trở thành thủ tinh nhân, đối với vô số tán tu bên ngoài mà nói, vị trí thủ tinh nhân này không phải là không thể chạm tới, mà là hoàn toàn không thể. Tinh cung cũng phải cân nhắc cảm nhận của vô số tu luyện giả bên ngoài. Nhìn xem tính tàn mang vương giới rời đi. Quy Linh tiếc nuối, nếu có thể giữ kẻ này ở lại làm rể thì tốt rồi. Quy Tiểu Điểm nói, ta không thích. Quy Linh nhìn hắn, thích hay không không quan trọng, lúc trước ta cũng không thích tổ phụ ngươi, nhưng vẫn chiêu hắn bảo. Quan trọng là hắn có thể đỉnh trệ cửa vào Thanh Minh Xuyên. Tổ mẫu, đại ca dẫn xuất bất quá là hư ảnh cửa vào Thanh Minh Xuyên, chứ không phải Thanh Minh Xuyên thực sự. Vậy ngươi làm sao xác định chất lỏng màu vàng dưới chân hắn là vật thể thật? Quy Tiểu Điệp trầm mặc. Quy Linh nhìn về phía phương xa, cổ xưa có truyền thuyết, khi một người có thể từ khóa lực vượt qua đến thần lực, người này sẽ vô song từ cổ chí kim. Truyền thuyết này sớm đã bị lãng quên, bởi vì không mấy năm qua không tồn tại tu khóa lực vượt qua đến thần lực. Vương giới này là người tiếp cận nhất. Quy Tiểu Điệp kinh ngạc, tổ mẫu cho rằng hắn có thể xác minh truyền thuyết này sao? Quy Linh nói, nếu như hắn thực sự có thể làm được, tương đương thân nhập truyền thuyết, hoặc có thể thành tựu cổ kim chí cường. Vũ trụ có bao nhiêu không ai biết, tòa cầu này cao bao nhiêu cũng đồng dạng không ai biết. Trong vũ trụ sâu thẳm này tồn tại rất nhiều truyền thuyết, có những truyền thuyết vô cùng kỳ diệu, không cách nào chứng minh, thậm chí dù chỉ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Mà có những truyền thuyết đã có bằng chứng, ví dụ như truyền thuyết thủ tinh. Truyền thuyết vô luận thời đại nào đều có thủ tinh nhân tồn tại song song với sự tồn tại của văn minh nhân loại. Bằng chứng của truyền thuyết này chính là thủ tinh đại trận. Chương 473, đương kim du thần. Chương 473, đương kim du thần. Thủ tinh đại trận là một trong những trận pháp tương liên tứ đại cầu trụ từ xưa đến nay bất khả tư nghị nhất. Chỉ cần tứ đại cầu trụ gặp phải uy hiếp từ địa, bất luận phương vị nào dám sát được uy hiếp, thủ tinh nhân có thể xuất hiện tại phương vị đó để chuyển dịch uy hiếp. Điều này là Thính Tàn nói cho vương giới. Vương giới kinh ngạc, cho nên thủ tinh nhân có thể lập tức đến bất kỳ nơi nào trong tứ đại cầu trụ sao? Thính Tàn bật cười, đương nhiên không thể nào. Cái đó chỉ có thể đến bất kỳ thủ tinh phương vị nào trong tứ đại cầu trụ. Thủ tinh vương vị này chính là vị trí được thủ tinh đại trận tương liên. Mà trên lý thuyết, độ cao mà thủ tinh nhân ở các cảnh giới khác nhau cũng không giống nhau. Ví dụ như du tinh cảnh, chỉ có thể dừng lại ở độ cao tinh vân thứ tư của tứ đại cầu trụ. Tuy nhiên thủ tinh phương vị lại thông dụng, chưa hẳn nhất định là độ cao đó. Thông qua lời giải thích của Thính Tàn, vương giới mới hiểu rõ tình hình của thủ tinh nhân. Trước kia thường xuyên nghe nói tứ đại du thần ngay tại tinh vân thứ tư, nhưng tinh vân thứ tư là nơi của Hắc Bạch Thiên, làm gì có tứ đại du thần ở đó. Về sau mới biết là độ cao tinh vân thứ tư, chứ không phải đơn thuần chỉ tinh vân thứ tư của bắt đầu cầu trụ. Cũng hiểu rõ vì sao phương vị của thủ tinh nhân không cố định. Bất kể là Lạc Minh hay Thiên Thương, đều có thể chuyển dịch. Nói cách khác du thần cũng có thể xuất hiện tại Hắc Bạch Thiên sao? Vương giới hỏi. Thính Tàn ngừ một tiếng, đương nhiên, tinh vân thứ tư tương ứng với Hắc Bạch Thiên chính là độ cao mà du thần ở một khi gặp phải uy hiếp từ địa, du thần tự nhiên sẽ xuất hiện. Chỉ là phương vị xuất hiện của du thần là khu vực cấm, dù là chi ngữ của Hắc Bạch Thiên cũng không thể tiếp cận. Cho nên việc có ở Hắc Bạch Thiên hay không khác biệt không lớn. Không chỉ Hắc Bạch Thiên, độ cao thủ tinh của thủ tinh nhân ở tinh vân thứ tư, thông qua vị trí thủ tinh di chuyển độ cao chưa hẳn cố định. Sau đó không lâu, Thính Tàn dẫn vương giới đến cổ kiếm cầu trụ. Nhớ rõ lúc trước Tây Từ muốn tìm Thanh Hoan, chính là hạ phi thuyền tại cổ kiếm cầu trụ. Xem ra vị trí kia thay đổi cũng không nhiều lần. Một đường đi vào biên giới cổ kiếm cầu trụ, phóng mắt nhìn lại, vương giới thấy được cái tử địa u ám thâm thúy kia. Tử địa, hắn cũng không xa lạ gì. Dù sao đã xuyên qua một lần. Nghĩ đến lần xuyên qua đó hắn liền nhớ lại con thuyền của mình, cũng không biết bị ai lấy đi. Trước mắt, hư không bặm mẻo, theo Thính Tàn một bước ra, cảnh tượng trước sau lại biến. Bọn họ xuất hiện tại bên ngoài một mảnh núi hình vòng cung cực lớn. Núi hình vòng cung trôi nổi trong vũ trụ với tư thái kỳ dị. Thân núi hiện lên hình răng cưa, một phần bao phủ bởi thảm thực vật sáng bóng u ám. Biên giới sơn mạch, thác nước như tơ lụa chút xuống, trên không sơn thể, từng viên cầu vô cùng sáng ngời tản ra quang huy chói mắt, kéo theo vệt đồi rực rỡ. Đó chính là Lạc Minh. Dãy núi to lớn, có thể ẩn nấp tinh thần. Thính Tàn mang theo vương giới lần nữa bước ra một bước, dĩ nhiên đi vào trong tinh không chính giữa dãy núi. Xa xôi bên ngoài, dãy núi luẩn vụ, quanh thân tinh thần lập loè bất định. Một lao giả nhàn nhã nằm trên rèm, nghiêng chân, ngâm nga bài hát, rất là thành thơi. Vương giới ban đầu tưởng rằng đến đây sẽ gặp Thanh Hoan và những người khác, không ngờ lại gặp một lão giả. Lão ngũ, người đã đưa tới. Thính Tàn mở miệng. Lão giả kia mở mắt ra, cũng không đứng dậy, đánh giá một lượt vương giới, thu hồi ánh mắt, thủ tinh nhân quá lực, thật sự là kỳ lạ, kỳ lạ à. Càng kỳ lạ hơn là hắn đã thắng Quy Xuyên. Không cần ngươi nhắc nhở ta, ta biết hắn đủ tư cách trở thành thủ tinh nhân. Chờ một chút đi, những người khác cũng sắp đến rồi. Thính Tàn không đợi, lặng lặng chờ. Vương giới yêu kỳ, thấp giọng hỏi, tiền bối, vị này là? Thính Tàn giải thích, Lão ngũ, người hộ đạo của Lạc Minh. Người hộ đạo của Lạc Minh, không phải người hộ đạo của một thủ tinh nhân nào đó sao? Thủ tinh nhân còn chưa có tư cách để hắn hộ đạo. Hắn là thế giới cảnh. Vương giới kinh ngạc. Cũng khoảng nửa nén hương sau, lại có hai người đến, rõ ràng là Tống Lão Quỷ và Tống Thượng. Theo sự xuất hiện của họ, họ nhìn nhau. Ánh mắt Tống Lão Quỷ nhìn Vương giới ẩn chứa sát ý. Lão ngũ đột nhiên đứng dậy, chằm chằm hướng Tống Lão Quỷ. Thủ tinh nhân không thể giết. Tống Lão Quỷ, ngươi lộ ra sát ý là có ý gì? Bước ta ra tay với ngươi. Tống Lão Quỷ thản nhiên nói, tất cả ân oán dừng ở trước khi thủ tinh, ta hiểu quy tắc. Lão ngũ buông lỏng một chút, hiểu là tốt rồi, đừng làm ta khó xử. Nói xong, phất tay, các ngươi có thể đi rồi. Thinh Tản và Tống Lao Quỷ đồng thời rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại Vương Giới, Tống Thường và Lao Ngũ. Lao Ngũ vòng quanh bọn họ một vòng, cảm khái, không ngờ tứ đại du thần biến thành ngũ đại du thần. Văn Minh đang tiến bộ, không tệ, không tệ. Tống Thường hành lễ, văn bối còn kém chút tư cách, nhưng nhất định sẽ mau chóng đủ đáp. Dù sao hắn đã bại bởi Quy Xuyên, ngay cả chiêu cuối cùng của Quy Xuyên cũng chưa bước được ra. Lão Ngũ khoát tay, ngươi đã đủ tư cách. Nếu như mỗi một thời đại thủ tinh nhân đều phải thắng thủ tinh nhân đời trước, thì truyền thuyết về thủ tinh nhân đã sớm đứt gãy. Thủ tinh nhân nào mà chẳng tự xưng là vô địch, tự xưng là cực hạn. Vậy xin hỏi tiền bối, Vương Minh bên cạnh thân thể của ta có thể đạt đến cực hạn không? Tống Thường đột nhiên hỏi. Vương Giới nhướng mày, tên này. Lão Ngũ nhìn về phía Vương Giới, ánh mắt thâm thúy, thời đại đương kim. Đặt. Thời đại nào không đạt? Vương Giới hỏi. Lão Ngũ cười cười, tiểu gia hỏa, ngươi dạ tâm lớn như vậy, muốn trở thành du tinh đệ nhất từ cổ chí kim sao? Vương Giới nhún vai, không có, chỉ là đã tên này hỏi, cũng gợi lên sự tò mò của văn bối, dứt khoát hỏi thêm một ít. Lão Ngũ lắc đầu, đáng tiếc ta không thể cho ngươi đáp án, bởi vì ta không có tư cách. Dù sao ngay cả ngươi ta cũng không sánh bằng. Nói xong, lấy ra một viên ngọc thạch, thôi bất sàng luôn đi, bắt đầu đi. Từng người một đến, đặt tay lên trên, thông báo toàn bộ vũ trụ tên của ngươi. Từ giờ khắc này, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào ân oán bên ngoài, sẽ không ai dám chủ động ra tay với ngươi, cho dù là thâm cửu đại hận. Đây là địa vị của thủ tinh nhân, ân oán cuối cùng đều quy về thủ tinh. Tống Thường đưa tay, đặt lên ngọc thạch. Tứ đại cầu trụ, các tông môn thế lực có danh tiếng đều có ngọc thạch bay lên không, bao phủ toàn bộ tông môn, phát ra âm thanh vang vọng khắp vũ trụ. Tại hạ Tống Thường, đương kim du thần. Vô số người ngẩng đầu nhìn xem, du thần mới đã ra đời. Từ giờ phút này trở đi, dù Tống Thường có nhúng tay vào ân oán bên ngoài, người ra tay với hắn cũng có thể không giết thì không giết. Không chỉ vì quy tắc, mà còn vì tứ đại cầu trụ. Thủ tinh, thủ chính là cầu trụ, là nhà của tất cả mọi người, là mệnh của tất cả mọi người. Giết thủ tinh nhân, tội ác tại trời. Vương Giới đưa tay, đặt lên ngọc thạch, tại hạ Vương Giới, đương kim du thần. Hắc Bạch Tiên, vô số người phân chấn, từng người từng cùng Vương Giới có liên quan giờ phút này đều tâm trạng phức tạp. Du thần, thủ tinh nhân, đó là một độ cao khác. Mặc dù vẫn là du tinh cảnh, nhưng bây giờ trong vũ trụ ai dám ra tay với hắn? Thủ tinh nhân đủ tư cách ra lệnh cho một tông. Xa nhớ ngày đó Trầm Chu Hiền Thần uy hiếp toàn bộ Hắc Bạch Tiên, dù chi ngự thế giới cảnh cũng không thể làm gì, đây chính là địa vị của thủ tinh nhân. Sương Hoa Tông bị diệt và Tuyển Môn mượn nhờ thủ tinh nhân điều đi bách tinh cảnh của hắn cũng có quan hệ rất lớn. Thủ tinh nhân chính là lột xác. Phong Nữ Tinh, tất cả người làm tinh hoan hô. Bắt đầu cầu trụ đồng dạng cũng vinh dự. Ngược lại tự nhiên là tinh cùng, vô số tu luyện giả sắc mặt trầm thấp. Sau này muốn đối phó Vương Giới là không thể, nhưng cũng may Vương Giới mình cũng không cách nào làm gì. Trở thành thủ tinh nhân, nếu còn nhúng tay vào mưu cục chiến tranh bên ngoài, chết cũng không trách được người khác. Thủ tinh nhân không phải tuyệt đối không thể giết, điều kiện tiên quyết là thủ tinh nhân tự mình phá hoại quy tắc. Hắc Ám Tử Giới, một đôi mắt cũng nhìn xem màn sáng, có ánh mắt lộ ra hưng phấn, có rất nhiều chờ mong. Đó chính là Sinh Giả Giới, trông có vẻ rất uy phong, không biết khi bắt đầu an vị thế nào. Thật hy vọng có thể không kiêng nể gì cả đi qua. Tên này đã thành du thần rồi, vốn tưởng rằng ta đã rất nhanh. Vương Giới, chúng ta còn nhiều thời gian, hãy để Sinh Giả Giới cảm nhận sự tuyệt vọng đi. Lạc Minh, Lão Ngũ thu hồi ngọc thạch. Lần này thông báo ra bên ngoài đã hoàn thành. Thủ tinh nhân có trách nhiệm thủ hộ cầu trụ, đã có trách nhiệm, tự nhiên cũng nên có ban thưởng. Lão Ngũ nói hết một lượt những quyền lợi mà thủ tinh nhân có thể đạt được. Những điều này Vương Giới đều rõ. Tóm lại chỉ một câu, thủ tinh nhân cao cao tại thượng. Kỳ thật những quyền lợi kia đều là mây bay. Các ngươi quanh năm phải ở lại Lạc Minh, gần như không dùng đến. Thỉnh thoảng có vài lần sai khiến tu luyện giả của các đại tông môn kỳ thật đều là tư tâm chiếm đa số. Những người đó nếu thật sự có thể giúp các ngươi thủ tinh, thì cũng không cần phải có thủ tinh nhân. Ta chỉ là người hộ đạo. Các ngươi đối ngoại sử dụng quyền lợi của thủ tinh nhân thế nào ta bỏ qua. Nhưng có một điểm, Lão Ngũ rất chân thành nhìn xem Tống Thường và Vương Giới, nếu như quá phận nhúng tay vào chuyện bên ngoài mà chết, thân phận thủ tinh nhân cũng không giữ được các ngươi. Từ xưa đến nay không phải là không có tiền lệ thủ tinh nhân tử vong, nhưng cũng không ít. Hai người đồng loạt hành lễ tỏ vẻ đã hiểu. Lão Ngũ thần sắc buông lỏng, tiếp theo chính là những lợi ích thực chất. Trở thành thủ tinh nhân, các ngươi có thể lựa chọn người hộ đạo, tín vật, tọa giá và tài nguyên. Loại lựa chọn này chỉ có một lần cơ hội, hãy trân trọng. Vương Giới yêu kỳ, lựa chọn. Lão Ngũ nhìn hắn một cái, Thính Tàn tiền bối không nói cho người sao? Vương Giới kinh ngạc, lại là tiền bối. Uy Linh gọi Thính Tàn là tiền bối, Lão Ngũ này cũng gọi tiền bối. Thính Tàn rốt cuộc già đến mức nào? Sao cứ như mọi người đều biết, hơn nữa đều nhỏ tuổi hơn hắn. Tiền bối chưa nói. Lão Ngũ nhìn về phía Tống Thường, ngươi thì sao? Tống Lao Quỷ có nói không? Tống Thường cũng lắc đầu. Lão Ngũ cười lạnh, từng người một gian xảo, đáng tiếc không có gì biến hóa, muốn kiếm thêm lợi ích đâu dễ dàng như vậy. Nói xong, nhìn xem hai người, người hộ đạo, ta nơi này có danh sách, các ngươi có thể tự mình lựa chọn ai làm người hộ đạo cho mình. Cảnh giới đều là luyện tinh. Bình thường người hộ đạo có thể ở Lạc Minh, cũng có thể cùng các ngươi đi ra ngoài, cái này tùy các ngươi. Mà tín vật thì là vật thiết yếu của thủ tinh nhân. Có thể không bị khoảng cách hạn chế mà liên lạc với nhau trong tứ đại cầu trụ, thuận tiện khi gặp nguy hiểm gì đó có thể cầu viện. Tọa giá, rất đơn giản, tọa giá tốc độ thế giới cảnh. Đương nhiên cũng là để tiện cho các ngươi đi lại hoặc bảo vệ tính mạng. Về phần tài nguyên, dùng quyền lợi của thủ tinh nhân có thể điều từ bất kỳ tông môn thế lực nào, nhưng có thể điều được bao nhiêu thì xem năng lực của chính các ngươi. Chỉ có lần đầu tiên này, do ta giúp các ngươi yêu cầu, hoặc là nói, do quần thể thủ tinh nhân giúp các ngươi yêu cầu. Cho nên tự mình nghĩ kỹ muốn cái gì. Vương Giới không ngờ trở thành thủ tinh nhân còn có nhiều lợi ích như vậy. Hắn nghĩ tới Thanh Hoan với Loan Nguyệt và Lá Xanh. Chẳng trách hắn nói ở bất kỳ đâu chỉ cần thổi lên là có thể đến. Nguyên lai Lá Xanh đó bỏ qua khoảng cách. Lúc trước mình còn lo lắng thổi Lá Xanh khoảng cách quá xa không có tác dụng. Chương 474, đừng cần ăn đòn. Chương 474, đừng cần ăn đòn. Lão Ngũ tách Vương Giới và Tống Thường ra, dù sao mỗi người lựa chọn tài nguyên bất đồng, tu luyện chi pháp không nên để lộ thì tốt nhất. Tại Lạc Minh này, Vương Giới và Tống Thường cũng có thể riêng mình lựa chọn một khu vực để nghỉ ngơi. Tiền bối, Lạc Minh không cố định, phải chăng ý nghĩa phiến sơn mạch này cũng đang di động? Sơn mạch sẽ ở từng cái thủ tinh điểm xuyên qua, có quy luật cố định. Mà thủ tinh nhân tùy ngươi đi đâu? Trên lý thuyết không có người hạn chế tự do của thủ tinh nhân. Nhưng nếu như ngươi phụ trách giám sát tử địa đến mức bị uy hiếp, mà ngươi không kịp thời quay về. Lão Ngũ rất chân thành giơ lên một ngón tay, một lần cơ hội. Chỉ có một lần cơ hội. Có thể cho phép ngươi một lần cơ hội không thể quay về kịp, bất quá lần thứ hai, trực tiếp tước đoạt vị trí thủ tinh nhân và thu hồi toàn bộ những gì đã ban cho. Vương Giới kinh ngạc, nghiêm khắc như vậy sao? Lão Ngũ nói, dù sao liên quan đến an nguy của tứ đại cầu trụ. Nghiêm khắc, cho một lần cơ hội đã tương đương tha thứ rồi. Ngươi đã nghĩ kỹ chọn ai làm hộ đạo người chưa? Vương Giới lắc đầu, vãn bối còn chưa nghĩ ra. Vậy ta đi hỏi những tiểu gia hỏa khác, ngươi mau chóng quyết định. Nói xong, Lão Ngũ rời đi. Vương Giới buồn rầu nhìn danh sách. Không có Lá Xanh rồi, bằng không thì khẳng định sẽ thổi lên tìm Thanh Hoan hỏi một chút. Hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, vậy chọn sẽ không bị lỗ sao? Bị lỗ cái gì? Lúc trước Tinh Khung Thị Giới cũng không cho rằng mình nhất định có thể ngồi vững vàng vị trí thủ tinh nhân. Chỉ là để cho mình phải làm mà thôi. Nếu đã như vậy, bất kể chọn thế nào, một khi khóa lực của mình không cách nào thủ tinh thì vẫn sẽ bị trục xuất. Vương Giới nhìn sâu vào danh sách. Nếu như không thành được thủ tinh nhân, hộ đạo người cũng tự nhiên không thuộc về mình. Vậy có thể tìm người không có trong danh sách, mà còn có thể có liên quan đến mình không? Hắn nghĩ vậy, lâm vào trầm tư. Một thời gian ngắn sau, Lão Ngũ đã đến. Đã nghĩ tốt chưa? Vương Giới hỏi, nhất định phải chọn trong danh sách sao? Lão Ngũ nhướng mày, sao vậy? Trứng mắt sao? Trong danh sách này đều là luyện tinh cảnh, tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không vẫn còn muốn tìm thế giới cảnh làm hộ đạo người chứ? Vương Giới nói, đương nhiên không phải, chỉ là vạn bối có ý định chọn một người khác, không biết có được không nếu thỉnh người này làm hộ đạo người. Có thể, điều kiện tiên quyết là đối phương nguyện ý mọi người trong danh sách này đều là tự nguyện. Bằng không thì ai cũng không thể ép buộc người ta trở thành hộ đạo người. Người chọn chúng ai, ta có thể cho người tìm hắn đàm, nếu không muốn thì cũng không có cách nào. Tại hạ muốn tìm Bắc Đầu Cầu Trụ Thanh Nhai đệ nhất đao làm hộ đạo người. Bắc Đầu Cầu Trụ, Khê Hạc nhìn xem tin tức truyền đến từ Ngọc Thạch Thủ Tinh trong đại điện, ngây ngẩn cả người. Thanh Nhai đệ nhất đao, chúng ta đàm. Lạc Minh, Lão Ngũ Vương Ngọc Thạch đã thành, đã là người của Bắc Đầu Cầu Trụ, tự nhiên để Giáp Nhất Tông đi đàm. Tiếp theo là Tín Vật, ngươi có thể lựa chọn tiểu dáng mình yêu thích. Cỏ Dại, thưởng thức tốt đó. Nói xong, ném cho Vương Giới một danh sách, trên này là một tòa tòa giá. Phi thuyền cũng đừng nghĩ rồi, tốc độ cực hạn của phi thuyền cấp vũ trụ bất quá luyện tinh cảnh, khó có thể đột phá tốc độ thế giới cảnh. Cho nên trên này đều là một ít tọa giá có thể đạt tới tốc độ thế giới cảnh. Vương Giới một mắt nhìn chúng vân, mây. Đúng vậy, chính là một đám mây. Cái vân này là từ rất lâu trước đây một vị thánh tượng sư buồn chán chế tác. Người chọn nó sao? Vâng, đa tạ tiền bối. Cuối cùng, tài nguyên. Tài nguyên là trực tiếp cho văn bối. Đương nhiên là được lưu giữ trong Lạc Minh. Trừ phi ngươi muốn tài nguyên sử dụng một lần. Vương Giới chần chờ. Hắn có rất lớn khả năng bị trục xuất Lạc Minh, tài nguyên này tốt nhất là sử dụng một lần, mình có thể dùng xong là được. Dùng xong thì dù sao cũng không đòi hắn trả lại chứ. Lão Ngũ nheo mắt lại, tiểu gia hỏa, ta nhắc nhở ngươi một chút. Đã từng có không chỉ một vị thủ tinh nhân vì đến trễ thời cơ thủ tinh mà bị trục xuất. Bọn hắn bị trục xuất xong, tài nguyên thông qua thân phận thủ tinh nhân mà có được đều phải hoàn lại. Dù đã dùng xong cũng phải nghĩ biện pháp hoàn lại. Một cái giá lớn đồng đẳng với tài nguyên hắn đã sử dụng. Cái này là vì sao? Vương Giới một ngụm. Lão Ngũ cười lạnh. Phòng ngừa một số người lợi dụng thủ tinh nhân đạt được chỗ tốt rồi trốn đi. Ngươi cho rằng là cá nhân đều thích cuộc sống thủ tinh buồn tẻ sao? Sai. Bây giờ nói cho ngươi biết không muộn. Đại bộ phận thủ tinh nhân đều rất chán ghét thủ tinh, bởi vì buồn tẻ, tịch mịch. Mà có thể lên làm thủ tinh nhân, nào có ai không cá tính mạnh mẽ? Có người muốn chiếm tiện nghi bỏ chạy, nào có dễ dàng như vậy? Dù cho quần thể thủ tinh nhân không tìm hắn phiền phức, thì tông môn thế lực bị hắn yêu cầu tài nguyên cũng sẽ tìm. Tài nguyên có thể bị thủ tinh nhân yêu cầu đều chân quý đến cực điểm, ai cũng sẽ không để người khác không công lấy đi. Đương nhiên, cũng là để cảnh cáo thủ tinh nhân tiếp theo đừng làm vậy. Cho nên quy tắc có hai mặt, sáng và tối. Vương Giới thở ra một hơi, cái này cũng không dễ xử lý. Lão Ngũ nhìn xem thần sắc Vương Giới, mắt trợn trắng, quả nhiên lại là kẻ muốn lấy không. Lúc trước tiểu tử thư mộ dạ ba lượt trùng tu, mỗi một lần thậm chí muốn làm du thần, đều là muốn lấy không. Thật sự coi mình dễ bị lừa dối. Vương Giới bất đắc dĩ, van bối muốn tinh cung khóa lực phệ tinh. Lão Ngũ sững sờ, cho rằng mình nghe lầm, cái gì đồ chơi. Vương Giới rất chân thành, tinh cung, khóa lực phệ tinh. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tinh cung. Dù sao cũng là kẻ địch. Về phần tài nguyên sử dụng một lần thì chờ lấy, tinh cung yêu cầu là một chuyện, quần thể thủ tinh nhân này cũng yêu cầu thì là một chuyện khác. Bất quá ngược lại là có thể gây phiền phức cho tinh cung một tay. đem tinh cung khóa lực phệ tinh lấy tới là mình, trước khi bị trục xuất thì tận khả năng hấp thu một ít, nếu như cần, trả lại một đám khóa lực tài liệu là được. Dù sao cũng không sao cả. Nhưng đối với tinh cung mà nói thì phiền toái. Lão Ngũ nhìn sâu vào vương giới, được. Vương giới rất nhanh đã nhận được tín vật của mình cỏ dại. Tổng cộng 10 miếng. Cỏ dại chỉ là kiểu dáng, tín vật của thủ tinh nhân đều được chế tạo từ cùng một loại vật chất, du thần có thể liên hệ lẫn nhau, nhưng không cách nào liên hệ thiên thương. Mà 10 miếng cỏ dại này có thể tặng cho ngoại giới. Như thế, ngoại giới có thể nhờ đó mà liên hệ với thủ tinh nhân. Nhưng không cách nào đối thoại, chỉ có thể thông qua cỏ dại để thủ tinh nhân biết vị trí của hắn. Giống như lá xanh của Thanh Hoan. Ngày thứ hai, Lão Ngũ mang theo Vương Giới và Tống Thường xuất hiện tại một đỉnh núi cao thuộc sơn mạch Lạc Minh. Sau lưng nhìn là Lạc Minh, phía trước nhìn là Tử Điệp. Phóng mắt nhìn lại chỉ thấy một màu đen kịt. Thanh âm của Lão Ngũ trầm thấp, cầu trụ rất lớn, nhưng đối với cái Tử Điệp thực sự mênh mông này mà nói thì rất nhỏ bé. Các ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ có một mảnh đen kịt, có thể nếu ra khỏi cầu trụ sẽ cảm nhận được các bách, nghe được tiếng rít gào khó có thể chịu đựng. Vương Giới biết, hắn đã xảy ra chuyện. Cái chết người thực sự của Tử Điệp chính là những đường cong như thủy triều, những đường cong đó là cái gì không ai biết. Các ngươi cần phải làm là khi mắt thường có thể nhìn thấy đường cong, dùng lực lượng mạnh nhất của mình đẩy đường cong ra, chuyển dịch phương hướng, không để nó tiếp cận bên chúng ta là được. Lão Ngũ nói. Tống Thường hỏi, không cần dùng biện pháp gì khác. Lão Ngũ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, mặc kệ biện pháp gì, chỉ cần có thể rời đường cong, để đường cong không cách nào tiếp cận cầu trụ của chúng ta là được. Thủ tinh, rất đơn giản, nhưng thực sự rất khó. Không đạt được cường độ nhất định không cách nào đẩy ra đường cong. Nhưng nếu cường độ quá cao, ngược lại sẽ dẫn tới nhiều đường cong hơn. Cho nên vị trí này phải là du tinh cảnh. Vương Giới khó hiểu, nhưng chúng ta chiến lược đạt tới luyện tinh cảnh, chẳng lẽ không phải là dùng uy năng luyện tinh cảnh để đẩy ra đường cong sao? Lão Ngũ nói, cho nên từ xưa đến nay đều có suy đoán, việc rời đường cong này đã xét chiến lược, cũng xét cảnh giới. Tống Thường và Vương Giới nhìn nhau, xét cảnh giới. Cái này làm sao xét? Nghĩ thế nào cũng có cảm giác tại sao vậy? Lão Ngũ nói, không cần suy nghĩ nhiều. Nghe theo là được, ta cũng không biết thích hợp hay không. Nhắc nhở một câu, nếu như không cách nào rời đường cong, thì lập tức tước đoạt thân phận thủ tinh. Câu nói cuối cùng thực ra là nhắc nhở Vương Giới. Bởi vì ai cũng không biết người tu luyện khóa lực có thể đẩy ra đường cong hay không. Cái thủ tinh này vốn là kỳ dị. Mặc kệ chiến lực của Vương Giới như thế nào, nếu như khóa lực vô dụng thì hắn cũng vô dụng. Phần lớn thời gian là không có vấn đề. Thủ tinh nhân cũng đều đang tu luyện. Nếu như giám sát đã có đường cong đến, tín vật của các ngươi sẽ nhắc nhở. Lão Ngũ nói một chút về phương pháp nhanh chóng quay lại Lạc Minh từ bên ngoài, sau đó đã đi. Nên giảng đều đã nói. Tiếp theo xem Vương Giới và bọn họ. Thủ tinh rất thanh nhàn, cũng rất buồn bã. Tạm thời Lão Ngũ để Vương Giới và Tống Thường ở cùng một chỗ. Đợi xác định bọn họ riêng mình đều có thể đẩy ra đường cong sau mới có thể tách ra thủ tinh. Vương Giới lặng lẽ ngồi ở một bên, nhìn xa Tử Điệp. Càng xem càng cảm giác cái Tử Điệp này tựa như một cái trụ, đem tứ đại cầu trụ bao ở bên trong. Kia là cực hạn của ngươi sao? Tống Thường đỗng nhiên mở miệng. Vương Giới nhìn về phía hắn, không có trả lời. Tống Thường nhìn thẳng hắn, trận đánh với Quy Xuyên là cực hạn của ngươi sao? Vương Giới thản nhiên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Thường lắc đầu, không phải. Dù tinh hội võ quyết chiến ta nhận thức qua cực hạn của ngươi khi đó, ánh mắt bất động, cảm giác cũng bất động. Khi đó ngươi xác thực hoàn toàn dốc sức liều mạng, nhưng trận đánh với Quy Xuyên thì không, ngươi thủy chung cho ta một loại cảm giác như vẫn chưa toàn lực ứng phó. Vương Giới buồn cười, ngươi quá coi trọng ta. Thời gian ngắn như vậy không đến mức. Tống Thường hít sâu khẩu khí, ta rất ngạo, cho nên có thể siêu việt ta, ngươi có thể làm được mọi thứ. Vương Giới nhướng mày. Về tình huống của sư phụ ngươi đàn tinh hạ, chưa hẳn đã là lỗi của tinh cung. Vương Giới nheo mắt lại, đừng cần ăn đòn. Tống Thường nghiêm túc và trang trọng, mỗi người đối với sự lý giải về vũ trụ tinh thần đều bất đồng. Sư phụ ngươi đã đi lệnh. Vương Giới ngữ khí lạnh dần. Không cần phải phân đúng sai, Tống Lao Quỷ là giúp ngươi đoạt giải nhất, sát nhập Túy Mộng Sơn Trang, hắn đã phân biệt đúng sai sao? Tống Thường không lời nào để nói. Một đám người tinh cùng vây giết sư phụ ta, lợi dụng ta bức sư phụ ta dốc sức liều mạng. Bọn hắn đã phân biệt đúng sai sao? Ta Vương Giới tu khóa lực, từ đầu đến cuối đều bị người xem thường, ta đã phân biệt đúng sai sao? Vương Giới nhìn chằm chằm Tống Thường, vũ trụ không cần phân đúng sai, các ngươi có năng lực thì giết ta, không thể nhịn thì cút sang một bên. Đã muốn cao cao tại thượng, lại muốn mình là đúng, vậy thì đợi đến ngày nào đó ta sát nhập tinh cùng, cho các ngươi quỳ xuống rồi hắn phân. Tống Thường nhíu mày, lại không phản bác nữa. Vương Giới quay đầu nhìn về phía Lạc Minh. Phương xa, từng khối lưu tinh hiện lên hình quạt xẹt qua, không ngờ ở đây còn có thể nhìn thấy lưu tinh. Cho mẹ đợi hơn nửa tháng, bọn hắn mới đợi đến uy hiếp từ Tử Điệp, nhưng lại không phải uy hiếp từ phương hướng này. Lão Ngũ dẫn bọn hắn đi sang một bên khác của sơn mạch. Ở đây thấy được những đường cong liên tiếp tiếp cận từ phương xa. Những đường cong này xem như ít, vừa vặn cho các ngươi liên thủ. Ai ra tay trước? Tống Thường bước ra, đối mặt với hư không đen kịt thâm thúy của Tử Điệp, trực tiếp chính là Phủ Thiên Chính Điệp. Chương 475 hữu dụng nhưng không nhiều lắm. Chương 475 hữu dụng nhưng không nhiều lắm. Chiêu Phủ Thiên Chính Địa này khiến Lão Ngũ tán thưởng, mà những đường cong kia đã được chuyển đi gần một nửa. Đúng vậy, coi như không tệ, lần đầu tiên ra tay đã có hiệu quả này, tốt hơn tiểu tử Quy Xuyên khi vừa trở thành thủ tinh nhân. Đường cong đang tiếp cận, ngươi chỉ cần ra tay hai lần là có thể chuyển đi toàn bộ, dù có nhiều đường cong hơn nữa cũng chỉ là thêm vài lần ra tay mà thôi. Vậy là đủ rồi. Tống Thường kiêm tốn, đa tạ tiền bối tán dương. Lão Ngũ nhìn về phía Vương Giới, vẫn còn một nửa đường cong đang tiếp cận. Vương Giới thực sự không nhìn ra đường cong kia rốt cuộc uy hiếp ở chỗ nào. Nhưng đây là uy hiếp lớn nhất của tứ đại cầu trụ. Tiền bối, nếu như không có người ngăn cản thì sẽ có hậu quả gì không? Lão Ngũ trầm giọng nói, đã thấy công thành chưa? Vương Giới nghĩ tới Lục Bất Khí, gật gật đầu. Một người công lên đầu thành vô dụng, nhưng có người thứ nhất thì có người thứ hai. Khi càng ngày càng nhiều kẻ địch công lên đầu thành, thì tòa thành đó thất thủ cũng không xa. Lão Ngũ đưa ra một ví dụ. Dù không nói rõ, nhưng đại khái ý tứ là như vậy. Vương Giới mặt hướng phương xa, vô luận xem thế nào đều là đường cong. Hắn xuất thủ, lực lượng cực hạn, khí và khí hợp nhất, một quyền đánh ra. Nắm đấm bành trướng khiến Lão Ngũ ghé mắt. Uy lực của quyền này có thể so với phù thiên chính địa của Tống Thường còn mạnh hơn. Thế nhưng kết quả lại mở rộng tầm mắt. Đường cong, đẩy ra được một sợi. Đúng vậy, chính là một sợi. Vương Giới im lặng nhìn phương xa. Tuy nhiên đường cong không nhiều lắm, nhưng đẩy ra một sợi là có ý gì? Lão Ngũ nhìn về phía hắn, đừng đùa, nghiêm túc một chút. Tống Thường cũng yên lặng nhìn hắn. Vương Giới hít sâu khẩu khí, khóa lực trong cơ thể chủ thiên, kèm theo nắm đấm lần nữa phóng thích. Lần này là hai sợi. Lão Ngũ nhìn từ địa, lại nhìn về phía Vương Giới, sắc mặt nghiêm túc, tiểu tử, ngươi không có chơi bời đấy chứ? Vương Giới đắng chát, lẽ nào khóa lực thực sự không thể làm thủ tinh nhân? Ngược lại bị tinh khung thị giới đoán trúng. Xem ra vị trí thủ tinh nhân này của mình còn chưa ngồi ấm chỗ đã không còn rồi. Văn Bối rất chân thành. Tống Thường nhìn sâu vào Vương Giới, không biết muốn nói gì. Tiểu Vũ, không xa bên ngoài, một thiếu nữ đang ôm chân lặng lẽ ngồi, nghe thấy Lão Ngũ kêu gọi, đứng dậy, nhìn về phía tử địa, giơ tay đánh ra. Còn lại đường cong toàn bộ bị chuyển đi. Chiêu này so với Tống Thường muốn nhẹ nhõm hơn nhiều. Đương nhiên, cũng không phải nói chiêu này của thiếu nữ mạnh hơn phù thiên chính địa, chỉ là vừa bạn có thể chuyển đi những đường cong này, không có tiêu hao dư thừa. Hiển nhiên, nàng đối với việc đẩy ra đường cong rất có kinh nghiệm. Nàng tên là Vũ Vũ, một trong tứ đại du thần trước đây. Vương Giới liếc nhìn Vũ Vũ, ăn mặc bộ mạc, thân hình gầy gò, cứ như thể phát dục không tốt. Nhìn có vẻ không quá thích nói chuyện tình yêu, đến một câu cũng không có. Tiểu tử, ta rất chân thành hỏi ngươi, vừa rồi đã tận lực chưa? Lão Ngũ mở miệng, nhìn chằm chằm Vương Giới. Vương Giới sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận bất kỳ kết quả nào, nếu đã như vậy, cũng sẽ không tiếc nuối. Vâng, Vạn Bối đã tận lực. Lão Ngũ lắc đầu, cười khổ, không ngờ còn có chuyện như vậy. Vương Giới nghi hoặc nhìn xem hắn. Lão Ngũ bất đắc dĩ liếc Vương Giới, lại nhìn về phía Vũ Vũ, dò hỏi, có thể hay không giả vờ như không phát hiện? Vũ Vũ rất quyết đoán lắc đầu. Lão Ngũ thở ra một hơi, các ngươi hợp cách. Vương Giới ngạc nhiên, ta hợp cách ư? Tống Thường cũng hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão Ngũ tức giận nói, chỉ cần có thể chuyển rời được con, dù là một sợi cũng là hợp cách. Ngươi, hắn cũng không biết nói thế nào. Thật sự là có chuyển rời một sợi, không, là hai sợi, nhưng có khác nhau sao? Vương Giới vui vẻ. Vũ Vũ chớp mắt, hiếu kỳ đánh giá Vương Giới. Người này hữu dụng, nhưng không nhiều lắm. Lão Ngũ rất phiền muộn, thủ tinh nhân có được quyền lực và tài nguyên rất lớn, nhưng tương ứng phải gánh vác trách nhiệm cũng tương đối lớn, cho nên không có người đấu kỵ. Nhưng hết lần này đến lần khác lại gặp phải cái tên Vương Giới này. Xem thế nào Vương Giới cũng đều chiếm tiện nghi rồi, hơn nữa là tiện nghi lớn. Tuy nói những tài nguyên này không phải của Lão Ngũ, nhưng hắn nhìn mà không nói được. Thật sự không có biện pháp. Vương Giới nhìn ra Lão Ngũ tâm tình cũng tốt, nhưng vẫn thấp giọng hỏi một câu, tiền bối, vậy sau này sắp xếp thế nào? Lão Ngũ liếc mắt nhìn hắn, tùy ngươi. Nói xong, nhìn về phía Tống Thưởng, về phần ngươi, cùng mấy cái du thần này giống nhau, lúc nào cũng chú ý từ điểm. Nói xong, đi mất. Vương Giới cảm giác mình dường như tự do. Bởi vì hắn không có gì dùng, hết lần này đến lần khác còn có một chút tác dụng, khiến việc thủ tinh không cần hắn, có tứ đại du thần là đủ, nhưng muốn trục xuất lại không có biện pháp. Trước đó chẳng ai ngờ rằng có loại khả năng này. Tống Thường nhìn Vương Giới ánh mắt mang theo ngạc nhiên, Vương Minh, thất lễ rồi. Nói xong, rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Vương Giới và Vũ Vũ. Vương Giới hướng nàng đánh một cái chào để bày tỏ lòng cảm ơn, bởi vì chính là cô bé này đã từ chối đề nghị của Lão Ngũ, mới khiến hắn không bị đuổi ra Lạc Minh. Vũ Vũ thu hồi ánh mắt, trầm mặc nhìn về phía tinh không. Vương Giới lần nữa cảm tạ một chút, cũng đi mất. Trước tùy tiện tìm một chỗ đợi nói sau. Dường như không có người sẽ tìm hắn. Thủ tinh nhân vô dụng nhất trong lịch sử ra đời. Tinh khung thị giới, thính tàn biểu cảm đặc sắc, đối diện tính lang cũng vậy. Bọn hắn cũng không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Hoặc là lưu lại trở thành thủ tinh nhân hợp cách, hoặc là bị loại bỏ không đảm đương nổi thủ tinh nhân. Cái này, miễn cưỡng làm một cái thủ tinh nhân còn là lần đầu tiên nghe nói. Tình huống này, cái tên Vương Giới kia rốt cuộc có tính là thủ tinh nhân không? Thính Lan cũng không biết hình dung thế nào. Thính Tàn một cười, tính toán, đương nhiên tính toán, chỉ cần không có bị tứ đại cầu trụ thông báo đá ra khỏi thủ tinh nhân, thì vẫn tính. Nhưng, Thính Lan biết thái độ của Lão Ngũ, xem tư thế, không có người sẽ buộc hắn đi thủ tinh. Bởi vì căn bản vô dụng. Hơi chút nhiều một ít uy hiếp hắn đã không giải quyết được, còn không bằng để bốn cái du thần kia đi giải quyết. Ta đoán chừng Lão Ngũ căn bản không nghĩ phản ứng đến hắn nữa. Có thể mấu chốt là dù hắn dù thế nào vô dụng, danh hiệu thủ tinh nhân này vẫn còn treo. Ý nghĩa trừ phi hắn tự nguyện không làm thủ tinh nhân, bằng không thì nếu nhiều lần đúng tay vào chuyện bên ngoài nhất định sẽ vì thân phận thủ tinh nhân mà xảy ra vấn đề. Phàm là ra một chút vấn đề, Lão Ngũ đều sẽ nghĩ biện pháp đem hắn đá ra. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thính Tàn, cho nên tiểu tử này rốt cuộc muốn hay không làm thủ tinh nhân? Thính Tàn trầm tư. Muốn hay không làm thủ tinh nhân sao? Đương nhiên muốn. Quân thể thủ tinh nhân này cực kỳ đặc thù, trong rất nhiều tình huống còn hữu dụng hơn cả thế giới cảnh. Nhưng Vương Giới cơ bản ở vào biên giới của thủ tinh nhân, tùy thời có thể sẽ bị đá mất. Cái này, giúp hắn kiến một cái câu lạc bộ thế nào? Thính Hòa đề nghị. Thính Tản và Thính Lan ánh mắt sáng ngời, cùng nhau nhìn về phía hắn. Đúng vậy, câu lạc bộ. Thủ tinh nhân tham gia sự vụ câu lạc bộ không có vấn đề. Những thủ tinh nhân kia nào có ai không gia nhập câu lạc bộ? Thính Lan nói. Thính Tàn cười to, hay là Hòa Nha đầu thông minh, cứ làm như thế. Thính Lan gật đầu, vừa vặn chúng ta đang muốn lợi dụng câu lạc bộ giải quyết một sự kiện, vương giới phù hợp. Người nói là. Chiến trường cứ qua, thể ra chúc cầu. Nam đầu cầu trụ, tình thế trong sáng, lấy sự tranh giành giữa thành nhất đạo và liên minh làm sự phân chia của toàn bộ cầu trụ. Chiến trường cũng lấy song phương làm trận doanh. Toàn bộ nam đầu cầu trụ có rất nhiều chiến trường, một trong số đó được gọi là cứ qua. Chiến trường cứ qua, thành nhất đạo đã đầu tư mấy chục cước khóa lực tu luyện giả cùng hơn vạn bổn tông tu luyện giả, trừ lần đó ra, chủ lực thực sự lại là hai thế lực phụ thuộc dưới trướng thành nhất đạo, đó là Tề gia và Khí môn. Khí môn chuyên luyện khí để cung cấp cho thành nhất đạo. Bởi vì chiến trường cực qua khá đặc thù, thích hợp luyện khí, cho nên tông môn của bọn hắn cách đây không xa. Mà Tề gia thuần túy là bởi vì lao tổ của họ để lệnh nọt thành nhất đạo, đền bù tổn thất lực lượng của thành nhất đạo tại chiến trường cực qua, cố ý đem toàn bộ gia tộc đưa đến. Chính vì thế, lao tổ Tề gia đã được thành nhất đạo ngợi khen, trong ngắn ngủi mấy trăm năm đã đột phá đến luyện tinh cảnh, mà lực lượng của Tề gia cũng phi tốc dâng lên, dần dần nắm giữ quyền chủ động tại chiến trường cực qua. Ngay cả đệ tử của thành nhất đạo đến đây cũng phải nghe theo Tề gia. Giờ phút này, Tề gia đối ngoại như trước dùng chiến trường làm chủ, nhìn không ra dị thường, nhưng đối nội lại như lâm đại địch. Bố trí tốt chưa? Một người trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía mấy người đứng trước mặt. Mấy người trả lời, hồi bẩm gia chủ, đã bố trí tốt. Mọi người đều được sắp xếp đúng chỗ. Bọn hắn không biết gì cả chứ? Tuyệt đối không biết. Người trên tinh cầu đâu? Tất cả bình thường, chỉ đợi thiếu chủ tiến đến. Tốt, việc này thành công, các ngươi đều có trọng thưởng. Đa tạ gia chủ. Sau khi mấy người đi rồi, có một thanh niên từ phía sau đi ra, ánh mắt âm trầm, mang theo hưng phấn và chờ mong, nhưng cũng có một tia bất an, phụ thân, còn bao lâu nữa? Trung niên nam tử ngữ khí thâm trầm, nhanh thôi, chúc cầu đang mang trọng đại, rất dễ dàng chuyển đi. Phải hoàn toàn bố trí tốt, không để lộ một tia tiếng gió. Bất kể là bây giờ hay sau khi thành công. Thanh niên kinh ngạc, sau khi thành công. Trung niên nam tử nhìn về phía hắn, ai mà không muốn chúc cầu, những thiên tài tu luyện giả của thành nhất đạo kia nào có ai không đang tìm kiếm cơ hội chúc cầu. Tin tức ngươi chúc cầu thành công một khi truyền ra, bọn hắn tất nhiên ghi hận ngươi, thậm chí người của Thiểu thị nhất tộc cũng vậy. Cho nên sau khi chúc cầu thành công cũng không thể bộc lộ, trừ phi ngày nào đó ngươi có thể đứng vững góp chân tại thành nhất đạo. Thanh niên nắm tay, ta hiểu được, phụ thân. Vậy vừa rồi những người kia, có thể cho Tề gia ta ra một phần lực là vinh hạnh của bọn hắn. Trung niên nam tử nhàn nhạt nhìn về phía phương xa. Bắt đầu cầu trụ, đệ tam tinh vân, Túy Mộng Sơn Trang. Kể từ khi Tống Lao Quỷ ra tay lúc đó, Túy Mộng Sơn Trang suýt chút nữa bị phá hủy. Những đóa hoa đào hồng nhạt vờn quanh toàn bộ sơn trang đều tàn lụi, mùi rượu say lòng người càng là gần như không ngửi thấy. Nhưng hôm nay tuyển môn đều bị vương giới khống chế. Túy Mộng Sơn Trang dù mất đi những phòng hộ bên ngoài này cũng không ai dám nghĩ cách. Chỉ có một người đang âm thầm nhìn chằm chằm Túy Mộng Sơn Trang, đã được một khoảng thời gian rồi. Một ngày này, phi thuyền từ Túy Mộng Sơn Trang bay ra hướng về đệ nhất tinh vân. Một thanh bạch cốt kiếm đột ngột xuất hiện ngăn ở trước phi thuyền. Thạch Vân đi ra, ai? Giấu đầu lòi đuôi không muốn cái mặt. Thân ảnh cực lớn chậm rãi xuất hiện. Là một cô bạch cốt, mà dưới bạch cốt còn có người. Nhìn tổng thể cực kỳ quỷ dị. Thạch Vân uống một hớp rượu, nguyên lai là bạch cốt kiếm chủ của cổ kiếm cầu trụ. Thế nào, đến bắt đầu cầu trụ ta tìm phiền phức. Bạch cốt kiếm chủ giơ thanh bạch cốt kiếm trong tay, chỉ phía xa Thạch Vân, đem hậu huynh ca giao ra đây. Thạch Vân cười to, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, cũng dám bức ta giao người. Có phải đã quên nơi này là bắt đầu cầu trụ, không phải cổ kiếm cầu trụ của ngươi, càng không phải kiêu chỉ. Hậu huynh ca không liên quan đến Túy Mộng Sơn Trang của các ngươi, chỉ cần ngươi đem người cho ta, ta có thể trả giá rất nhiều. Thật có lỗi, hiện tại không nói chuyện này. Ta càng muốn bắt ngươi lại dùng để trao đổi với người bị bắt trong chiến tranh với cổ kiếm cầu trụ. Nói xong, hắn trực tiếp ra tay. Chương 476, Lạc Minh cùng thủ tinh vị chương 476, Lạc Minh cùng thủ tinh vị đại chiến luyện tinh cảnh có chút kịch liệt. Trong phi thuyền, Hậu Khuynh ca mặt sắc mặt nghiêm trọng. Bạch cốt kiếm chủ rõ ràng thực sự truy đến nơi này. Hắn cũng không phải nữ nhân kiếm chỉ kia có thể chỉ huy. Bọn họ là vì kiếm thuật của mình. Cũng may hiện tại bảo vệ chính mình không đơn thuần là Túy Mộng Sơn Trang nữa rồi, còn phải thêm Tinh Khung thị giới, bởi vì chính mình đã được mời gia nhập câu lạc bộ của vương giới. Đồng dạng được mời còn có Tây Tử và Chu Dã. Tây Tử thật cao hứng, vương giới mời hắn gia nhập, chẳng khác gì là sự tán thành đối với hắn. Hắn dù xuất thân từ đông đầu cầu trụ, nhưng câu lạc bộ không giới hạn nhất định phải cùng một cầu trụ, chỉ giới hạn không được gia nhập hai câu lạc bộ mà thôi. Hiện tại hắn vẫn chưa gia nhập câu lạc bộ nào. Chu Dã giờ phút này đang ở nam đầu cầu trụ. Bất Tẩu Quan vẫn luôn liên hệ hắn, mời hắn gia nhập, nhưng hắn còn chưa đồng ý thành nhất đạo, liên minh đều đang mời hắn gia nhập. Bọn họ mời không phải một tu luyện giả du tinh cảnh, mà là một tu luyện giả thiên tài có thể nổi bật trong du tinh hội võ. Bất kỳ tông môn thế lực nào có con mắt tinh tường đều đang tìm kiếm hậu bối có tiềm lực, điều này đại diện cho tương lai. Nếu không câu lạc bộ cũng sẽ không ngang ngược như vậy. Bất kỳ tin tức nào truyền ra từ con đường câu lạc bộ, tông môn thế lực đều không được đúng tay, chỉ có câu lạc bộ giải quyết. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà giới tu luyện vũ trụ dành cho người trẻ tuổi. Lời mời của vương giới khiến Chu Dã không chút do dự đồng ý, hắn vẫn luôn xem vương giới là bằng hữu. Lạc Tinh Nguyên, trong bộ lạc cổ xưa, Tam Lưu Tử đã nhìn màn sáng hoàn toàn không tương xứng với cảnh vật xung quanh rất nhiều ngày rồi. Trên màn sáng có hai cuộc chiến đấu, một trận là Tống Thường quyết đấu Quy Xuyên, một trận khác là Vương Giới quyết đấu Quy Xuyên. Hắn đặt mình vào vị trí nhân vật Quy Xuyên, biết rằng bất kỳ trận nào mình cũng không thắng được. dù hắn đã và đang tiến bộ rất nhanh. Phần kết nối cá nhân chấn động. Hắn liếc nhìn, mắt mở to, khoe miệng cong lên, câu lạc bộ của vương giới sao? Có ý tứ. Lạc Minh, vương giới ngồi trên đám mây mềm mại rất nhanh lao xuống, chỉ trong nháy mắt, quay đầu lại, Lạc Minh đã biến mất. Tốc độ thật nhanh. Không hổ là tốc độ của thế giới cảnh. Hắn đã có được mây và cỏ dại, còn về người hộ đạo, Giáp Nhất Tông vẫn đang liên hệ, còn tài nguyên, hắn không vấn đề, dự đoán tinh cung giờ phút này khẳng định đang rất đau đầu, muốn đưa khóa lực phệ tinh đến Lạc Minh. Giờ phút này hắn đang ở Nam Đầu Cầu Trụ. Lạc Minh đang di chuyển, xuyên qua trong đại trận thủ tinh. Hắn là thừa dịp Lạc Minh di chuyển đến Nam Đầu Cầu Trụ lúc rời đi. Kỳ thật dù Lạc Minh không di chuyển đến Nam Đầu Cầu Trụ, hắn cũng có thể thông qua thủ tinh đại trận trực tiếp đến Nam Đầu Cầu Trụ. Nhưng dù sao không đổi, cũng sẽ chờ đợi. Đây chính là Nam Đầu Cầu Trụ. Trông có vẻ không có gì khác biệt so với Bắc Đầu Cầu Trụ. Tinh khung thị giới đã lập câu lạc bộ cho hắn, hắn đặt tên là Cỏ Dại. Một cái tên rất mộc mạc và cũng rất có ý nghĩa. Hiện tại các thành viên câu lạc bộ đã được xác định, việc những người này tập hợp cần thời gian, còn hắn bây giờ bay thẳng đến chiến trường vừa qua. Đó là mục tiêu đầu tiên của câu lạc bộ hắn. Phá hủy trúc cầu của Tề gia. Không phải giành lấy, mà là phá hủy. Trúc cầu rất hấp dẫn, nhưng đó là chiến trường của thành nhất đạo và liên minh, mà trúc cầu cần thời gian, hắn cũng không nắm chắc trong khoảng thời gian đó trúc cầu có thể thành công. Hơn nữa dù có thể thành công hắn cũng không muốn. Cảnh tượng trúc cầu của thư mộ dạ trước đây vẫn còn ám ảnh. Có thể phá hủy thì phá hủy. Thông tin Tề gia muốn làm trúc cầu được truyền ra thông qua con đường câu lạc bộ, nhưng con đường quy về con đường, những câu lạc bộ biết được tin tức này hiện tại vẫn chưa nhiều. Không phải nói thông qua con đường câu lạc bộ truyền ra thì nhất định sẽ khiến tất cả các câu lạc bộ đều biết. Con đường câu lạc bộ cũng có thể được coi là một loại hệ thống tình báo khác. Có thể trên con đường này có bao nhiêu tình báo, cũng tùy thuộc vào thực lực cực kỳ mạnh mẽ phía sau câu lạc bộ. Hiển nhiên, tinh khung thị giới phía sau câu lạc bộ Cỏ Dại tất nhiên là có tình báo hoàn thiện và kịp thời nhất. Dù câu lạc bộ đạo nhất hiện tại cũng không biết tin tức này. Đối thủ có lẽ không nhiều lắm. Đối thủ thực sự chính là bản thân Tề gia. Lão tổ Tề gia là luyện tinh cảnh. Vương Giới vừa xem xét tình hình Tề gia, vừa rất nhanh hướng chiến trường cực qua mà đi. Dọc đường gặp phải chặn đường, nhưng tốc độ của mây quá nhanh, chỉ một cái chớp mắt đã biến mất, không biết cao thủ của thành nhất đạo hay liên minh đều chặn đường không được. Một thời gian ngắn sau, hắn chậm lại tốc độ. Khoảng cách chiến trường cực qua không còn quá xa rồi, cứ thế tiến lên cũng không phải cách, cũng không thể một mình đánh vào Tề gia. Nghĩ đến, hắn xa nhìn phương xa, thấy được một bến cảng tinh tế náo nhiệt. Tùy tiện tốn chút tiền lên tàu tiến về chiến trường cực qua, một chiếc phi thuyền thương mại, ngả người trên ghế, thong thả sẽ đến. Bây giờ, hắn là Lục Bất Khí. Từ mây đến phi thuyền, tốc độ lập tức giảm đi không biết bao nhiêu lần. Vương Giới nhìn ra ngoài cửa sổ, có cảm giác căn bản không di chuyển. Xung quanh mọi người đang nói chuyện, có người kích động hô to, cũng có người hưng phấn, có người kêu rên. Chiếc phi thuyền thương mại này chuyên làm ăn ở chiến trường, có thể nói xung quanh đều là loại người hung ác, muốn phát tài, nhưng chiến trường vốn dĩ nguy hiểm, đi kèm với sống chết. Có khả năng một khi phát nhanh, cũng có thể một đêm biến mất. Người đàn ông hàng xóm ở khoang bên đủ rũ, hai mắt vô thần nhìn ra ngoài. Vương Giới gọi hắn. Người đó nhìn lại, miễn cưỡng cười cười, vị huynh đệ kia, có chuyện gì? Vương Giới nói, tại hạ mới đến, đối với giao dịch ở chiến trường không rõ, có thể nào thỉnh đại ca nhắc nhở một chút. Nam tử cười khổ, ta có thể nhắc chút gì đó, bất quá chỉ là kẻ ở kẽ hở chiến trường mà kiếm được chút vụ mà thôi. Dù sao một người ăn no, cả nhà không nói bụng. Đại ca người nhà đâu? Chết hết rồi. Vợ ta cùng nhau làm ăn này, đã chết trong một trận hỗn chiến. Khi đó tất cả tài sản trên người cũng đều ném vào chiến trường, ta là được vợ dùng tướng mệnh bảo vệ mới sống sót. Nói đến đây, ánh mắt hắn phức tạp nhìn xem Vương Giới, chiến trường dễ dàng phát tài, thế nhưng cũng dễ dàng mất mạng. Vương Giới nói, nghe nói có người ở chiến trường được thành nhất đạo nhìn chúng thu làm đệ tử, có phải vậy không? Nam tử gật đầu, nguyên lai ngươi là có ý định này. Khả năng thì có khả năng, nhưng không lớn. Người thành nhất đạo đã gặp rất nhiều thiên tài tu luyện giả, biểu hiện mà ngươi cho là kinh diễm chưa chắc đã lọt vào mắt bọn họ. Người này ngược lại rất sẵn lòng nói chuyện, cũng giúp Vương Giới hiểu được một số tình hình của chiến trường qua. Giống như tình báo của tinh khung thị giới, phe thành nhất đạo này gần như do Tề gia làm chủ, còn phe liên minh thì hỗn loạn, dù sao cũng là liên minh, bao nhiêu thế lực lớn nhỏ hợp lại, căn bản không phân biệt rõ ràng. Những người đi chiến trường thương mại này phần lớn đều là giao dịch với thành nhất đạo, liên minh có con đường làm ăn riêng của bên họ. Liên tiếp mấy ngày, Vương Giới đều nói chuyện với người này, cũng không nhàm chán. Lại hai ngày sau, hôm nay, phi thuyền thương mại đống nhiên chấn động. Vương Giới ngẩng đầu, đỉnh phi thuyền có người hạ xuống. Người bên cạnh hắn biến sắc, thấp giọng nhắc nhở, có nhiễu loạn rồi, cẩn thận chút, gặp phải phiền phức đừng dùng sức mạnh. Chuyện gì xảy ra? Vương Giới yêu kỳ. Người đó nói, càng gần chiến trường càng loạn, không biết đây là thế lực nào. Rất nhiều phi thuyền thương mại đều bị cắt đoạn. Không ai còn sao? Không còn được. Chiến trường cực qua bốn phương thông suốt, cùng một thời gian có quá nhiều phi thuyền thương mại đi lại, thành nhất đạo cũng không lo nổi. Tóm lại ngươi cẩn thận chút. Không lâu sau đó, phi thuyền dừng lại, một đám người tiến vào, bước bách tất cả mọi người ngồi xổm xuống. Vương Giới cũng đồng dạng. Những người này cũng không làm gì người trong phi thuyền, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Gần nửa ngày sau, lại một chiếc phi thuyền thương mại tiếp cận. Đám người kia lao ra, giao chiến kịch liệt trên chiếc phi thuyền đó, còn chiếc phi thuyền này thừa cơ rời xa. Cũng may không phải nhắm vào chúng ta. Trên chiếc phi thuyền kia có đồ vật bọn họ muốn. Vương Giới hiếu kỳ nhìn xem ánh lửa bùng trời phía sau, bọn họ là ai? Người đó khoát tay, không cần xem bảo. Trên chiến trường các thế lực khắp nơi rất nhiều. Dưới trướng thành nhất đạo tuy nói chỉ có Tề gia và Khí môn, nhưng Tề gia phía dưới vẫn còn có tiểu gia tộc phụ thuộc, mà đệ tử thành nhất đạo đến đây cũng có tranh giành lợi ích. Liên minh thì càng không cần phải nói. Nghe nói trong liên minh có hơn 100 phe phái. Vương Giới kinh ngạc, hơn 100 phe phái? Người đó gật đầu, mặc dù hơi khoa trương một chút, nhưng mười mấy phe thì vẫn phải có. Cho nên loạn đến đâu cũng bình thường. Vương Giới lần nữa nhìn phía sau, lắc đầu, vẫn là bắt đầu cầu chủ tốt. Hơn 20 ngày sau, trong phi thuyền rất nhiều người kinh hô. Vương Giới trợn mắt, thấy được rồi. Đó chính là chiến trường vừa qua. Đại địa kéo dài biến mất dưới vân hải cuộn cuộn, thiên mạc màu hồng nhạt và ám sắc đan xen phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí từ cổ chí kim. Từng đạo lôi đỉnh kim sắc chói mắt như linh mạch nhảy nhót giữa sườn núi, xé rách sương mù. Nhìn từ xa có chút đồ sộ. Cái màu hồng nhạt kia là cái gì? Vương Giới ngạc nhiên. Người kia nói, nghe nói là kỳ quan hình thành do lôi đỉnh và phiến đại địa kia va chạm. Cực qua này tương liên với lôi duyên. Cực qua tương liên với lôi duyên. Vương Giới thật sự không biết, chắc không được nhiều lôi đỉnh quần quật như vậy. Trên chiến trường này lôi đỉnh đều là phiền phức lớn. Càng gần chiến trường vừa qua, tiếng lôi đỉnh nghênh mình càng lớn, mà phi thuyền cũng bị ảnh hưởng không ngừng lay động. Cũng may cuối cùng vẫn an ổn hạ cánh xuống bến cảng. Người trong phi thuyền lục tục đi ra. "Lão đệ, chính ngươi coi chừng nhé." "Ta đi trước." Người đó chào hỏi. Vương Giới cảm tạ một phen, nhìn xem người này rời đi. Người như vậy trong vũ trụ có rất nhiều, bọn họ thậm chí không tính là tán tu, chỉ là một đám người bình thường sống sót nhờ điều kiện hạn chế mà thôi. Và loại người này là nhiều nhất. Phía sau bến cảng chính là thị trường mua bán. Người từ phi thuyền xuống và người trên thị trường hòa thành hai dòng biển người như thủy triều. Vương Giới vừa đi tới đã bị ít nhất 10 người kéo lại hỏi, hỏi hắn bán cái gì, hắn đều nhất nhất từ chối. Cuối cùng đã tìm được nơi của Tề gia. Trên thị trường hai cửa hàng lớn nhất, một cái là Tề gia, một cái là Khí môn. Vương Giới muốn gia nhập Tề gia để có cơ hội tiếp cận địa điểm chúc cầu. Vừa mới đi tới ngoài cửa lớn Tề gia, một đám người vây quanh tới, hắn cùng một số tu luyện giả khác muốn gia nhập Tề gia trực tiếp bị chặn lại. Vương Giới ngây người. Tình huống này là sao? Người Tề gia lao ra, gầm lên, "Khí môn, các ngươi làm gì?" Người Khí môn cười lạnh, "Chỉ cho phép Tề gia các ngươi chặn người của chúng ta không thể chặn các ngươi sao? Các ngươi dám?" "Đi." Tề gia lập tức lao ra một nhóm người cùng người Khí môn đánh nhau. Còn Vương Giới và những người khác bị dẫn đi. Vương Giới im lặng, chuyến đi này thật không thuận lợi. Hắn vừa mới chuẩn bị cưỡng ép rời đi, người bên cạnh đồng dạng bị chặn lại không ai than thở, muốn làm người gác cổng sao mà khó thế. Dựa theo quy tắc của Tề gia, lần đầu gia nhập phải làm người gác cổng 2 năm mới có thể vào chiến trường, ta chỉ muốn ở chiến trường cực qua này an ổn sống qua 2 năm. Khí môn lại khác, bởi vì nếu không ngừng thu thập tài liệu, những đệ tử khí môn chết trên chiến trường đều là vì thu thập tài liệu mà vong, ta không muốn gia nhập khí môn. Nghĩ cách đi thôi. Chương 477, ngươi là ai? Chương 477, ngươi là ai? Vương Giới không đi. Gia nhập Tề gia rõ ràng không vào được chiến trường. Vậy thì còn không bằng gia nhập khí môn. Dù sao hắn có thể ngụy trang, cùng lắm thì đến lúc đó tìm người Tề gia ngụy trang một chút. Chiến trường là tối say sinh tử, mà bên ngoài chiến trường thì là dây chuyền sản xuất. Vương Giới bị đưa đến khí môn, thay quần áo, phát binh khí, mỗi người một bản sách để họ tự tìm tài liệu, cuối cùng tiêm một ngụm độc dược rồi đuổi ra chiến trường. Mỗi tháng nhất định phải tìm được số lượng tài liệu nhất định, nếu không không có thuốc giải. Rất bá đạo, cũng rất vô tình. Nhưng đây là chiến trường, người bình thường căn bản không có cơ hội có ý kiến. Hắn thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn xa, phương xa chúng tia sáng đối hoành, tu luyện giả chém giết, cảnh này hắn đã nhìn quá nhiều. Chiến trường song phong tuyến mới là nơi chứng kiến rộng lớn nhất, ngay cả thế giới cảnh đều xuất thủ. So với nơi này thì chính là đồ chơi trẻ con. Chớp mắt, hắn đã ở chiến trường hơn 10 ngày. Một ngày này, một đôi mắt lắc quen thuộc lọt vào tầm mắt. Chu Giã đã đến. Vương Giới ngang nhiên xung qua. Chu Giã mặc một bộ y phục tu luyện giả của Thánh Nhất Đạo, do hỏi, "Đội trưởng?" Vương Giới nhìn xem cặp mắt quen thuộc kia, "Là ta." Chu Giã thở phào nhẹ nhõm, rất cảnh giác nhìn quét bốn phía, "Đội trưởng, tiếp theo làm thế nào?" Vương Giới yên lặng thu hồi ánh mắt, muốn cười, nhìn một chút, ta muốn trà trộn vào Tề gia, tiếp cận điểm chúc cầu. Nói đến đây, hắn đội vàng nhấn mạnh một câu, ngươi đừng cử động. Cặp mắt kia rất dễ dàng gây chú ý Chu Giã chăm chú, vậy cần ngụy trang. Ta đã thử gia nhập Tề gia nhưng bị từ chối, Tề gia bên ngoài lỏng lẻo nhưng bên trong chặt chẽ, có một số khu vực căn bản không cho người tiếp cận. Vậy ngươi giúp ta xem ai có thể tiếp cận khu vực đó, ta sẽ ngụy trang thành người đó. Có người ta vẫn đang để mắt, cảm giác, cảm thấy không đúng, thực lực của người đó không tệ. Vương Giới kinh ngạc, có thể khiến Chu Giã cảm thấy thực lực không tệ. Vậy thật sự rất lợi hại. Chu Giã thế nhưng là người đã làm bị thương Tam Lưu Tử trong Du Tinh hội võ. Nhìn rộng ra tứ đại cầu trụ Du Tinh cảnh, hắn đều xếp hạng thượng đẳng, giúp ta chầm chậm vào. Tốt. Lại mấy ngày sau, Chu Giã cho Vương Giới một địa điểm. Vương Giới đi qua, thấy được hơn 10 người tu luyện đang nghỉ ngơi, trong đó có Chu Giã. Cũng có Chu Giã đang nhìn chầm chậm vào người kia. Đó là một người đàn ông tầm thường, trông còn rất trẻ, dựa vào vách núi đá uống nước. Người này có cảm giác khác biệt so với những người xung quanh. Trên chiến trường, tất cả mọi người đều mang lại cảm giác căng thẳng. Nhưng người này lại rất buông lỏng, là sự buông lỏng thực sự, đặc biệt là ánh mắt khi lướt qua những người khác thậm chí mang theo sự đùa cợt. Là hắn. Vương Giới một bước bước ra, thân hình lưu chuyển, giáp bắt bộ. Mỗi một bước đều có người ngã xuống đất. Đồng tử người đó co rút lại, không tốt, cao thủ, vừa kịp phản ứng, trước mặt đã là một trường đánh vào trán, trực tiếp ngất xỉu. Chỉ mấy bước, xung quanh trừ Chu Giã ra, tất cả mọi người ngã xuống. Chu Giã đi đến bên cạnh người đó, người này có thể trong nháy mắt kịp phản ứng, thực lực quả nhiên không kém. Vương Giới cầm lấy người này rồi đi, đi vào một nơi hẻo lánh của chiến trường cực qua. Xung quanh lôi đình chạy, chói mắt mà nguy hiểm. Đánh thức người này. Người này vừa tỉnh, vô ý thức ra tay, lại bị Vương Giới bắt lấy, không thể động đậy. Người là ai? Vương Giới hỏi. Người này chầm chầm vào Vương Giới, đồng tử lập lòe, tu luyện giả Tề Gia. Vương Giới cười cười, hơi dùng sức, huyết nhục người này bị đè ép, xương cốt đều đang vỡ tan. Đau đớn khiến hắn sắc mặt trợn trừng, nhưng vẫn cắn răng không nói lời nào. Người của Cố Gia. Vương Giới đột nhiên mở miệng. Người đó thần sắc đại biến, làm sao ngươi biết? Vương Giới là xem khí mà biết được. Người này cùng Cố Thừa Tiêu đồng dạng, khí ở cẳng tay nhiều hơn. Thêm vào tình báo của Tinh Khung Thị Giới đã đề cập, tin tức từ con đường câu lạc bộ là do Cố Gia truyền ra. Mục đích chính là để khi cướp đoạt trúc cầu, thành nhất đạo không thể nhúng tay. Nhưng tin tức mà Cố Gia truyền ra cực kỳ che giấu, chỉ có Tinh Khung Thị Giới có thể phát giác. Kết hợp những điều này, thân phận của người này rất rõ ràng chính là Cố Gia. Các ngươi là ai? Người này chầm chầm vào Vương Giới, ánh mắt lại nhìn về phía Chu Dã, thấy được cặp mắt lắc kia, đột nhiên nghĩ đến điều gì, thốt lên, ngươi là Chu Dã. Chu Dã quay đầu đi. Vương Giới cầm lấy người này, Cố Thừa Tiêu có đến không? Người này không nói lời nào, chết lặng nhìn chằm chằm vào Vương Giới, phản phất muốn nhận rõ thân phận của hắn. Xương cốt còn rất cứng rắn. Người tốt nhất thả ta ra. Đắc tội Cố Gia ta, ai cũng bảo vệ không được ngươi. Thật sao? Điều kiện tiên quyết là ngươi biết ta là ai. Vương Giới nói một câu, sau đó trực tiếp phế bỏ người này. Người Cố Gia không cần khách khí. Chu Gia nói, tiếp theo làm thế nào? Vương Giới dịch dung thành bộ dạng người này, không trải qua cựu thất đồ. Với thực lực của hắn hôm nay, chỉ cần không gặp cường giả trong bách tinh cảnh hoặc luyện tinh cảnh, sẽ không dễ dàng bị nhìn thấu, đợi người Cố Gia tìm đến. Độc dược của khí môn đối với Vương Giới không có chút ý nghĩa nào. Hắn ngay cả tên của người mình dịch dung cũng không biết, cũng không cần biết. Bất quá hơn nửa ngày, thực sự có người tìm tới. Sớm hơn dự đoán của Vương Giới rất nhiều. Bên ngươi thế nào rồi? Kẻ tìm đến là một nữ tử, trên mặt dính đầy tro, rất bẩn, quay lưng về phía Vương Giới nói nhỏ. Vương Giới ử một tiếng, không dám nói nhiều. Nữ tử không nghi ngờ gì, thấp giọng nói, bên liên minh cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ đại chiến bắt đầu, lão tổ Tề Gia bị dẫn đi, chúng ta có thể tiếp cận tình cầu kia. Chính ngươi chú ý đừng xảy ra ngoài ý muốn. Nói xong thì đi. Vương Giới theo sau góp nàng khi nàng đi xa. Với thực lực của hắn, nàng này căn bản không thể nào phát hiện. Cao thủ lợi hại nhất của câu lạc bộ thì ra là bách tinh cảnh, đại bộ phận đều là du tinh cảnh. Nàng này chính là một tu luyện giả du tinh cảnh. Thực lực kỳ thật không tệ, dù sao có thể gia nhập câu lạc bộ Cố Gia, đã vượt qua lục đạo du. Đáng tiếc trước mặt Vương Giới không đáng kể. Một đường theo dõi, cuối cùng đi tới một nơi. Không có cao thủ Cố Gia nào khác. Cô gái này cùng tu luyện giả bình thường đồng dạng co rúm ở một góc khuất, chờ đợi điều gì đó. Vương Giới cũng ở phía xa chầm chầm vào nàng. Thời gian ngày từng ngày trôi qua. Ba ngày sau, vô số chùm tia sáng từ đỉnh đầu hướng về phía phương xa mà đi, đồng thời còn có các loại sinh vật kỳ lạ như nhuyễn trùng bình thường từ lòng đất trôi ra, hình thành trùng hải. Nữ tử một nhảy dựng lên hướng một phương hướng mà đi. Vương Giới lập tức đuổi kịp. Hướng đó là Tề Gia. Quả nhiên, bọn họ muốn xuất thủ. Liên minh, thành nhất đạo, hẳn là trận đại chiến này do câu lạc bộ Cố Gia điều khiển. Vương Giới không nghĩ nhiều, trơ mắt nhìn xem nữ tử hội hợp với một đám người. Đám người kia từng người đều không kém, xem khí cũng có thể nhìn ra, kém cỏi nhất đều siêu việt 50 vạn chiến lực. Rất ít khi xuất hiện tụ tập ở bên cạnh lôi đình ngũ lượng. Xung quanh lôi đình rất nhiều, ít người tiếp cận. Ánh hào quang chói mắt cũng là che lấp, vừa hay tiện cho bọn họ ẩn nấp. Từng người một đã đến, chớp mắt tụ tập không dưới 15 người. Vương Giới cũng đi qua. Nữ tử quét mắt nhìn hắn một cái, không để ý, tiếp tục chờ. Vương Giới thở phào một hơi, đoán đúng rồi. Bọn họ chính là đang đợi trận chiến này bắt đầu thì tập hợp. Trong nhóm người này có người trẻ tuổi vậy mà đạt đến bách tinh cảnh. Khí trong cơ thể dù thu liễm, nhưng có thể nhìn ra không kém Cố Thừa Tiêu bao nhiêu. Mà người đàn ông lợi hại nhất ngồi dưới đất, đầu luôn túi thấp, Vương Giới liếc mắt nhìn cũng cảm giác cường hãn, tuyệt đối đã vượt qua Cố Thừa Tiêu. Là bách tinh cảnh lợi hại. Đủ rồi, đi. Người trẻ tuổi kia khẽ quát một tiếng, mọi người theo phía sau hắn đi. Người đàn ông lợi hại nhất cũng đứng dậy, yên lặng đuổi kịp. Cố Thừa Tiêu không có tới. Vương Giới ánh mắt đảo qua từng người một, cũng không dám nhìn người đàn ông lợi hại nhất, người này càng bình tĩnh, càng khiến người ta kiêng kỵ. Hắn cũng không muốn khiến người này chú ý vị trí của hắn, Chu Gia biết. Nhưng Tam Lưu Tử, Tây Tử và Hậu Khuynh Ca ở đâu hắn cũng không biết. Thậm chí không biết bọn họ có vào chiến trường cực qua hay không. Thôi vậy, nếu thật sự không được thì chỉ có một mình ta. Dù sao chỉ cần phá hủy điểm trúc cầu là được. Một đoàn người rất nhanh đi vào tối hậu phương của chiến trường cực qua, vượt qua nơi đây chính là bên ngoài chiến trường, cũng là nơi của Tề Gia. Phía trước có tu luyện giả Tề Gia tuần tra. Người Cố Gia tiến lên đưa ra thứ gì đó, Tề Gia cho bọn họ đi qua. Đi thêm một khoảng cách nữa, lập tức muốn ra khỏi chiến trường cực qua, lại có tu luyện giả Tề Gia xuất hiện ngăn cản. Lần này mất thời gian dài hơn một chút, nhưng mọi người vẫn vượt qua. Người trẻ tuổi bách tinh cảnh của Cố Gia thở phào nhẹ nhõm, phất tay bảo mọi người đuổi kịp. Đúng lúc này, ngoài ý muốn xảy ra. Bên cạnh Vương Giới xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên mặc y phục tu luyện giả Tề Gia một cách mơ hồ. Mọi người lúc này dừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía người đàn ông. Một đám người Cố Gia cùng những tu luyện giả Tề Gia kia đều chầm chậm bảo. Vương Giới ra đầu run lên, không tốt, là ngọc thạch của Tinh Khung Thị Giới. Ngọc thạch này có thể ngăn chặn một kích chí tử và cũng truyền tống người đến bên cạnh người thân có ngọc thạch tương tự. Món đồ chơi này là công cụ bảo vệ tính mạng vô cùng tốt. Lúc trước bị sát thủ tập kích, chính là thứ này đã bảo vệ hắn một mạng. Nhưng hắn đã quên, mình có thể được bảo vệ tính mạng, những người khác cũng có thể. Người này chính là thông qua ngọc thạch truyền đến. Cái này, thật xấu hổ. Người là ai? Tu luyện giả Tề Gia quát chói tai, bao vây lại. Sát mặt người trẻ tuổi Cố Gia âm trầm, chằm chằm vào người đàn ông. Xung quanh người Cố Gia cảnh giác, từng người một ánh mắt thâm trầm. Người là ai? Nói mau. Vương Giới giả bộ quát chói tai. Người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía tu luyện giả Tề Gia, tại hạ, đi ngang qua. Bắt hết bọn họ. Tu luyện giả Tề Gia lập tức ra tay, không chỉ là người đàn ông kia, mà còn cả tất cả người Cố Gia. Giờ phút này Tề Gia vốn đang ở trạng thái đề phòng cao nhất, cho bọn họ đi qua đã không dễ dàng, tự nhiên không hiểu sao đột nhiên lại có thêm một người, loại chuyện này sao có thể nhẫn nhịn. Người Cố Gia còn muốn giải thích, nhưng không còn kịp rồi. Tề Gia chỉ muốn bắt hết bọn họ rồi thẩm vấn lại. Bất đắc dĩ, người Cố Gia ra tay. Cháy mau, người tử giới đến. Người đàn ông đó thấp giọng quay lưng về phía Vương Giới mở miệng. Vương Giới tim đập thình thịch, người tử giới. Vừa định nói gì, một luồng thần lực tiếp cận, đến từ người tu luyện giả bách tinh cảnh lợi hại nhất của Cố Gia. Ánh mắt người này thủy chung chằm chằm vào bên Vương Giới. Khi người đàn ông mở miệng, hắn lập tức ra tay, bởi vì người đàn ông cố ý quay lưng lại nói chuyện, hành vi này chỉ có một mục đích, che giấu người thực sự tụ hợp với hắn. Người này chỉ có ở phía sau người đàn ông là Vương Giới. Vương Giới bất đắc dĩ, chuyến đi này quả thực không thuận lợi. Hắn kéo người đàn ông ra, một trường đánh ra. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Thân lực và lực lượng đối hoành, dư âm cường hãn quét về phía tứ phương, một đám tu luyện giả Cố Gia và Tề Gia xung quanh đều bị chấn văng, kinh hãi nhìn lại. Vương Giới lui về phía sau hai bước, mà người đàn ông Cố Gia thì lui về phía sau một bước, kinh ngạc chằm chằm hướng Vương Giới, phát ra thanh âm trầm thấp, "Du tinh cảnh, ngươi là ai?" Chương 478, cứng đối cứng. Chương 478, cứng đối cứng. Vương Giới chân đạp kiếm bộ, rất nhanh xuyên thẳng qua. Tề Gia bất quá là thành nhất đạo nước phụ thuộc, ngoại trừ lao tổ là luyện tinh cảnh, còn lại bách tinh cảnh cùng du tinh cảnh đều không đủ để ngăn lại Vương Giới. Huống chi đối với Tề Gia mà nói, đám người Cố Gia hiển nhiên quan trọng hơn, dù sao có hai cái bách tinh cảnh. Người Cố Gia muốn bắt được Vương Giới, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn. Tề Gia ngăn cản phía trước. "Không cần lo cho người kia, trùng kích Tề Gia, không thể thất bại trong gang tấc." Người trẻ tuổi bách tinh cảnh của Cố Gia hét lớn. Người Cố Gia đều không chút cố kỵ khai chiến. Bên này quấy rầy, mà trên chiến trường tình thế càng là bỗng nhiên kịch liệt mà bắt đầu. Bên liên minh như điên cuồng nhắm thế công vào Tề Gia, bước Tề Gia lão tổ đi ra, ngăn chặn tình thế. Nếu không Tề Gia rất có thể bị liên minh đánh vào hang ổ. Vương Giới cầm lấy nam tử rất nhanh thoát khỏi sự truy đuổi của tu luyện giả Tề Gia. Nam tử ngã xuống trên mặt đất, há mồm thở dốc. Vương Giới nhìn lại, thấy không có người đuổi theo, quay đầu nhìn về phía nam tử, "Ngươi là làm gì vậy?" Nam tử nuốt một ngụm nước bọt, đối với Vương Giới hành lễ, rất là cảm kích, "Quan chắc giả tương nhiên, bái kiến huynh đài." Vương Giới bất đắc dĩ, "Không tới sớm không tới trễ, ngươi thật biết chọn thời điểm." "Ai giết ngươi?" Tương nhiên cười khổ, "Là một vị trưởng lão nhìn như bình thường của liên minh ta, nhưng người này lại là tu luyện giả tử giới. Tại hạ vô tình phát giác bí mật này nên bị người này giết chết." Nói đến đây, thần sắc hắn kiên kỵ, "Huynh đài, chúng ta hay là đi mau đi. Người tử giới ẩn tàng sâu đậm, một khi bạo lộ, toan tính quá nhiều, chúng ta hay là mau chóng đem việc này báo cáo." Vương Giới lắc đầu, "Không còn kịp rồi." Vừa nói, vừa quay người, nhìn về phía bóng tối chôn núi đá phía sau lưng, nơi đó, đi ra một cái lão giả. Nhìn thấy lão giả, Tương Nhiên biến sắc, "Vành trưởng lão." Lão giả nhìn về phía Tương Nhiên, cảm khái, "Lão phu tự xưng là ẩn tàng sâu đậm, lại không ngờ sẽ bị ngươi phát giác, càng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người của tinh khung thị giới." Tương Nhiên cảnh giác, "Còn có hai người tử giới đâu? Cùng một chỗ xuất hiện đi." Vành trưởng lão cười cười, nhìn về phía Vương Giới, thanh âm nhu hòa, "Tiểu huynh đệ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, lui đi." Vương Giới kinh ngạc, "Tiền bối nguyện ý để cho ta đi? Ta và ngươi vốn không thù oán, ngươi cũng không phải người của liên minh ta, không ảnh hưởng đến lão phu. Vậy, đa tạ tiền bối." Vương Giới không chút do dự xoay người rời đi. Tương Nhiên muốn nói gì, nhưng trước mắt, Bành trưởng lão đột nhiên xuất đao, một đao chém về phía hắn, lưỡi đao phía dưới thần lực ngưng tụ ra nhiều đóa hoa, mỹ lệ lại nguy hiểm. Một đao kia chém về phía Tương Nhiên, nhưng những bông hoa kia lại bay về phía Vương Giới. Vương Giới đưa lưng về phía Bành trưởng lão, kiếm đột ngột xuất hiện, đem đao hoa chém rụng, quay người, ánh mắt thâm trầm, "Tiền bối còn rất hèn hạ." Bành trưởng lão bật cười, biết được thân phận tử giới của lão phu còn muốn sống, "Tiểu gia hỏa, là ngươi quá ngây thơ. Giết hắn đi." Hai cái phương hướng, hai đạo nhân ảnh lao ra hướng Vương Giới đánh tới, đều là bách tinh cảnh. Kể cả vị Bành trưởng lão này cũng là bách tinh cảnh. Ánh mắt Tương Nhiên tuyệt vọng, đối mặt ba vị bách tinh cảnh hắn căn bản không có sức hoàn thủ, người này đồng dạng là du tinh cảnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Giới đối mặt hai tu luyện giả bách tinh cảnh tử giới từ tả hữu công tới, giơ lên cánh tay, một trái một phải xuất trường. "Muốn chết?" Bành trưởng lão nhìn cũng không nhìn, một đao chém về phía Tương Nhiên, lần này mục tiêu thực sự là hắn. Bang bang hai tiếng nổ mạnh, hai tu luyện giả bách tinh cảnh tử giới lên tiếng rút lui, hoảng sợ, làm sao có thể? Vương Giới song trưởng run lên, khí hùng hồn thật, tuyệt không phải thần lực của tu luyện giả bách tinh cảnh tầm thường có thể so sánh. Chiến lực trung bình của người tử giới đều siêu việt tu luyện giả thần lực bình thường, nếu là tu luyện giả thần lực bách tinh cảnh bình thường, chỉ cần không phải loại thiên tài đó, Vương Giới đủ để treo lên đánh. Nhưng hai người này, trong nhẫn chữ vật, một thanh chuôi kiếm xuất hiện, kiếm hóa người, lướt qua hư không chém về phía Bành trưởng lão. Tương Nhiên vốn đã tuyệt vọng, trước mắt, ánh đao lần nữa bị một kiếm đẩy ra. Mà uy lực của kiếm này vô cùng cứng hãn, lại ép tới Bành trưởng lão lùi lại mấy bước. Bành trưởng lão khiếp sợ, nhìn trước mắt kiếm hóa người quái dị, ánh mắt co rụt lại, chằm chằm hướng Vương Giới, "Ngươi là du tinh khôi thủ Vương Giới?" tương nhiên cũng nhận ra. Kiếm hóa người tương đối dễ gây chú ý, Vương Giới không có ý định ẩn tàng, thế ra bên kia đều rối loạn, vậy chính diện đụng một cái. Hắn chân đạp giáp bát bộ tiếp cận Bành trưởng lão, trực tiếp một quyền, khí cùng khí hợp. Một quyền cương mãnh vô cùng khiến ra đầu Bành trưởng lão run lên, hắn là bách tinh cảnh đúng vậy, có thể thông qua quyết chiến du tinh hội võ có thể nhìn ra Vương Giới, thông thường đều có được lực phá hoại cảnh giới luyện tinh, là thiên tài khó có thể lý giải, thực tế Vương Giới, trước áp thông thường, sau bại quy xuyên, hắn không phải đối thủ. Nhanh tới giúp ta. Bành trưởng lão quát chói tai, không ngừng lui về phía sau, Vương Giới tay đấm nổ vàng, áp bách mà đi. Hai tu luyện giả tử giới kia đồng loạt đánh ra chiến kỹ, lại không ảnh hưởng đến Vương Giới. Bành trưởng lão lui không thể lui, chỉ có dùng thân đao ngăn đỡ. Một quyền hung hăng oanh kích vào thân đao, đem trường đao nổ nát, Bành trưởng lão một búng máu nổ ra, bay ngược ra ngoài. Vương Giới vừa muốn đuổi giết, hai tu luyện giả tử giới kia có lên. Hắn chỉ có trước giải quyết hai người này. Tu luyện giả tử giới thuần khiết, đối với khí vận dụng tương đối thành thục, có thể hai người này còn không sánh bằng Thi Bạch, xương cốt không, đối mặt Vương Giới gần kề giao thủ một lát liền bị thua, nhưng bọn hắn cũng thành công kéo lại Vương Giới, là Bành trưởng lão tranh thủ thời gian thoát đi. Vương Giới bắt lấy một tu luyện giả tử giới, quay người một cước đá ra, đem người kia đã bay. Đồng thời đem tu luyện giả tử giới bị bắt lấy đè xuống, chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của người này, đến từ ở đâu? Ánh mắt của tu luyện giả tử giới này bình tĩnh quỷ dị, hoàn toàn không có sự e ngại đối với cái chết. Loại bình tĩnh này khiến Vương Giới biết rằng hỏi cũng không thể hỏi ra bất kỳ điều gì. Hắn tiện tay một trường đánh xuống, đem người này đánh ngất xỉu. Phía sau, tu luyện giả tử giới khác muốn chạy trốn, nhưng cú đá của Vương Giới quá nặng, thế cho nên không ngừng thổ huyết, cuối cùng ngã gục. Tương nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, từ đầu đến cuối Vương Giới đều đè nặng ba vị bách tinh cảnh tử giới mà đánh. Đây chính là bách tinh cảnh, không phải du tinh cảnh, hơn nữa còn là tu luyện giả tử giới. Mạnh như vậy sao? Đối với Vương Giới mà nói, chỉ cần không phải cao thủ trong bách tinh cảnh, đã đến đều vô dụng. Thật ra khiến Bành trưởng lão kia chạy mất. Người này có thể giấu ở liên minh lâu như vậy, rất có thể là thi tông bách quan. Như thế, chạy thì chạy đi. Nhiều khi hắn đều đã quên mình cũng là bách quan một trong. Tương nhiên tiến lên, cung kính hành lễ, Vương Minh, người này xử lý như thế nào? Vương Giới nhíu mày, tiện tay ném cho hắn, tùy ngươi, ta có việc. Nói xong, hướng phía phương hướng để giả phóng đi. Tương nhiên nhìn xem hắn rời đi, lại nhìn một chút tu luyện giả tử giới này, hắn cũng không biết xử lý như thế nào á, tề ra vây quanh đến tu luyện giả rất nhiều. Phương xa càng có vô số vũ khí khoa học kỹ thuật oanh kích, nhưng đối với đám người Cố gia ảnh hưởng không lớn. Cũng như Vương Giới đơn giản áp chế ba cái bách tinh cảnh tử giới, thiên tài Cố gia đồng dạng có thể đơn giản đè xuống bách tinh cảnh tề ra. Số lượng nhiều không bù đắp được chênh lệch tuyệt đối. Gần mười mấy người, một đường hướng phía điểm cầu trúc phóng đi. Người tề ra biết được nội tình sắc mặt đều thay đổi, lúc này chỉ điểm lão tổ cầu viện. Có thể tề ra lão tổ tại chiến trường cũng không thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đám người kia tiếp cận điểm cầu trúc. Phương xa, trên một hành tinh màu đỏ nhạt, tề ra thiếu chủ song đao trong tay không ngừng chém giết sinh vật bỏ ra từ trong hải dương. Hành tinh này bị hải dương màu đỏ nhạt bao phủ, lục địa cực nhỏ, mà tất cả sinh vật đều sinh tồn dưới hải dương. Tề ra thiếu chủ không ngừng đồ sát sinh vật, từng bước một xếp thi thể, hướng phía không trung mà đi. Nhanh, nhanh, không được bao lâu là hắn có thể chúc cầu, đến lúc đó đạt được tiểu thượng pháp hắn sẽ tiến vào thành nhất đạo, đạp vào cuộc đời không phải phàm nhân, tề gia cũng sẽ nhất phi trùng thiên, ai cũng không ngăn cản được. Nghĩ tới đây, ra tay càng dùng sức, hắn lại không biết đám người Cố gia đã đánh tới. Tề gia gia chủ lao ra, hai mắt đỏ ngầu, các ngươi là người phương nào? Cũng biết cử động lần này đang gây hấn với thành nhất đạo. Cố gia, nam tử bách tinh cảnh lao ra, thân lực rộng lớn trực tiếp đụng nhau, chỉ một chiêu liền đem tề gia gia chủ đánh lui thổ huyết. Tề gia gia chủ hoảng sợ, người này rõ ràng một lúc đã nắm được nhược điểm chiến kỹ của mình, rốt cuộc là người nào? Mà người trẻ tuổi bách tinh cảnh khác của Cố gia cười lạnh, dưới sự yểm hộ của một nhóm người Cố gia phóng tới hành tinh màu đỏ nhạt. Thế gia gia chủ muốn ngăn trở, trước mặt lại bị ngăn trở. Thành nhất đạo sẽ không bỏ qua các ngươi, có thể sống được đi rồi nói sau. Nam tử bách tinh cảnh của Cố gia ngựa khí lạnh lùng, ánh mắt căn bản không hề để Tề gia gia chủ vào mắt. Trên hành tinh màu đỏ nhạt, Cố Trung rơi xuống đất, khoe miệng cong lên nụ cười tàn khốc, xa nhìn phương xa, nhìn xem tế đài xếp bằng thi thể kia, nhảy lên lao ra. Thế gia chủ quay đầu lại, Tam Nhi, chạy mau! Âm thanh cực lớn truyền khắp tinh không. Thế ra thiếu chủ bị bừng tỉnh, giọng của phụ thân. Đột nhiên, hắn nhận ra điều gì, quay đầu lại, đập vào mắt là sát ý lạnh như băng của Cố Trung, thân thể bị một mâu đâm thủng, ngốc trệ nhìn qua. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, khoảng cách trúc cầu chỉ kém một bước như vậy, vậy mà chết ở nơi đây. Thế ra chủ giống to, Tam Nhi hắn giống giận dốc sức liều mạng ra tay, nhưng trước mắt bách tinh cảnh của Cố gia lại gắt gao đè nặng hắn. Xung quanh, tu luyện giả Tề gia thây ngang khắp đồng. Người Cố gia nhìn xa hành tinh, muốn thành công. Cố Trung ngón tay điểm nhẹ, đem thi thể Tề gia thiếu chủ đẩy xuống biển, chớp mắt bị sinh vật trên biển nuốt chửng. Hắn ngẩng đầu, đến đây đi, chúc cầu, để cho hắn hoàn thành. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu, một mảnh nước mỏng nộn nhạo ra, Cố Trung mở mịt nhìn xem, cái gì đó. Sau một khắc, lưỡi câu rơi xuống, đâm vào mi tâm, bạc thủy điểu ngư. Nam tử bách tinh cảnh của Cố gia ngăn cản Tề gia chủ đột nhiên quay đầu chậm chậm hướng một phương khác của hành tinh màu đỏ nhạt, nơi đó, Chu Giá đang thả câu. Bên cạnh, Tây Tử, Hậu Khuynh Ca đều đã đến. Mà Tam gia cùng thiếu lao tới hành tinh, lực lượng tam đoạn khủng bố trực tiếp phóng thích, đối với Cố Trung chính là một quyền. Cố Trung bị lưỡi câu đâm vào mi tâm, máu tươi giằng giụa, một tay kéo đứt lưỡi câu, hắn nghĩ tới, dù tinh hội võ có một trận quyết đấu xuất hiện qua chiêu này, tục truyền hay là thủ đoạn của một trong bách gia thời kỳ cổ xưa, là kẻ mắt lắc kia. Người này làm sao lại đến? Vừa nghĩ vậy, Tam gia một quyền đánh đến. Hắn nhìn xem lực lượng khủng bố Hàn Lâm, da đầu run lên. Tuy nói là thiên tài bách tinh cảnh của Cố gia, nhưng so với cao thủ siêu việt một đẳng cấp như Tam gia ở cảnh giới du tinh vẫn có chênh lệch. Hắn tối đa cũng chỉ có thể lấy cảnh giới bách tinh cảnh sánh vai thiên tài cảnh giới du tinh như Cố Thừa Tiêu. Thực tế luồng lực lượng kia mang đến cảm giác gáp bách càng là không gì sánh kịp. Hắn không chút do dự đâm ra trường mâu, trong cơ thể thần lực bàng bạc phóng thích, tràn ngập hướng ra ngoài hành tinh. Chương 479, nhất chiến thành danh. Chương 479, nhất chiến thành danh. Thần lực bị Tam gia một quyền đánh bạo. Hành tinh màu đỏ nhạt kịch liệt rung lắc. Sát mặt Cố Trung đại biến, hỗ trợ. Từng tu luyện giả Cố gia hướng phía Tam gia phóng đi, cũng bị Tam gia theo tay vung lên mà lui. Bọn hắn lúc này mới cảm nhận được chiến lược tuyệt đỉnh của du tinh cảnh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tây tử, Hậu Khuynh Ca đồng thời ra tay, mà xung quanh tu luyện giả Tề gia dưới sự ra lệnh của Tề gia chủ đều vây giết người Cố gia, tương đương cùng Tam gia bọn hắn liên thủ. Trong lúc nhất thời, người Cố gia lâm vào thế hạ phong. Hải dương của hành tinh màu đỏ nhạt sôi trào, Tam gia mặt hướng Cố Trung trực tiếp đánh tới, hoàn toàn không thèm để ý Cố Trung phóng thích một cây cán trường mâu. Cố Trung cắn răng, thiên điên này, chuyện không thể làm, lui. Bên hai truyền đến âm thanh, là nam tử bách tinh cảnh của Cố gia, tên là Cố Ly. Cố Trung không cam lòng, giúp ta ngăn đón một chút, không bao lâu nữa, nửa nén hương là được. Cố Ly nhíu mày, bây giờ không phải là hắn kéo lấy Tề gia chủ, mà là Tề gia chủ kéo lấy hắn. Tề gia tất nhiên đã truyền tình huống nơi này cho Tề gia lão tổ, hiện tại Tề gia dốc sức liều mạng ngăn cản chính là muốn diệt tất cả mọi người ở đây, để ngăn chặn chuyện trúc cầu bị tiết lộ ra ngoài. Lặp lại lần nữa, lui. Giọng Cố Ly trầm thấp. Sắc mặt Cố Trung biến hóa, trong cơ thể thần lực hóa thành lưu ly chụp đèn ngăn cản cường công của Tam gia, đây là thần pháp, nhưng vẫn lung lay sắp đổ dưới công kích của Tam gia. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mắt Tam gia, khoản nợ này, Cố gia ta nhất định tìm tinh khung thị giới tính toán rõ ràng. Nói xong, phóng tới bên ngoài hành tinh. Tam gia cũng không có ý định buông tha hắn, giơ lên cánh tay, thủ trưởng thẳng tắp, cơ bắp không ngừng bật mèo, mạnh mẽ đâm ra. Một trường đâm vào trong lưu ly chụp đèn, đâm thủng chân Cố Trung. Cố Trung kịch liệt đau đớn, cúi đầu, đón ánh mắt điên cuồng của Tam gia, trong lòng run lên, quái vật này. Hắn cắn răng phóng thích toàn bộ thần lực trong cơ thể, giờ phút này không cần để ý hành tinh này sẽ thế nào. Dù sao cũng là bách tinh cảnh, vốn dĩ sở hữu thần lực vượt qua du tinh cảnh. Khi luồng thần lực này hoàn toàn phóng thích, dù Tam gia cũng nghẹt thở, bị áp chế thêm vài phần. Nhân cơ hội này, Cố Trung lần nữa lao ra hành tinh, muốn cùng Cố Ly tụ hợp. Mắt lác, Tam gia quát chói tai. Chu Giã đã nghe được, không hiểu sao không cảm thấy bị kỳ thị, trực tiếp bạc thủy điếu ngư. Lưỡi câu đâm vào bắp chân Cố Trung bị Tam gia đâm thủng, cũng ở vị trí đó bị lưỡi câu kéo lại, loại đau đớn kịch liệt toàn tâm lại một lần nữa truyền đến. Cũng may Cố Ly kịp thời ra tay, phất tay chặt đứt lớp nước mỏng manh trong hư không. Tam gia một quyền tiếp cận, lòng bàn tay Cố Ly chấn động, thần lực trong cơ thể sôi trào như biển, hình thành một tầng màn nước che bầu trời. Vô số hư ảnh rơi xuống, oanh kích màn nước không ngừng gợn sóng, mỗi lần oanh kích đều khiến sắc mặt Cố Ly khó coi thêm một phần, nhưng hắn vẫn cứng rắn chống đỡ. Mà Tam gia thì hoành tán một đạo hư ảnh, liền bị một đạo hư ảnh khác đánh trúng, nhưng căn bản không quan tâm, vẫn phóng lên trời. Ba người Chu Giã thì gặp rắc rối. Một đạo hư ảnh đánh rất bọn họ, kiếm của Tây Tử và Hậu Khuynh Ca đồng thời nghiền nát. Không tốt, không chịu nổi. Lúc này, Vương Giới đã đến, khí cùng khí hợp, huy trưởng. Từng đạo trưởng ảnh đụng nhau, năm ngón tay hư ảnh của Tề gia lão tổ, tinh không vỡ nát. Cố Ly kinh ngạc. Là Vương Giới. Cố Trung một mắt nhận ra, giờ phút này Vương Giới đã khôi phục diện mạo như trước. Lần này ra tay vốn là muốn khai hỏa danh tiếng của câu lạc bộ cỏ dại, tự nhiên không có khả năng ẩn tàng. Người Cố gia nhận ra Vương Giới, người Tề gia tự nhiên cũng nhận ra. Tề gia lão tổ chầm chậm vào Vương Giới, lại là kẻ này là tinh khung thị giới. Nhóm người kia đến từ đâu? Mục tiêu của bọn hắn là trúc cầu. Toàn bộ rút lui. Cố Ly ngăn chặn đạo hư ảnh năm ngón tay cuối cùng, khoe miệng dỉ máu, lấy ra khí cụ kỳ quái bay lên, rất nhanh thoát đi. Tốc độ trực tiếp đã vượt qua Tề gia chủ. Tề gia chủ đội vàng nhắc nhở Tề gia lão tổ, Tề gia lão tổ lấy ra trường thương, hung hăng đâm ra. Dưới trời sao, trường thương hướng phía đám người Cố Ly mà đi. Sắc mặt Cố Ly trầm thấp. Luyện tinh cảnh là một tầng khác. Thân hóa luyện tinh đã không bị thần lực hữu hạn. Bọn hắn có thể đem mỗi một chiêu hoàn mỹ phóng thích. Bất luận chiêu nào, lực phá hoại đều trên trăm vạn. Tề gia lão tổ này dù chỉ là luyện tinh cảnh tầm thường, dù mình hoàn toàn bộc phát, có thể ngăn ngủi đối kháng chiến lực của hắn, nhưng tiếp tục thì cũng vô dụng. Người này sẽ không tiêu hao gì, còn mình lại bất động. Tuyệt đối không thể đắc chiến. Hắn điều khiển chiếc xe tránh đi. Trường thương xẹt qua bên cạnh, quấy hư không, suýt chút nữa lật đổ khí cụ. Cố Ly nhìn xa Tề gia lão tổ, chúng ta là Cố gia. Tề gia lão tổ vừa muốn ra tay, nghe được điều đó vô thức dừng lại. Cố gia? Vũ trụ chỉ có một Cố gia có thể uy hiếp Tề gia, chính là một trong ba gia tộc tinh đạo sư vĩ đại. Bọn họ là người Cố gia sao? Lúc này, hành tinh màu đỏ nhạt bạo tạc nổ tung. Tề gia lão tổ hoảng sợ nhìn lại, điểm trúc cầu không còn nữa. Vương Giới nhìn xa Tề gia lão tổ, lấy ra vân, kéo Tam gia mấy người chạy. Tề gia lão tổ phẫn nộ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vân biến mất với tốc độ không thể tin nổi. Tốc độ đó vượt xa hắn, mà đồng thời Cố Ly bọn hắn cũng rất nhanh đi xa. Tề gia chủ hô to, lão tổ, bọn hắn chạy rồi. Tề gia lão tổ gào thét, câm miệng, ta biết rồi. Xung quanh nổi lơ lửng vô số thi thể tu luyện giả Tề gia. Tề gia lão tổ thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Một bên không đuổi kịp, một bên không dám truy. Cố gia, tinh cung thị giới. Là hai phe này đang đánh cờ. Bọn hắn sao lại biết điểm trúc cầu của Tề gia? Tề gia chủ đi đến, vì ai, lão tổ, Tam Nhi chết rồi. Ai giết? Người Cố gia. Tề gia lão tổ nhắm lại mắt, thủ, báo không được nữa. Đều là những tồn tại không thể trêu chọc. Bây giờ điều cần làm là cố gắng phong bế tin tức, không cho việc này chuyển vào Thái Thành Nhất Đạo. Nếu không hắn ở Thành Nhất Đạo sẽ gặp rắc rối. Khoản nợ này hắn sẽ không bỏ qua như vậy. Tề gia lần này tổn thất quá mức nghiêm trọng. Bọn hắn muốn phong bế tin tức, nhưng mà trận chiến này kịch liệt như vậy, thậm chí đều chuyển vào cơ qua, làm sao có thể phong bế được? Câu lạc bộ cỏ dại nhất chiến thành danh. Việc Vương Giới xuất lĩnh câu lạc bộ cỏ dại phá hủy điểm trúc cầu của Tề gia, trọng thương câu lạc bộ Cố gia rất nhanh truyền khắp vũ trụ. Câu lạc bộ Cố gia chịu thiệt. Nếu không có câu lạc bộ cỏ dại, Cố Trung hoàn toàn có thể trúc cầu thành công. Vòng này, Tề gia cùng Cố gia đều thất bại. Vô số ánh mắt nhìn về phía câu lạc bộ cỏ dại. Tên Vương Giới này lại một lần nữa vang danh. Sự việc còn lâu mới kết thúc. Trong lúc sự việc truyền vào Thành Nhất Đạo, Thành Nhất Đạo lập tức chất vấn Tề gia. Tề gia lão tổ Tề Tung thì bị ra lệnh lập tức đi Thành Nhất Đạo, về phần mọi thứ của Tề gia thì tạm thời do Khí Môn tiếp quản. Theo lý, việc Tề gia trúc cầu là việc của Tề gia, không liên quan đến người ngoài. Nhưng Tề gia chịu sự che chở của Thành Nhất Đạo mới như mặt trời ban trưa, thậm chí khống chế một phương chiến trường. Nếu điểm trúc cầu được báo cho Thành Nhất Đạo, do Thành Nhất Đạo phái người đến trúc cầu, sẽ không đến mức bị hủy. Đối với Thành Nhất Đạo mà nói, đây cũng là tổn thất rất lớn, cho nên Tề gia phải trả giá rất nhiều. Giờ phút này, Vương Giới mấy người đến một hành tinh khoa học kỹ thuật, tại một nhà hàng cao cấp ăn uống thỏa thuê. Chết đói, các ngươi không biết đâu. Ta suýt nữa bị năm ngón tay hư ảnh của Tề gia lão tổ giết chết. Chu gia không ngừng ăn lấy, trước mắt đã chất đống 20 mấy bàn. Tam gia càng khoa trường, hơn 100 bàn chất đống trước mắt. Người xung quanh nhìn bọn họ ánh mắt như nhìn quái vật. Chủ nhà hàng đều đã đến, sợ rằng bọn họ ăn no quá mà chết sẽ phải bồi thường tiền. Vương Giới chậm rãi ăn, ngươi mệnh dài, không đến mức đâu. Tây Tử Hiếu Kỳ nhìn về phía Chu gia, nghe nói Bất Tẩu Quan mời ngươi gia nhập. Chu gia gật đầu, mắt lắc lên, xung quanh đám người nén cười, Bất Tẩu Quan, Thành Nhất Đạo đều mời qua ta. Thật đáng khâm phục. Nhưng chiêu bạc thủy điếu ngư của ngươi thật độc ác. Tây Tử tán thưởng. Tam gia dừng lại, nhìn về phía Chu Dã, làm ta bị thương. Chu Dã nhìn thẳng hắn, vô dụng. Đối với ngươi thì chỉ là bị thương ngoài da thôi. Tam gia tiếp tục ăn cơm. Hậu Khuynh Ca một chút cũng không yếu nhã. Vốn tưởng rằng thân là nữ tử duy nhất trong mấy người nhất định có thể vãn hồi một chút hình tượng cho bọn họ. Có thể có lẽ là ở kiếm chỉ quá bị đè nén, cũng có lẽ bây giờ tự do, bộ dạng ăn cơm của nàng không khá hơn Chu Dã là bao. Vương Giới buông bộ đồ ăn, cười nhìn xem mấy người, "Chư vị, câu lạc bộ cỏ dại của chúng ta lần này chính thức khai hỏa danh tiếng. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn." Tam gia đẩy bộ đồ ăn ra, toàn bộ rơi xuống đất vỡ nát, chằm chằm vào Vương Giới, "Bây giờ liền muốn chỉ giáo?" Vương Giới hé miệng, "Ngươi đánh không lại ta." "Ta biết, nhưng muốn thử xem." Mệt mỏi, "Ta gia nhập câu lạc bộ chính là vì tùy thời tìm ngươi đánh nhau. Ngươi có thể suy nghĩ lại một chút." Hậu Khuynh Ca bọn hắn nhìn xem hai người, sau đó tiếp tục túi đầu ăn cơm. Chủ nhà hàng đã đến, rất khó khăn, "Mấy vị, cái đó bộ đồ ăn bị đập vỡ này, hắn bồi thường." Mấy người đồng thời chỉ vào Vương Giới. Vương Giới nhướng mày, hắn lúc nào trở thành người coi tiền như rác vậy chứ? Ăn uống no đủ, chuẩn bị rời đi. Chu Giá lại mang đến tin tức xấu, Thành Nhất Đạo phong tỏa tuyến đường đến chiến trường cầu trụ bắt đầu, câu lạc bộ đạo nhất đã đổi tới, muốn giữ chúng ta và câu lạc bộ Cố gia lại ở cầu trụ năm đầu. Tam Lưu Tử hưng phấn, "Được đó, vậy đánh một trận đi." Vương Giới nhướng mày, mạnh nhất của câu lạc bộ đạo nhất hẳn là Thiếu Linh Nhi, chiến lực của hắn sẽ không mạnh hơn Bách Tinh cảnh của Cố gia, bằng bọn hắn có thể ngăn được hai câu lạc bộ chúng ta ở đây sao? Tây Tử nói, chiến lực không đủ thì trang bị bù đắp, trang bị không đủ thì nhân số bù đắp. Ta đoán chừng bây giờ nhân số của câu lạc bộ đạo nhất ít nhất đã tăng vọt gấp 5 lần, cái gì trận sách, đan dược, khí cụ vô số, nên cũng có thể đập chết chúng ta. Hậu Khuynh Ca gật đầu, đúng vậy, tranh giành câu lạc bộ quy định không phải người của câu lạc bộ không được nhúng tay, nhưng các thủ đoạn khác cũng rất nhiều, thật sự không được còn có thể thuê tán tu thậm chí sát thủ. Vương Giới nhướng mày, cái này cũng được ư? Cũng đúng. Quy định của câu lạc bộ chỉ ràng buộc các thế lực cường đại này, còn đối với tán tu và sát thủ thì không có. Bọn hắn mới không quan tâm cái gì quy định câu lạc bộ, chỉ cần Thành Nhất Đạo không có kết cục là được. Chương 480, Thái Tố Đạo Tràng. Chương 480, Thái Tố Đạo Tràng. Chu Giá rất chân thành, chỉ cần chúng ta bị phát hiện tung tích, câu lạc bộ đạo nhất có rất nhiều biện pháp tiêu diệt cả đoàn chúng ta. Muốn đi bắt đầu cầu trụ, khó. Vương Giới cảm khái, cái Thành Nhất Đạo này xem ra đã động chân hỏa. Tam Lưu Tử cười lạnh, cơ hội trúc cầu khó kiếm như vậy, cho dù Tề gia thực sự thành công, vậy cũng tính là người của Thành Nhất Đạo, nếu như lấy được tiểu thượng pháp lợi hại một chút, Tề gia chưa chắc không có khả năng tiến thêm một bước. Dù sao Thành Nhất Đạo không có tổn thất, nhưng bây giờ tổn thất lại lớn hơn. Khẳng định thẹn quá hóa giận, ngươi muốn đi như thế nào? Mấy người đều nhìn xem Vương Giới. Vương Giới nói, các ngươi một đường, ta một đường. Mà trước đó, ta phải cho Thành Nhất Đạo một bài học, để cho bọn hắn nhớ tới, ta là hậu nhân của Nam gia. Cùng lúc đó, người của câu lạc bộ Cố gia cũng đang thương nghị cách rời đi. Sự phẫn hận của Cố Trung đối với Vương Giới không kém gì Thành Nhất Đạo. Nếu không có Vương Giới bọn hắn nhúng tay, hắn nhất định đã chúc cầu thành công. Đợi ta trở về nhất định sẽ thỉnh đại ca nghĩ biện pháp giết chết cái Vương Giới này. Cố Ly thản nhiên nói, Vương Giới là thủ tinh nhân. Cố Trung há mồm muốn nói gì, nhưng lại không thể nói nên lời. Dù là Cố gia cũng không thể tự ý giết thủ tinh nhân. Nghĩ cách rời đi đi. Thời gian thành nhất đạo phong tỏa sẽ không ngắn, bọn hắn dám chống thua chiêng tuyên truyền ra ngoài, hiển nhiên là đang cảnh cáo tất cả câu lạc bộ không muốn đơn giản can thiệp vào nam đầu cầu trụ. Cố Trung nói, tìm liên minh. Cố Ly nhíu mày, là một biện pháp, nhưng Cố gia, hoặc là nói sách lược của Tình Cung là lôi kéo thành nhất đạo, chứ không phải liên minh, cái tổ hợp thế lực đang thoi thóp này. Mượn nhờ liên minh để rời đi, không tốt lắm, dù cho thành nhất đạo hoàn toàn không hề để liên minh vào mắt. Cố Thừa Tiêu kỳ thật đã đi liên minh, bất quá là vì nữ tử tên Tình Cung kia. Đang mang đại cục, Cố Thừa Tiêu có thể làm, bọn hắn không làm được. Đang suy nghĩ, bên cạnh một người con gái của Cố gia kinh hô, thái tố đạo trưởng như thế. Cố Ly bọn hắn vội vàng nhìn lại. Người sáng lập thành nhất đạo tên là Thiểu Phong, sở hữu tam kiếp cốt kiểu thượng pháp, tự mình sáng tạo thái tố chân kinh, đem hơn phân nửa thế lực của nam đầu cầu trụ hoặc phá hủy, hoặc thu nạp, tạo thành thành nhất đạo khổng lồ như ngày nay. Mà Thiểu Phong trước khi sáng tạo thành nhất đạo có một nơi tu luyện, tên gọi thái tố đạo tràng. Nhưng vị trí cụ thể của thái tố đạo tràng này không ai biết được, ngay cả trong thành nhất đạo cũng không lưu truyền tới. Duy nhất lưu truyền tới chính là thái tố đạo tràng bên trong có thái tố chân kinh này một lời đồn. Một ngày này, vị trí thái tố đạo tràng được công bố. Không phải thành nhất đạo công khai, mà là vương giới. Mà vị trí thái tố đạo tràng ngay tại lăng chiến trường. Lăng chiến trường là một trong những chiến trường lớn nhất của thành nhất đạo và liên minh. Xung quanh lăng chiến trường, hai bên nhiều năm đầu tư vô số tu luyện giả, quy mô chiến tranh ở đó vượt xa so với chiến trường vừa qua. Tề gia ném vào lăng chiến trường cũng chỉ là con số lấp đầy sinh mạng mà thôi. Mà lăng chiến trường quanh năm có vài vị luyện tinh cảnh tỏa chấn. Không ai ngờ rằng vị trí thái tố đạo tràng lại nằm ngay tại lăng chiến trường. Hơn nữa chính là do vương giới dùng con đường câu lạc bộ truyền ra. Tin tức này truyền ra cũng không có ẩn tàng, mà hoàn toàn công khai. Tương đương nói giờ phút này thái tố đạo tràng là nơi có thể bị tất cả đại câu lạc bộ tranh đoạt. Thành nhất đạo cùng liên minh đều không thể tự mình ra mặt ngăn cản câu lạc bộ. Chỉ có câu lạc bộ đạo nhất có thể ra mặt. Dù sao thái tố đạo tràng không nằm trong phạm vi tông môn của thành nhất đạo, không phải sở hữu vật riêng tư. Cố Ly nhìn xem tin tức, sợ hãi thán phục, vương giới quá độc ác. Chiêu này của hắn tương đương đẩy thành nhất đạo lên đầu sóng ngọn gió. Ai mà không muốn có được thái tố chân kinh? Đây chính là công pháp có thể trùng tu một cách hoàn hảo. Thư Mộ Dạ dựa vào thái tố chân kinh 3 lần trùng tu, thực lực hiện tại không ai biết được. Mỗi lần trùng tu đều đang bù đắp khuyết điểm của bản thân. Môn công pháp này bị ngoại giới cho rằng hoàn mỹ. Hiện tại thái tố đạo tràng công khai, không nói trước tất cả đại câu lạc bộ có thể hay không đi tranh giành, liên minh kia trước tiên sẽ không bỏ qua, khẳng định dùng hết mọi biện pháp cắt đoạn. Liên minh cũng có câu lạc bộ. Thành nhất đạo giờ phút này đã nhao nhao lật trời, ta đã nói không nên trêu chọc cái vương giới kia, không nên trêu chọc, các ngươi cố tình cũng nghe, còn muốn chặn đường về của hắn. Bây giờ thì hay rồi, người này lại công khai vị trí thái tố đạo tràng, chúng ta triệt để lâm vào bị động. Việc này trách không được chúng ta, ai trước khi thương nghị muốn phá hỏng câu lạc bộ cỏ dại ngươi cũng đã đồng ý. Vương giới nắm giữ quá nhiều bí mật, em hắn ai biết sẽ nói ra điều gì sai trái, ta có đã không nhắc nhở rồi sao? Vậy ta trước đây còn đề nghị công khai vị trí thái tố đạo tràng, khi đó ngươi lại phản đối. Thái tố đạo tràng ở vào lăng chiến trường, làm sao công khai? Một khi công khai, liên minh chẳng phải liều mạng đoạt với chúng ta. Tổng cộng sống khá giả hiện tại chúng ta đều không thể trực tiếp đúng tay. Linh Nhi bọn hắn có thể ngăn cản câu lạc bộ khác sao? Một khi câu lạc bộ thủ tinh nhân ra tay, ai cũng ngăn cản không được. Vậy phong tỏa chiến trường, chúng ta không cần nhằm vào câu lạc bộ, dù sao đó vốn là chiến trường, chỉ cần tất cả câu lạc bộ không vào được là được. Các ngươi quá đánh giá thấp những câu lạc bộ này. Tề Tung cũng là luyện tinh cảnh, dưới cơn thịnh nộ đều không ngăn cản được Cố gia cùng vương giới bọn hắn thoát đi, chẳng lẽ muốn thỉnh thế giới cảnh ra tay? Thôi được, đều đừng cái nữa. Đem tài nguyên tông môn đối với Linh Nhi bọn hắn bùng ra, tu luyện giả đang du lịch bên ngoài toàn bộ triệu hồi. Ai có thể gia nhập câu lạc bộ thì toàn bộ gia nhập. Còn nữa, thuê tán tu, dùng mọi biện pháp ngăn cản bất luận câu lạc bộ nào đến gần thái tố đạo tràng. Cuối cùng người nói chuyện dừng lại một chút, ngựa khí trầm thấp, liên hệ Thư Mộ Dạ tin tức thái tố đạo tràng chấn động tứ đại cầu trụ. Đồng thời cũng làm cho thân phận hậu nhân nam gia của vương giới càng thêm uy tín. Hắn ngay cả thái tố đạo tràng ở đâu cũng biết, rốt cuộc còn nắm giữ bao nhiêu bí mật hay cũng không rõ ràng lắm. Nam gia, sở hữu tứ thì đoàn tàu, từng xuyên thẳng qua tứ đại cầu trụ, khiến vô số người căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Ngày nay Nam gia bị diệt, ngược lại thành toàn uy quyền của vương giới. Thực tế vương giới lại là thủ tinh nhân. Hắn hiện tại giống như cầm miễn tử kim bài miệng rộng, tùy tiện nói lung tung cũng không ai dám động đến hắn, mấu chốt là hắn nói còn có người tin. Tuyền môn gặp xui xẻo, Tinh Cung gặp xui xẻo, bây giờ đến lượt thành nhất đạo. Khắp nơi đối với vương giới kiêng kỵ vô hạn kéo lên. Sau đó không lâu, vương giới bị phát hiện tung tích, xuất hiện tại bên ngoài lăng chiến trường. Tin tức này vừa ra, thành nhất đạo nóng nảy. Bọn hắn cũng không muốn vương giới đi thái tố đạo tràng. Vạn nhất thực sự có được thái tố chân kinh thì sao? Đây chính là căn cơ của thành nhất đạo. Cố Trung đối với thái tố chân kinh đồng dạng cảm thấy hứng thú. Nhìn chung tứ đại cầu trụ, có thể làm cho Tinh Cung để ý không nhiều, thái tố chân kinh tất nhiên là thứ nhất. Nhưng Cố Ly ngăn cản. Cố gia không đi. Tinh Cung hiện tại muốn lôi kéo thành nhất đạo, không thể lại đắc tội. Trước đây vì chúc cầu mà đi Tề gia đã tính là mạo hiểm, vốn tưởng rằng chỉ cần Cố Trung chúc cầu thành công, mặc dù thành nhất đạo trách tội, Cố gia cùng lắm thì trả một ít cái giá để hòa hoãn. Nhưng bây giờ Cố Trung thất bại, còn đắc tội thành nhất đạo. Hôm nay nếu lại đi thái tố đạo tràng, thì càng không thể hòa hoãn, tính chất hoàn toàn bất đồng. Dù lấy lòng liên minh cũng không nghiêm trọng như vậy. Cố Trung dù muốn đi, có thể Cố Ly không muốn, hắn cũng không có biện pháp. Bằng chính hắn không thể xuyên qua toàn bộ chiến trường để tiến vào thái tố đạo tràng. Câu lạc bộ đạo nhất vô cùng lo lắng đi lăng chiến trường ngăn cản vô giới, hướng bắt đầu cầu trụ phong tỏa tự nhiên không còn nữa. Tam lưu tử bọn hắn vừa bận tiến về bắt đầu cầu trụ. Vương giới thì trực tiếp phản hồi Lạc Minh, sau đó thông qua đại trận thủ tinh Lạc Minh tiến về bắt đầu cầu trụ. Đây chính là cách làm của hắn, dùng chính mình làm mồi nhử để dẫn đi câu lạc bộ đạo nhất. Công khai thái tố đạo tràng cũng là để nhắc nhở thành nhất đạo một câu, hắn không chỉ có chiến lực và thân phận, mà còn nắm giữ rất nhiều bí mật. Mà bí mật này đến từ tinh không thị giới, chứ không phải Nam gia. Nam gia cũng không biết vị trí thái tố đạo tràng. Bất quá khoác lên cái vỏ Nam gia, cái gì cũng hợp lý. Cái cảm giác nói gì cũng có người tin này thật tốt. Mà bản thân hắn cũng không có ý định đi thái tố đạo tràng, tuy nói đối với thái tố chân kinh cảm thấy hứng thú, nhưng biết rằng không vào được. Thành nhất đạo lại không ngu ngốc. Liên minh đã ở đó xử lý rồi. Mà trước đây không đi cũng là vì thành nhất đạo. Thành nhất đạo không phải là không biết vị trí thái tố đạo tràng. Nếu như bọn hắn đi, lại không thông qua con đường câu lạc bộ công khai tin tức, thì đó chính là muốn chết. Tùy tiện một cái luyện tinh cảnh của thành nhất đạo cũng có thể chụp chết bọn hắn. Vương giới nghĩ tới việc mượn thái tố chân kinh trùng tu, còn hỏi qua sư phụ. Đáng tiếc, dù thái tố chân kinh cũng không cách nào làm cho hắn từ khóa lực trùng tu thành thần lực. Hắn phản hồi Lạc Minh. Sau đó thông qua Lạc Minh chuyển rời đến bắt đầu cầu trụ thủ tinh vị trí, cuối cùng từ vị trí này rời đi, liền xuất hiện ở bắt đầu cầu trụ. Nhìn về phía trước tinh không, Vương giới phát hiện trở thành thủ tinh nhân lợi ích lớn nhất chính là đây. Hắn đặc biệt hiếu kỳ, ai có thể kiến tạo đại trận kéo dài qua tứ đại cầu trụ, kết nối tứ đại cầu trụ, quả thực không thể tưởng tượng. Cái thủ bút này ngay cả hiện tại hắn xem ra cũng không thể lý giải. Có loại cảm giác như người bình thường nhìn thấy tu luyện giả bay trên trời vậy. Nơi đây là tinh vân thứ nhất của bắt đầu cầu trụ, khoảng cách Giáp Nhất Tông không xa. Nếu đã thế, vừa vặn đi Giáp Nhất Tông xem sao. Văn Chiêu mất tích, hắn vẫn luôn để trong lòng. Với tốc độ của Vân, rất nhanh đã tiếp cận Giáp Nhất Tông. Vương giới thu hồi Vân, bằng lệnh bài đệ tử Giáp Nhất Tông lên phi thuyền tông môn tiến về phía trước. Có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn giờ phút này vẫn là hình dạng lục bất khí. Vị sư minh này trông rất mệt a, có phải ngoại giới những tán tu kia lại gây rối? Giọng nói ngọt ngào truyền đến. Vương giới quay đầu, không xa bên ngoài, một nữ tử xinh đẹp đang nhìn xem hắn, trên mặt mỉm cười. Tu luyện mệt mỏi. Hắn trả lời. Nữ tử mỉm cười, đến gần, sau đó ngồi bên cạnh Vương giới, hiếu kỳ đánh giá. Vương giới kỳ lạ, ta có vấn đề gì sao? Nữ tử chớp mắt, sư minh là thành viên câu lạc bộ a. Sao lại hỏi vậy? Trước đây chưa thấy sư minh. Thông môn lớn như vậy, chưa thấy qua rất bình thường. Cũng có lẽ đã gặp qua rồi nhưng đã quên. Sư minh lợi hại như vậy, đã gặp qua chắc chắn sẽ không quên. Vương giới buồn cười, sao ngươi biết ta lợi hại? Nữ tử cười yếu ớt, cảm giác. Vương giới không trả lời, phối hợp nghỉ ngơi. Không biết sư minh là câu lạc bộ nào? Thông môn có mấy câu lạc bộ? 4 cái. Ba thị có tất cả câu lạc bộ, cộng thêm câu lạc bộ Giáp Nhất. Bất quá câu lạc bộ Giáp Nhất chỉ mang tính danh nghĩa, là sự liên hợp của ba thị câu lạc bộ, hầu như rất ít xuất động. Ngay cả lần trước tranh đoạt tứ thì đoàn tàu của Nam gia cũng chỉ đi câu lạc bộ Vân thị. Vương giới lại nhìn về phía nàng, ngươi dường như rất hiểu rõ. Nữ tử bất đắc dĩ, trong tông môn lớn như vậy tu luyện, không có chút kiến thức sao được? Ta không phải câu lạc bộ. Vương giới đưa ra đáp án. Nữ tử kinh ngạc, ta còn tưởng rằng sư minh là cao thủ câu lạc bộ du lịch bên ngoài. Ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Sư muội đừng bị lừa. Có nam tử đi tới, rất bá đạo đặt tay lên vai nữ tử, khiêu khích nhìn về phía Vương giới. Vương giới sững sờ nhìn xem người tới. Vân Lai. Thật đúng là trùng hợp. A chương 481, là hắn. Chương 481, là hắn. Nữ tử như mày, hơi nghiêng người. Vân Lai thuận thế buông tay, nhìn Vương giới ánh mắt càng lạnh hơn. Vị sư đệ này, ở đâu tu luyện? Đi theo vị sư phụ nào? Vương giới còn chưa nói lời nào. Nữ tử vội vàng đối với Vân Lai nói, sư minh, chúng ta đi bên kia đi. Vân Lai nhìn về phía nữ tử, các ngươi không biết. Nữ tử lắc đầu, ta vừa mới cho rằng vị sư minh này là thành viên câu lạc bộ, hiếu kỳ tới hỏi, đáng tiếc hắn không phải. Chúng ta đi thôi. Vân Lai cười nhạo, ta đã nói rồi, ngươi muốn hiểu rõ câu lạc bộ trực tiếp hỏi ta là được. Ta chính là thành viên câu lạc bộ Vân Thị, còn cần hỏi người khác sao? Đi thôi. Nói xong, cũng không có phản ứng Vương giới nữa, dẫn theo nữ tử đi về hướng một bên. Vương giới yên lặng nhìn xem. Vừa mới còn tưởng rằng nàng này muốn dùng hắn làm tấm mộc, nhưng suy nghĩ nhiều rồi. Hắn nhắm lại hai mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Mà Vân Lai cùng nữ tử dù khoảng cách xa chút ít, nhưng tiếng nói chuyện vẫn có thể truyền đến. Cuộc sống câu lạc bộ thật đặc sắc ga, còn có thể nhìn thấy nhiều sư minh sư tỷ lợi hại như vậy. Nữ tử sợ hãi thán phục. Vân Lai đáp ý, đúng vậy. Ngươi muốn gia nhập ta có thể giúp ngươi. Phải biết rằng, ta thế nhưng mà ở cảnh giới 10 ấn đã luyện thành bát vân tiễn, phóng nhãn tông môn đều là cổ kim đệ nhất nhân. Truyền thuyết này sư muội sớm đã nghe nói, sư minh thật lợi hại. Vương giới, thằng này còn dùng bộ này để dọa người. Hắn xác thực là người đầu tiên của Giáp Nhất Tông trong cổ kim luyện thành bát vân tiễn ở 10 ấn, nhưng chỉ giới hạn là như vậy thôi. Rất nhiều người cũng đã có những thành tích khiến người khác kinh ngạc, nhưng vẫn còn rất nhiều người khác. Đúng rồi sư minh, nghe nói ngươi tham gia du tinh hội võ là thua ở tống thưởng. Vương giới trợn mắt, kinh ngạc, thằng này từng chạm trán với tống thưởng sao? Vân Lai ho khan một tiếng, đúng vậy a, nói sao đây? Không hổ là tống thưởng, chịu ta một mũi tên gần kề phá nát ra, ta cũng xui xẻo, dưới chân tinh thần nghiến nát, nếu không thì còn có thể cùng hắn tái chiến một hồi. Vương giới nhắm mắt, thật biết nói. Nữ tử không ngừng sợ hãi thán phục. Vân Lai nói càng phát ra mơ hồ, cuối cùng thậm chí nhắc đến Lam Tinh thí luyện, nhắc đến Vương giới. Cái Vương giới kia lúc ấy cầu xin ta tha thứ, nói cho hắn một thời gian ngắn có thể cho ta toàn lực ra tay đến một hồi đỉnh phong cuộc chiến, ta cũng mềm lòng đáp ứng thời gian lặng yên trôi qua. Vương Giới lại một lần nữa bước chân vào Giáp Nhất Tông. Tinh tường vẫn cứ khiến người ta rung động như vậy. Vừa định đi, phía sau truyền đến giọng của Vân Lai, "Này, vị sư đệ kia, dừng bước." Vương Giới quay người, chỉ chính mình, "Ta." Vân Lai mang theo nữ tử đi tới. Giờ phút này, nữ tử đối với hắn có chút thuận theo, trên mặt cười yếu ớt. Vân Lai đánh giá Vương Giới một chút, thỏa mãn, "Sư đệ ngươi là người không tệ, xem tại sư muội mà cho ngươi một cơ hội gia nhập câu lạc bộ Vân Thị của ta đi." Vương Giới nhìn nữ tử, lại nhìn về phía Vân Lai, đây là muốn giả bộ một lớp. "Đa tạ Vân Lai sư huynh." "Không cần khách khí. Sư muội ta có thể trực tiếp mang vào, nhưng ngươi phải có chút khảo nghiệm, bất quá yên tâm, chỉ cần không quá tệ, vấn đề không lớn. Lấy lệnh bài đệ tử của ngươi ra ta cho ngươi ghi lại một chút, sau đó trực tiếp đi Vân Lâm đưa tin, tiếp nhận khảo nghiệm." Nói đến đây, hắn rất chân thành, cố gắng một chút. Cơ hội không nhiều lắm. Vương Giới lấy ra lệnh bài đệ tử đưa tới. Vân Lai tiếp nhận, sững sờ nhìn vài giây, sau đó nhìn Vương Giới ánh mắt tràn đầy quái dị. Vương Giới nghi hoặc, "Sao vậy, sư minh?" Vân Lai nuốt một ngụm nước bọt, yên lặng đưa lệnh bài lại trả lại cho Vương Giới, "Xin hỏi tục danh của sư minh." Nữ tử kinh ngạc, "Sư minh?" Nàng nhìn về phía lệnh bài của Vương Giới, ánh mắt co rụt lại, "Lệnh bài đệ tử chân truyền." "Đây chính là lệnh bài đệ tử chân truyền của tông môn. Người này là đệ tử chân truyền sao?" "Bất luận tông môn nào, địa vị cao nhất của đệ tử chính là chân truyền. Đừng nhìn Vân Lai là đệ tử Vân Thị, nhưng cũng không phải đệ tử chân truyền, chỉ có thể nói dựa vào thân phận Vân gia có thể trực tiếp có được thân phận đệ tử nội môn. Tài nguyên cũng có thể theo Vân Thị mà có được nhiều hơn. Nhưng địa vị kỳ thật vẫn dưới đệ tử chân truyền. Bất kỳ một đệ tử chân truyền nào của tông môn, phía sau hắn tất nhiên tồn tại cao nhân tiền bối của tông môn. Có những cao nhân tiền bối mà ngay cả đệ tử Ba Thị cũng không có tư cách gặp. Chẳng trách mình nhìn người kia lần đầu đã cảm thấy lợi hại. Hắn là thật lợi hại." Vương Giới thu hồi lệnh bài, "Không có gì tục danh, sư minh còn có việc." "Không, ngươi là sư minh, ta là sư đệ. Vừa mới sư đệ nhiều lần đắc tội, mong rằng sư minh thứ lỗi." "Khách khí Vân Lai sư minh." "Không, ta thật sự là sư đệ. Ta đi đây." "Vân Lai sư minh." "Sư minh đi thong thả." "Tốt, gặp lại sư minh." Sư minh thuận buồm xuôi gió. Người xung quanh đi ngang qua nhìn xem một cách quái dị, rốt cuộc ai là sư minh? Với thân phận đệ tử chân truyền, trong tông môn hầu như có thể đi hơn nửa địa điểm. Nơi ở của Văn Chiêu đương nhiên không ngoại lệ. Văn Chiêu mất tích. Chỗ sân nhỏ này cũng rất sạch sẽ, hiển nhiên có người đến quét dọn. Vương Giới tiến vào, tìm kiếm những vật phẩm có khí tức của Văn Chiêu. Cái gì lượng, chân cài tóc. Có người đến. Hắn lúc này thu liễm khí tức. Bên ngoài sân nhỏ, Trung Nhược Nhược tiến vào, thở dài ngồi trong sân mặt người. "Tiểu Chiêu Nhi, ngươi không trở lại ta sẽ về gia tộc." "Ai, về nhà cũng không có việc gì làm, ngươi nói ngươi sao lại mất tích?" Trung Nhược Nhược trong sân lầm bầm lồ bầu, không biết nói gì đó. Vương Giới phát hiện hắn thật đáng thương, hầu như không có bạn bè. Nói một thời gian ngắn sau hắn đã đi. Vương Giới ngồi trong phòng Văn Chiêu, lấy ra sách, đặt châm cài tóc lên, sau đó mở ra trang sách, mang theo tâm trạng bất an nhìn lại. "Văn Chiêu, đừng chết nhé." Cảnh tượng trong trang sách xuất hiện. Vương Giới liếc mắt nhìn, quyết đoán khép lại. Không mặc quần áo. Văn Chiêu còn sống, nhưng không mặc quần áo. Cả người tựa hồ ngâm mình trong thứ nước gì đó, bên ngoài thân có các loại đồ án kỳ quái. Vương Giới thở ra một hơi, nhìn sách, muốn mở ra, nhưng thôi vậy. Hành động này khác gì rình mò đâu. Hắn không đến mức vô sỉ như vậy. Biết Văn Chiêu còn sống là được, đợi sau này lại xem a rời đi. Giáp Nhất Tông, Khê Hạc nhận được câu trả lời của Thanh Nhai đệ nhất đạo. Nguyện ý trở thành người hộ đạo của Vương Giới, điều kiện thì là muốn một suất đi trước Vô Sinh Môn. Khê Hạc lúc này tìm được Thanh Nghiễn. Thanh Nghiễn kinh ngạc, hắn cũng muốn đi Vô Sinh Môn. Nói xong, thở dài, cả đám đều đang tìm chết. Khê Hạc ngữ khí thâm trầm, Vô Sinh Môn là cánh cổng liên thông tử giới. Tất cả mọi người hiếu kỳ tử giới rốt cuộc có gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Nghiễn, tử giới, rốt cuộc có gì. Thanh Nghiễn buồn cười, rất lười nhác phất tay áo, có thể có gì, chỉ là cái chết. Nói xong, biến mất. Ánh mắt Khê Hạc trầm trọng. Tử giới, người không biết đầu tiên nghĩ đến hải tộc, nghĩ đến thi tông, nghĩ đến tiền doanh, nghĩ đến khí. Mà người hiểu rõ, nghĩ đến chỉ có một chữ chết. Kẻ sống không vào cửa tử. Tử giới, chỉ có một con đường chết. Mà cái gọi là người hiểu rõ, kỳ thật mới chính là người không biết nhất. Thanh Nghiễn đi tìm lão ngũ rồi, điều kiện của Thanh Ngai đệ nhất đao chỉ có thể do bên thủ tinh nhân này hoàn thành. Nhưng lão ngũ trực tiếp tự tuyệt. Hắn thậm chí còn muốn đuổi Vương Giới đi, làm sao có thể nguyện ý vì Vương Giới mà trả giá. Giáp Nhất Tông tự nhiên càng không thể thay thủ tinh nhân mà trả giá lớn. Cho nên việc này tương đương thất bại. Bên kia, cách Tam Thiện Thiên không quá xa trên một hành tinh. Thính Thần gặp được Lục Bất Khí. Tại sao là một người bình thường? Chấm Như Ý kinh ngạc. Thính Thần nhìn phía dưới đang trong rừng rậm trẻ tuổi Lục Bất Khí, không phải người bình thường, có dấu vết tu luyện, xem như nhập môn, tu vi mười ấn. Nhưng đây không phải Lục Bất Khí. Ít nhất không phải Lục Bất Khí mà hắn nhận thức. Thật vất vả tìm được tung tích Lục Bất Khí, lại không ngờ tìm được là người này. Vậy Lục Bất Khí trước đây vẫn tiếp xúc với chúng ta là ai? Chấm Như Ý mơ hồ. Thính Thần nắm tay, trong mắt áp lực căm giận ngút trời, là hắn. Thử hỏi đương kim khóa lực tu luyện giả, mấy người có thực lực đó. Hôm nay hồi tưởng lại, có thể bảo toàn tính mạng dưới kiếm của Ôn Bất Quy tất nhiên đã ẩn tàng điều gì. Hắn lúc này liên hệ Tư Diệu. Lục Bất Khí rốt cuộc là ai? Tư Diệu đau đầu, Lục Bất Khí chính là Lục Bất Khí, còn có thể là ai? Thính Thần đem bộ phận kết nối cá nhân nhắm ngay người đang trẻ tuổi phía dưới, vậy người kia là ai? Tư Diệu im lặng, Lục Bất Khí. Vương Giới không giải quyết người này sao? Vậy hắn ngụy trang người này làm gì? Nói sớm đi. Với năng lực của đại tiểu thư, điều động tình báo của tinh khung thị giới nhất định có thể tìm được. Bây giờ thì rắc rối rồi. Song bào thai. Nói vậy. Lúc này, có người liên hệ thính thần. Thính thần nhìn thấy người liên hệ, hừ một tiếng, kết thúc đối thoại với Tư Diệu, chuyện gì? Tỷ, đã đến giờ. Ta có việc phải xử lý. Mặc kệ chuyện gì đều không quan trọng bằng Lỗ Sắc Ca. Ánh mắt thính thần trầm xuống. Nghĩ đến thất bại ở Mãn Tinh Hội Võ và Du Tinh Hội Võ, hít sâu một hơi, tốt. Nói xong, buông bộ phận kết nối cá nhân, lần nữa liên hệ Tư Diệu. Ta mặc kệ Lục Bất Khí kia là ai, khoản nợ này ra ngoài nhất định phải tính toán rõ ràng. Tư Diệu bất đắc dĩ nhìn màn sáng chuyển thành đen. Được. Vương Giới tự mình xử lý được chứ? Đại tiểu thư hiển nhiên đã đoán được là hắn. Cùng lúc đó, cũng là bắt đầu cầu trụ, tinh vân thứ 3 tinh liên thứ 7, một đạo lưu quang rất nhanh xuyên thẳng qua, hướng phía tiểu viên hồ của Tông Hiển Sư mà đi. Tiền bối, ta đây là đi đâu vậy? Có thể bảo toàn tính mạng chứ? Bạo Lôi kêu rên. Hắn đã hối hận. Vô cùng hối hận. Không nên tin lời Vương Giới mà đi làm phản, bây giờ làm phản thất bại, hắn bị gia tộc truy giết. Ngay cả vị tiền bối luyện tinh cảnh được cho là rất mạnh này cũng đang bị truy giết. Không, nói chính xác là còn chưa kịp làm phản đã bị phát hiện. Cái này gọi là tạo phản chưa thành. Sắc mặt Cẩn Nhược tái nhợt, khoe miệng dì máu, xem ra đã bị thương rất nặng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới việc làm theo phân phó của Vương Giới đến La Quốc bức bách Bạo Lôi làm phản lại thất bại. Trong suy nghĩ của hắn, Bạo Lôi làm phản, tất nhiên nắm giữ một bộ phận lực lượng của La Quốc, hắn chỉ cần ngăn chặn cường giả luyện tinh cảnh của La Quốc, lại phối hợp lực lượng của Tuyền Môn, Thông Hiển Sư, Thuận Sơn Nhạc, đủ để chiếm được La Quốc. Điều này cũng không khó. Nhưng không đợi bọn hắn hành động, hắn chỉ vừa phối hợp Bạo Lôi thanh trừ một số người, bên Bạo gia đã phát hiện. Mấu chốt nhất chính là Bắc Tạ rõ ràng ở đây. Cái Bắc Tạ này sau khi lôi kéo Truy Cung Điện thất bại đã trực tiếp đến La Quốc, không biết dùng điều kiện gì để khích lệ La Quốc đối phó Vương Giới, dùng xu thế tinh liên thứ 6 đối kháng gần như toàn bộ tinh vân thứ 3. Đều nói người La Quốc không có đầu óc, hôm nay lại thêm cái Bắc Tạ như vậy, đơn giản chỉ là muốn bức bọn họ đi. Cần Nhược càng nhìn Bắc Tạ càng cảm thấy hắn là kẻ ngốc, mặc dù đối phương cũng là luyện tinh cảnh đã tu luyện thành công. Tiên bối, chậm một chút, ta muốn không thở được. Cần Nhược chậm dần tốc độ, ngữ khí trầm thấp, phía trước chính là tiểu viên hồ của Tông Hiển Sư, chúng ta chỉ có thể trốn vào đó. Tông Hiển Sư sẽ giúp chúng ta. Bọn hắn ủng hộ Vương Giới. Chúng ta phải nghĩ biện pháp truyền tin tức đến Tuyển Môn. Chương 482, một phương kết quả chương 482, một phương kết quả giờ phút này, Vương Giới cũng không biết Cẩn Nhược bọn hắn đã gặp chuyện. Hắn sau khi rời khỏi Giáp Nhất Tông liền trực tiếp hướng Tinh Vân thứ 3 mà đi, muốn trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh toàn bộ Tinh Vân thứ 3, trở thành một mưu cục giả chính thức. Mấy ngày sau, Cẩn Nhược đến Tiểu Biên Hồ, gặp được Khương Vân Cơ và thuận lợi truyền tin tức đến Tuyển Môn. Nhưng ngay ngày hôm sau khi bọn hắn đến, Bắc Tạ cũng đã tới. Khương Vân Cơ dẫn đầu một đám tu luyện giả tông hiện sư trực diện Bắc Tạ, Cẩn Nhược đi theo phía sau. Bắc Tạ một mình đến đây, khí thế lại không hề kém cạnh toàn bộ tông hiện sư, ta có thể đại diện Tinh Cung mời tông hiện sư gia nhập, đãi ngộ cùng La Quốc đồng dạng. Chỉ cần các ngươi ủng hộ ta khống chế Tinh Vân thứ 3 là được. Khương tiền bối, hôm nay Vương Giới đã thành thủ tinh nhân, căn bản không có khả năng nhúng tay chuyện Tinh Vân thứ 3. Hắn sẽ không mạo hiểm này đâu. Kính xin tông hiện sư cẩn thận cân nhắc. Khương Vân Cơ kiêng kỵ, tông hiện sư ta không phải là ủng hộ Vương Giới, mà là ủng hộ Nam gia. Về phần ân oán giữa Tinh Cung và Tinh Khung thị giới không liên quan gì đến chúng ta, kính xin các hạ lui đi. Bắc Tạ cười lạnh, tông hiện sư ủng hộ Tuyển Môn phản bội Nam gia, nhưng bây giờ lại luôn miệng nói ủng hộ Nam gia. Tiền bối đây là cho rằng ta ngu xuẩn sao? Khương Vân Cơ quát chói tai, Tinh Cung là muốn bức tử chúng ta. Tinh Cung thị giới, Tinh Cung, trước đây không thể trực tiếp nhúng tay vào các thế lực, để tránh cho người ta mượn cớ. Nhưng hành vi của Bắc Tạ bây giờ hiển nhiên rất cấp tiến. Bắc Tạ lạnh giọng mở miệng, hiện tại tiền bối chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đứng về phía Vương Giới đối địch với Tinh Cung của ta, hoặc là đầu nhập vào chúng ta. Khương Vân Cơ lớn tiếng nói, không ngại nói cho các hạ, giờ phút này vô số ánh mắt đang nhìn xem. Cử động lần này của các hạ sẽ đẩy Tinh Cung lên đầu sóng ngọn gió. Mắt Bác Tạ nheo lại, thật sao? Bề ngoài giống như không phải tiền bối nói như vậy. Khương Vân Cơ giật mình, vội vàng nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy các tu luyện giả đồng tông vốn ủng hộ hắn đều đồng loạt lùi ra sau, mà hình ảnh hắn cho rằng có thể truyền đi thì trực tiếp bị che đậy. Các ngươi, một người nam tử trung niên đi ra, mặt hướng Khương Vân Cơ, thần sắc bình tĩnh, Khương thúc, ta cảm thấy được hay là đầu nhập vào Tinh Cung thì tốt hơn, chú cho rằng sao? Khương Vân Cơ sững sờ nhìn xem nam tử, người này tên là Mạc Lãng, là cường giả bách tinh cảnh đỉnh phong của Tông Hiển Sư, địa vị ở Tiểu Viên Hồ gần với hắn. Người đầu phục Tinh Cung. Lúc nào? Mạc Lãng thản nhiên nói, trước đại điển tông chủ tuyển môn kế nhiệm. Khương Vân Cơ nhìn về phía Bắc Tạ, ánh mắt Bắc Tạ lạnh như băng, thực sự coi hắn là kẻ ngu ngốc, cái gì cũng không chuẩn bị mà dám đến Tinh Vân thứ 3. Hắn không chỉ liên hệ Minh Nguyệt của tuyển môn, mà còn sớm đã liên hệ Mạc Lãng này, bên La Quốc cũng có liên hệ, tuy không ưa La Quốc, nhưng dù sao cũng có cường giả luyện tinh cảnh tồn tại, khống chế tinh liên thứ 6. May mắn đã làm nhiều như vậy, nếu không thật sự không cách nào lật ngược tình thế ở Tinh Vân thứ 3. Mạc Lãng phất tay, tu luyện giả Tông Hiển Sư lại lần nữa lui về phía sau, hiển lộ rõ ràng quyền uy của hắn. Khương Thúc, Tông Hiển Sư vốn là của Mạc gia ta, nếu không có Khương Thúc dùng tu vi luyện tinh cảnh áp chế ta, cái tiểu viên hồ này sớm đã là của ta rồi. Hiện tại Tinh Cung hỗ trợ, Mạc gia ta tất nhiên trở lại đỉnh phong. Khương Thúc ngươi cũng có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, đừng chọn lầm đường. Khương Vân Cơ ngữ khí trầm thấp, Khôi Tuyến quyết không muốn nữa sao? Mạc Lãng lắc đầu, Tinh Cung tự sẽ cho chúng ta rất tốt. Ngươi vậy mà cũng tin? Tổng thể sống khá giả tín nhiệm Vương Giới. Kẻ này đối với Khương gia ngươi có ân, cùng Mạc gia ta không liên quan, không đáng vì hắn mà đắc tội Tinh Cung. Bác Tạ không kiên nhẫn, Khương tiền bối, cuối cùng nói một câu, hai lựa chọn, chọn một. Khương Vân Cơ nhắm lại hai mắt. Chọn một sao? Làm sao mà chọn? Bọn hắn không thể nào vì vương giới mà đối đầu trực diện với Tinh Cung, nhưng Mạc Lãng càng sẽ không bỏ qua Khương gia. Cho nên lựa chọn mà Bắc Tạ đưa ra, trên thực tế đối với Khương gia mà nói căn bản không có lựa chọn. Tiểu Viên Hồ bùng phát chiến đấu. Bắc Tạ trực tiếp ra tay với Khương Vân Cơ, còn đối thủ của Cẩn Nhược là Mạc Lãng. Người này tuy chỉ là bách tinh cảnh đỉnh phong, nhưng lại thao túng khôi lỗi của tông hiện sư truyền thừa từ xưa có thể đối kháng luyện tinh cảnh tầm thường. Với thân thể bị trọng thương của Cẩn Nhược căn bản không thể áp chế Mạc Lãng và khôi lỗi. Sau đó không lâu, Mạc Lãng dùng thân phận truyền nhân chính thống của tông hiện sư cướp đoạt địa vị của Khương Vân Cơ tại tông hiện sư, ra lệnh toàn thể tông hiện sư đầu nhập vào Tinh Cung, đồng thời bắt được Cẩn Nhược và Bạo Lôi. Cẩn Nhược cũng không xuất toàn lực, hắn muốn có ý muốn đầu nhập vào Tinh Cung, nhưng cũng sợ Tinh Cung thị giới đứng sau vương giới, cho nên giờ phút này vẫn còn do dự. Chỉ cần không nguy cấp đến tính mạng, cũng không đội vàng đưa ra quyết định cuối cùng. Điểm này Bắc Tạ cũng biết, kỳ thực theo tính cách của hắn, có thể trực tiếp làm thịt Cẩn Nhược. Có thể hắn muốn cân nhắc Tinh Vân thứ ba, Cẩn Nhược nói thế nào cũng là luyện tinh cảnh, có thể đầu nhập vào thì rất tốt. Còn Bạo Lôi, không có ai chú ý hắn, chỉ là một phế vật tạo phản chưa thành. Vương giới trở về Tinh Vân thứ ba, đồng thời cũng biết chuyện của Cẩn Nhược và Tiểu Viên Hồ. Bất quá không phải tuyển môn liên hệ, mà là Tư Diệu. Là ta chủ quan rồi, rõ ràng đã quên Bắc Tạ có thể tìm La Quốc hợp tác. Tư Diệu nói, lúc trước ngươi bức Bắc Tạ ra khỏi Truy Cung Điện xong nên chú ý, người này tuy tâm cao khí ngạo nhưng không ngu, hắn không ưa La Quốc, lại càng không cách nào chấp nhận kết quả thua chạy ở Tinh Vân thứ ba. Vương giới kỳ quái, mặc dù hắn đạt được sự ủng hộ của La Quốc, cũng không có khả năng có động thái lớn đến vậy. La Quốc cộng thêm hắn bất quá mới hai cái luyện tinh cảnh mà thôi. Mặc dù thêm người của Tiểu Viên Hồ cũng không sánh bằng toàn bộ Tinh Vân thứ ba. Riêng số lượng luyện tinh cảnh đã hoàn toàn không bằng rồi. Tư Diệu trực tiếp trả lời, Huyền Thế Tông. Vương giới nhướng mày, Huyền Thế Tông. Tu luyện giả Huyền Thế Tông đã đến, ủng hộ Bắc Tạ. Huyền Thế Tông vì cái gì? Vừa nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ? Tư Diệu ừ một tiếng, Huyền Thế Tông chính là chi nhánh của Cố gia. Vương giới không nghĩ tới lại là như vậy. Cố gia rõ ràng có chi nhánh ở Bắc Đầu Cầu Trụ, hơn nữa còn là Huyền Thế Tông mạnh nhất Tinh Vân thứ hai. Chẳng trách La Quốc, Tiểu Viên Hồ đều tín nhiệm Bắc Tạ. Có Huyền Thế Tông hỗ trợ, Bắc Tạ ở Tinh Vân thứ ba rất khó thất bại hoàn toàn. Cho dù mình cũng có Hắc Bạch Thiên chỗ dựa, nhưng Hắc Bạch Thiên không thể nào toàn lực ủng hộ. Huyền Thế Tông lại bất đồng. Bắc Tạ bản thân coi như là làm việc cho Cố gia. Huyền Thế Tông tất nhiên muốn nghe lời Cố gia. Ngay từ đầu phía sau hắn đã tồn tại một thế lực cường đại như vậy, khó trách kiêu ngạo đến vậy. Bắc Tạ kỳ thực rất thông minh, ở Tuyền Môn và Truy Cung Điện đều không để lộ tầng quan hệ này, cũng không dẫn Huyền Thế Tông vào, bởi vì hắn tin tưởng, một khi quan hệ bị lộ, rất dễ dàng bị ngươi cảnh giác. Kỳ thực cũng trách ta, không chú ý tới. Tư Diệu ngữ khí trầm thấp. Vương giới nói, xem ra thật sự muốn đụng độ với hắn một trận. Huyền Thế Tông thật là mạnh, nhưng ta không tin bọn hắn sẽ cử động toàn bộ tông chi lực nhúng tay vào chuyện Tinh Vân thứ ba. Phải biết rằng, Tinh Vân thứ ba và Tinh Vân thứ hai đồng dạng có chiến trường, thù hận lẫn nhau không nhỏ. Ngươi định làm như thế nào? Hắn Bắc Tạ có binh lính hậu viện, ta Vương giới đương nhiên cũng có. Lúc này, Tiễn Tùng liên hệ. Vương giới chấm dứt đối thoại với Tư Diệu. Tiễn Tùng liên hệ hắn chính là để nói cho hắn chuyện của Cẩn Nhược. Ta đã sớm biết, tự có biện pháp. Vương giới nhàn nhạt nói một câu, chấm dứt đối thoại. Tuyên môn, Tiễn Tùng nhìn về phía Minh Nguyệt, hắn sớm đã biết rõ. Minh Nguyệt nhíu mày, trong lòng càng phát ra kiêng kỵ. Người Vương giới này tình báo so với hắn còn rộng hơn. Mấu chốt là người này rõ ràng trước đây vẫn còn ở Nam Đầu Cầu Trụ, khai hỏa danh tiếng câu lạc bộ cỏ dại, giờ phút này cũng đã trở về. Đây chính là năng lực của thủ tinh nhân. Vương giới liên hệ Thuẫn Sơn Nhạc và Truy Cung Điện. Bắc Tạ muốn liều, hắn cũng chỉ có đụng một cái. Không có biện pháp. La Quốc và Tiểu Viên Hồ đều bị khống chế, nói là không thông rồi, người này cũng không thể nào lui, vậy thì ở lại đây đi. Hắn hứa hẹn chỉ cần chiếm được Tiểu Viên Hồ và La Quốc, sẽ lập tức giúp Truy Cung Điện tu luyện Thái Âm. Về phần Thuẫn Sơn Nhạc, vốn là ở sau Cửu Liên Đại Hội đã ủng hộ hắn, sau khi Tuyển Môn bị chiếm, hắn càng đem thần mạch thuẫn tỏa cho bọn họ, giờ phút này không có chỗ chống để đổi ý, bằng không thì một tông môn hai mặt chỉ biết là ngoại giới chơ chén. Chị em Lam gia thương nghị một chút, đồng ý bọn hắn rất rõ ràng thủ đoạn của vương giới, không đồng ý, vĩnh viễn không cách nào tu luyện Thái Âm. Đây là chiến tranh, người chết ta sống, không tồn tại cỏ đầu tượng. Hoặc là ủng hộ, hoặc là đối địch, chỉ có hai con đường này. Vương giới tiếp theo định liên hệ Hắc Bạch Tiên, thỉnh Hắc Bạch Tiên cường thế đánh lén, súng ngắm, Huyền Thế Tông Tinh Vân thứ hai trên chiến trường, bước bách cao thủ Huyền Thế Tông trở về phòng thủ. Một loạt mưu cục rất đơn giản, chính là làm rõ lập trường triệt để, trực tiếp giao đấu. Ai thắng, người đó khống chế Tinh Vân thứ ba. Thế nhưng không đợi hai bên quyết đấu, việc Vương giới ở sau lưng điều khiển Tinh Vân thứ ba đánh cờ đã truyền khắp vũ trụ. Biên giới chiến trường Nam Đầu Cầu Trụ đi thông Bắc Đầu Cầu Trụ, Tam Lưu Tử mấy người cưỡi phi thuyền cẩn thận rời đi. Tây Tử bỗng nhiên kinh hô, các ngươi xem tin tức. Màn sáng mở ra, mấy người nhìn lại. Trong màn sáng rõ ràng là cuộc đối thoại giữa Vương giới và Nhạc Hạng, nội dung chính là yêu cầu Thuẫn Sơn Nhạc và Truy Cung Điện xuất chiến đối với La Quốc, mục tiêu trực chỉ Bắc Tạng. Tin tức này gây chấn động ngoại giới. Nếu là lúc trước không đáng kể chút nào, Vương giới dùng thân phận hậu nhân nam gia tranh đoạt Tinh Vân thứ ba hợp tình hợp lý. Nhưng giờ phút này hắn là thủ tinh nhân, cử động lần này không nghi ngờ đã xác định sự thật hắn tham dự chiến tranh Tinh Vân thứ ba. Tiếp theo nếu như hắn ở Tinh Vân thứ ba xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng không trách được người ngoài. Tương đương nói tin tức này vừa ra, thân phận thủ tinh nhân không bảo vệ được Vương giới. Quyền lợi của thủ tinh nhân lớn, nhưng còn chưa lớn đến mức có thể dùng thân phận người ngoài cuộc mưu cục chiến tranh mà không có nguy hiểm. Cụ thể hơn mà nói, giờ phút này nếu như Bắc Tạ cố ý đi giết vương giới, mặc kệ vương giới bản thân có tham chiến hay không, có tin tức này ở đó, vương giới chết cũng chết vô ích. Là ai thả ra video này? Hậu Khuynh Ca kinh ngạc. Chu gia nói, nhất định là người của Thuẫn Sơn Nhạc. Vương giới gặp rắc rối lớn rồi. Tây Tử cảm khái. Tinh Vân thứ ba, vương giới cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này. Việc này ở Tinh Vân thứ ba gây chấn động vượt xa ngoại giới. Vương giới nhìn xem màn sáng nội dung cuộc đối thoại giữa mình và Nhạc Hạ, nghĩ tới việc ở Cửu Liên đại hội Nhạc Hạ kéo lấy tinh mạch thuẫn tỏa của mình, hẳn là chính là Nhạc Hạ sao? Hắn hiện tại gặp phải lưỡng nan, hoặc là đối ngoại tuyên bố không nhúng tay vào chiến tranh Tinh Vân thứ ba, dùng thân phận thủ tinh nhân tự bảo vệ mình, như thế ở đây sẽ không gặp nguy hiểm, hoặc là thừa nhận ảnh hưởng trực tiếp mà chiến tranh mang lại. Bắc Tạ giết hắn không hề cố kỵ. Không chỉ có như thế, việc thủ tinh nhân trực tiếp tham gia mưu cục chiến tranh tứ đại cầu trụ, bản thân đặt mình vào chỗ sáng sủa sẽ rất bất lợi. Đơn giản nhất, nếu trong chiến tranh cần thủ tinh, làm sao bây giờ? Không có khả năng kịp thời phản hồi Lạc Minh, cơ hội chỉ có một lần, mà chiến tranh cũng sẽ không kéo dài cho ngươi một lần. Thủ tinh bình thường chưa chắc cần ngươi, nhưng nếu có kẻ cố ý nhắm vào thì lại khác. Vương Giới rất rõ ràng lão ngũ căn bản không muốn để hắn trở thành thủ tinh nhân. Chương 483, tá lực đả lực. Chương 483, tá lực đả lực. Việc bị lộ ra này ảnh hưởng quá lớn đến Vương Giới. Hắn không nỡ từ bỏ vị trí thủ tinh nhân, vì Vân và đại trận thủ tinh quá dễ dàng. Nhưng hắn lại không thể từ bỏ Tinh Vân thứ ba, nếu không chẳng khác nào từ bỏ thân phận như cục giả của tinh khung thị giới. Thuẫn Sơn Nhạc, ánh mắt của hắn trầm xuống. Tinh Liên thứ năm, Lập Xuyên. Nhạc Hạ đứng trước mặt Nhạc Trầm, sắc mặt khó coi. Trưởng lão, là ngươi đi. Nhạc Trầm bình tĩnh nhìn về phía Nhạc Hạ, nhấp một ngụm trà. Không tệ. Vì cái gì? Nhạc Trầm không có trả lời. Nhạc Hạ dõi theo hắn, vì sao phản bội vương giới? Cựu Liên đại hội cũng là ngươi dùng tinh mạch thuẫn tỏa ngăn chặn hắn à? Có thể hắn đã đem thần mạch thuẫn tỏa cho chúng ta rồi, cớ gì còn bán đứng hắn? Nhạc Trầm nặng nề đặt chén trà xuống, ngu xuẩn. Hắn trừng mắt nhìn Nhạc Hạ, ngươi thân là tông chủ một tông, mọi việc nên vì tông môn mà cân nhắc. Đã đạt được thần mạch thuẫn tỏa, làm gì còn giúp một tiểu nhi miệng bằng đó? Ngươi cho rằng hắn có thể thắng tinh cung sao? Nhạc Hạ nhíu mày, Thuẫn Sơn Nhạc chúng ta không thể lật lọng, bằng không thì ngươi để ngoại giới thấy chúng ta thế nào? Nhạc Trầm không quan tâm, chỉ cần có thể khiến tông môn đi rất cao, ngoại giới xem thế nào thì có gì quan trọng? Kẻ vương giới này, sư phụ tinh đạo sư của hắn đều bị tinh cung bức tử. Tinh cung thị giới căn bản không thể nào thắng được tinh cung. Ngươi có biết tinh cung từng chấp trưởng một thời đại, đó là sự tồn tại thực sự khủng bố. Lực lượng tinh vị vô địch. Thuẫn Sơn Nhạc chúng ta không thể đặt cược sai. Nhạc Hạ còn muốn nói điều gì? Nhạc Trầm phất tay, ngươi đi ra ngoài đi. Việc đã đến nước này không cần nói nhiều. Lão phu một lòng vì tông môn mà cân nhắc, sẽ dẫn Thuẫn Sơn Nhạc vào một sân khấu rất cao, ngươi Nhạc Hạ cũng sẽ trở thành một trong những tông chủ có công tích lớn nhất lịch sử của Thuẫn Sơn Nhạc. Ánh mắt Nhạc Hạ phức tạp, yên lặng lui ra, trước khi đi đột nhiên hỏi, Cửu Liên đại hội đối với vương giới xuất thủ chính là ai? Hắn không hỏi tinh mạch thuẫn tỏa ngăn chặn vương giới chính là ai, bởi vì đáp án rất rõ ràng. Nhạc Trầm không có trả lời. Thuẫn Sơn Nhạc phản bội. Truy cung điện đồng ý sẽ động tay với La Quốc và Tiểu Viên Hồ bên kia, cũng đống nhiên dừng lại. Mà tin xấu lớn hơn là, Cố Tầm Ý đã đến Tiểu Viên Hồ. Tình thế Tinh Vân thứ ba đại biến, Bắc Tạ triệt để chiếm giữ thượng phong. Vương giới lặng lẽ sừng sững trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Tư Diệu liên hệ, nhu cầu một phương kết quả không có dễ dàng như ngươi tưởng. Khắp nơi đều có mưu tính, phản bội, cạm bẫy, thậm chí ám sát, không chỗ nào không có. Vương giới, đừng nản chí, ngươi mới vừa mới bắt đầu. Vương giới nhìn xem màn sáng nội Tư Diệu, thần sắc bình tĩnh đáng sợ, cho nên tinh khung thị giới có quyết định gì? Tư Diệu thật sâu nhìn xem hắn, nhìn ngươi. Ngươi, cam tâm sao? Cam tâm. Ánh mắt Vương giới nhìn hướng Tuyền môn. Đương nhiên không cam lòng. Hắn vốn tưởng rằng lực cản lớn nhất khi nhu cầu Tinh Vân thứ ba là Tuyền môn. Sau du tinh hội võ đem tất cả tinh lực đặt vào Tuyền môn, vận dụng mọi thủ đoạn của mình cuối cùng cũng chiếm được Tuyền môn. Lại không ngờ lại thất bại ở bước này. Hắn xem thường Bắc Tạ, xem thường tinh cung, càng xem thường nhân tính. Hắn không thể nào ngờ Thuẫn Sơn Nhạc có thuộc hạ. Chị em làm ra dao động bất định. Lực không chế vốn thuộc về hắn đang dần dần mất hiệu lực. Cố Tầm Ý lìa đến càng giống như cọng rơm cuối cùng. Muốn triệt để đè bẹp hắn. Rõ ràng đã làm nhiều như vậy. Đương nhiên không cam lòng. Tư Diệu mở miệng, nếu như không cam lòng, tự lấy Tinh Vân thứ ba làm chiến trường, triệt để cùng tình cung đấu một chút. Đương nhiên, kết quả rất có thể sẽ bị buộc buông bỏ vị trí thủ tinh nhân. Trong cục diện này, tinh cung có rất nhiều biện pháp để ngươi mất đi vị trí thủ tinh nhân. Bất quá cũng may ngay từ đầu ngươi cũng không có ý định trở thành thủ tinh nhân. Tâm trạng Vương giới nặng trĩu. Ngay từ đầu là không có quyết định đó, có thể sau khi hưởng thụ đãi ngộ của thủ tinh nhân thì thế nào cũng không nỡ từ bỏ. Nhưng không buông bỏ lại có thể thế nào? Bố cục của tinh cung, một lần lùi lại thủ tinh có thể trực tiếp đá hắn ra khỏi là mình. Mặc dù vẫn là thủ tinh nhân, tinh cung vẫn có thể giết hắn, không ai sẽ nói gì. Thân phận của thủ tinh nhân ở Tinh Vân thứ ba duy nhất có ích lợi chính là đám vân kia. Nếu có thể, ta thực sự không muốn từ bỏ vị trí thủ tinh nhân. Vương giới nói, sau đó ánh mắt sắc bén, nhưng càng không thể nào đem Tinh Vân thứ ba nhượng lại cho người khác. Tư Diệu gật gật đầu, đừng nghĩ quá nhiều. Trận tranh chấp Tinh Vân thứ ba này, mặc dù tinh cung muốn cướp đoạt vị trí thủ tinh nhân của ngươi cũng phải trả giá rất nhiều. Không có biện pháp. Thân phận hậu nhân nam gia của ngươi tuyệt đối không thể từ bỏ. Không có biện pháp khác sao? Vương giới hỏi. Tư Diệu lắc đầu, ngươi có nỗi khó xử của ngươi, tinh khung thị giới có nỗi khó xử của tinh khung thị giới. Ngươi cho rằng tranh đấu chỉ phát sinh ở Tinh Vân thứ ba sao? Sai rồi. Hiện tại tứ đại cầu trụ đều đang đánh cờ, không ai là ngoại lệ. Ai cũng không thoát khỏi. tinh vân thứ ba bất quá là hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Chúng ta không thể cho ngươi quá nhiều ủng hộ, tinh cung đồng dạng cũng không thể cho Bắc Tạ thêm nữa ủng hộ. Kết quả thế nào, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Chấm dứt đối thoại. Vương Giới thở ra một hơi, hạ xuống một hành tinh hoang vu, có loại cảm giác cô độc chưa từng trải nghiệm bao vây lấy. Đây là cuộc chiến của hắn. Khác với chiến đấu quyết đấu. Chiến đấu, hắn có thể dốc sức liều mạng. Có thể đánh cờ, có lẽ ngay cả bóng dáng đối thủ cũng không nhìn thấy. Hắn chưa trải qua những điều này. Gần nhất thì làm như cục ánh dương chiến trường, nhưng lần đó cũng là mượn nhờ cựu thức độ phản kích. Loại chiến trường đó lực lượng cá nhân có thể thay đổi, mà mưu cục tinh vân, một hai cái luyện tình cảnh đều không thể thay đổi cục diện. Huống hồ là hắn. Phương xa, cuồn phong quét. Trên đại địa cắt đuôi đầy trời. Hành tinh hoang vu như thế, ngay cả sinh mệnh cũng không có, cỏ dại cũng không sống nổi a, hắn trên đại địa vẽ ra bản đồ tinh vân của bắt đầu cầu trụ, yên lặng nhìn xem, không biết làm sao phá giải. Bao cắt lần lượt bao trùm bản đồ tinh vân, lại một lần nữa bị hắn vẽ ra. Không biết qua bao lâu, văn quan đột nhiên liên hệ, thông qua bộ phận kết nối cá nhân truyền đến tín hiệu, đây là vị Khê Lưu cô nương của Giáp Nhất Tông truyền cho ngươi. Vương Giới yêu kỳ, mở ra. Bốn cầu liên động, tá lực đả lực. Tin tức Khê Lưu truyền đến chỉ có 8 chữ này. Vương Giới nhìn xem 8 chữ này, ánh mắt đột nhiên hướng về bản đồ tinh vân trên mặt đất, lần nữa hội họa, lần này vẽ không phải bắt đầu cầu trụ, mà là cổ kiếm cầu trụ. Ánh mắt của hắn chấn động, chăm chăm vào cổ kiếm cầu trụ, lại nhìn một chút bắt đầu cầu trụ. Ánh mắt của mình quá hẹp. Vì sao chỉ nhìn chằm chằm bắt đầu cầu trụ? Tình thế bắt đầu cầu trụ rõ ràng, lập trường đánh cờ khắp nơi mặc kệ có xác định hay chưa, đều rất khó thay đổi trong thời gian ngắn. Nếu đã thế, vì sao không đặt ánh mắt vào cầu trụ khác? Bốn cầu liên động. Đúng vậy, chính là bốn cầu liên động. Hắn lúc này lấy ra vân, hướng phía vị trí thủ tinh bắt đầu cầu trụ mà đi, thông qua Lạc Minh đi thẳng tới cổ kiếm cầu trụ, sau đó tiến về phong môn. Phong môn, bộ phận kết nối cá nhân của La Khôi chấn động, nhìn lại, kinh hãi, Vương Giới. Dưới trời sao, Vương Giới gặp được La Khôi, cũng nhìn thấy Hàn Hành. Đệ tử phong môn Vương Giới, bái kiến Hàn tiền bối. Khóe mắt La Khôi co lại, vô sỉ. Hàn Hành nhìn xem Vương Giới, ánh mắt thâm thúy, vì sao tự xưng đệ tử phong môn? Vương Giới đứng dậy, đương nhiên nói, ban đầu ở chiến trường Vân Khê vực, văn bối phản bội Hắc Bạch Thiên gia nhập phong môn, hơn nữa có lệnh bài đệ tử phong môn, tiền bối hẳn là đã quên. Hàn Hành buồn cười, độc của ngươi, ai dạy? Từ sau trận chiến xong phong tuyến, Vương Giới rốt cuộc không đi tìm phong môn. Phong môn mặc dù hạ độc hắn, nhưng vì mối quan hệ với Trung Dịch cũng không có ý định tìm hắn. Có thể sau du tinh hội võ thì khác. Việc Vương Giới đánh với Tống Thường một trận mà bại lộ thiên cương luyện hình đồ là kiểu dáng cổ kiếm, việc này quá trọng đại, phong môn lúc này muốn liên lạc với Vương Giới, đã có người âm thầm đi tinh vân thứ ba bắt đầu cầu trụ, khống chế độc dược phát tác, lại phát hiện không phản ứng chút nào. Khi đó bọn hắn đã biết độc của Vương Giới không còn nữa. Hàn Hành thế nào cũng không nghĩ tới giờ phút này Vương Giới rõ ràng còn dám đến phong môn. Vương Giới không ngoài ý phong môn biết độc của mình đã giải, đương nhiên là sư phụ ta. Thế giới cảnh sao? Hàn Hành gật gật đầu, sư phụ ngươi đã chết, một mình đến đây phong môn ta sẽ không sợ. Hơn nữa độc đã giải, cớ gì? Tự xưng là đệ tử phong môn ta. Vương Giới rất chân thành, độc dù giải, nhưng vãn bối dù sao đã giúp phong môn, trong lòng vãn bối cũng tự nhận là đệ tử phong môn. La Khôi im lặng, càng vô sỉ. Hàn Hành nói ra mục đích của ngươi đến đây. Mời phong môn nhập bắt đầu, kiến tạo công lao bất hủ. Vương Giới lớn tiếng nói. Hàn Hành ngây ngẩn cả người. La Khôi cũng há hốc mồm. Bọn hắn đã nghe được cái gì? Mời phong môn nhập bắt đầu. Ngươi nói cái gì? Vãn bối nói không đủ rõ ràng sao? Mời phong môn nhập bắt đầu. Vãn bối có thể dẫn đường, tránh đi Hắc Bạch Thiên, thẳng vào tinh vân thứ ba. Đây chính là sự nghiệp vĩ đại chưa từng có trong chiến tranh hai đại cầu trụ. Một khi hoàn thành, tên của tiền bối sẽ được ghi chép vào lịch sử cổ kiếm cầu trụ. Hàn Hành nhíu mày, tiểu tử, ngươi đang đùa giỡn ta? Vương Giới nghi hoặc, vãn bối không rõ ý tiền bối. Tránh đi Hắc Bạch Thiên, nói thì hay, nhưng mà lại cũng có thể hình thành xu thế bị Hắc Bạch Thiên hai mặt giáp công. Đến lúc đó tất cả tu luyện giả đi bắt đầu cầu trụ sẽ không một ai có thể sống sót trở về. Ngươi có phải hay không coi chúng ta ngu xuẩn? Vương Giới tán thưởng, vãn bối không dám đùa giỡn tiền bối. Vậy vãn bối nói lại một chút nhé. Hắn điều chỉnh sắc mặt, chăm chăm vào Hàn Hành, mời cổ kiếm nhập bắt đầu, giúp phong môn áp chế kiếm chỉ. Mấy tháng thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này, Vương Giới mất tích, lại không xuất hiện ở tinh vân thứ ba. Bác Tạ ổn định tông hiện sư và La Quốc đã củng cố tầm ý để đi vào truy cung điện, ý định cưỡng bức chị em Lam gia đầu nhập vào. Bất quá bởi vì chị em Lam gia cũng là hai vị luyện tinh cảnh, mặc dù Bác Tạ và cố tầm ý có nắm chắc tiêu diệt toàn bộ, nhưng thực sự không thể tùy tiện ra tay. Nếu không một khi tin tức truyền ra, sẽ khiến các thế lực còn lại ở tinh vân thứ ba phản kháng, càng sẽ làm hối danh tiếng của tinh cung. Vô số ánh mắt ở tinh vân thứ ba nhìn về phía truy cung điện. Một khi truy cung điện đầu nhập vào tinh cung, tinh vân thứ ba cũng coi như đã hơn phân nửa rơi vào tay Bắc Tạng. Dù sao Thuấn Sơn Nhạc phản bội vô giới, cũng tương đương đầu nhập vào tinh cung. Còn lại chỉ có Tuyền Môn, Túy Mộng Sơn Trăng và Khoa Kỹ Thành cùng một văn quan. Rất nhiều người đều nói Vương Giới không nỡ vị trí thủ tinh nhân, đã rời khỏi tinh vân thứ ba, buông bỏ việc cạnh tranh với Bắc Tạng. Ngay cả bản thân Bắc Tạng cũng cho rằng như vậy. Cái Vương Giới này không chỉ bỏ cuộc tinh vân thứ ba, coi như là bỏ cuộc sự ủng hộ của tinh cung thị giới. Bất quá vì một cái vị trí thủ tinh nhân, ngược lại cũng đáng giá. Dù sao mặc dù là tinh khung thị giới cũng không dám giết thủ tinh nhân. Bác Tạ cười lạnh. Giờ phút này, hắn cùng với Cố Tầm Ý Liệt đều cách truy cung điện không xa. Cố Tầm Ý Liệt vẫn là bức tranh chữ đó, nổi lơ lửng, ngươi thực sự cho rằng Vương Giới đã buông bỏ tinh vân thứ ba sao? Không buông bỏ thì có thể thế nào? hắn còn bao nhiêu quân bài? Minh Nguyệt của Tuyền Môn và Cẩn Nhược cũng đều dao động bất định, còn Yến Tùng, thử, mới vừa lên vị trí tông chủ, lại có thể gây ra sóng gió gì? Ta hoàn toàn có thể đem vị trí tông chủ Tuyền Môn cho hắn, dù sao Minh Nguyệt cũng không muốn. Cho ai cũng vậy. Bác Tạ tự tin. Cố Tầm Ý thì không có phản bác. Hồi tưởng lại kẻ trẻ tuổi bị buộc kéo dài qua tử địch lúc trước. Bỏ cuộc sao? Chương 484, tên điên chương 484, tên điên chị em Lam gia giờ phút này hơn ai hết đều rối rắm. Bọn hắn không muốn từ bỏ Toái Thái Âm, nhưng nhìn thế nào vương giới cũng đã thất bại. Thuấn Sơn Nhạc rõ ràng cũng phản bội. Hắn quá xem thường lực ảnh hưởng của Tinh Cung. Kỳ thật vương giới thắng thì tốt hơn. Hắn là người cô đơn, cho dù đội tên Nam gia cũng không giành quản chúng ta. Nhưng cái Bác Tạ này bất đồng, tỷ, hắn nhìn ngươi ánh mắt đều không giống. Đừng nói nhảm. Ai, hôm nay xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào Tinh Cung. Ánh mắt Lam chỉ điểm nặng trĩu. Nếu như nhất định phải chọn giữa hai bên, bọn hắn xác thực càng hy vọng lựa chọn vương giới. Nhưng đáng tiếc, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, không sánh bằng cái Bác Tạ kia. Bác Tạ nhìn như cũng trẻ tuổi, nhưng đã đạt tới luyện tinh cảnh, người nào không phải là lao quái vật? Tình thế ngoại giới như thế nào? Ngoại trừ các thế lực lái tứ đại cầu trụ, còn lại tất cả các thế lực lớn nhỏ đều đang bị lôi kéo. Đánh cờ ngày càng rõ ràng. Tạm thời xem, Tinh Cung chiếm thượng phong. Lam Như Phong nói. Lam Chỉ Điểm mở ra bộ phận kết nối cá nhân xem. Tin tức Tinh Vân thứ ba đã dần dần không còn quan trọng như vậy, bởi vì tin tức quan trọng hơn ở ngoại giới đã hoàn toàn được truyền ra. Có một loại cảm giác mưa gió nổi lên. Bác Tạ bức bách ngày càng gấp. Trong Tuyền Môn, Tiến Tùng đối mặt với áp lực của Minh Nguyệt cũng ngày càng lớn. Còn bên Tiểu Viên Hồ, Cẩn Nhược yêu cầu liên hệ Bác Tạ, hắn muốn đầu phủ. Đúng trong tình huống này, có tin tức truyền ra làm chấn động Bắc Đầu Cầu Trụ. Cổ kiếm cầu trụ đánh tới. Một hình ảnh điên rồi bình thường được truyền đến khắp nơi trong Bắc Đầu Cầu Trụ. Trên tấm hình là Hàn Hành, Kiếm Ủy và Giới Kiếm Phong dẫn đầu một đoàn tu luyện giả cổ kiếm cầu trụ sát nhập vào Bắc Đầu Cầu Trụ, vượt qua Hắc Bạch Thiên một cách không phòng bị, tiến vào Tinh Vân thứ ba. Vô số người không thể tin được. Chiến tranh giữa các cầu trụ chưa bao giờ như thế này. Cổ kiếm cầu trụ lúc nào có thể xâm nhập sâu như vậy? Hắc Bạch Thiên lại há có thể bị tránh đi một cách đơn giản? Thế cho nên đại bộ phận người cũng không tin là thật. Có thể theo Hắc Bạch Thiên chứng minh, toàn bộ Bắc Đầu Cầu Trụ chấn động. Tông chủ Giáp Nhất Tông Khê Hạc lúc này chất vấn Hắc Bạch Thiên vì sao lại bị cổ kiếm cầu trụ vượt qua. Hắc Bạch Thiên trả lời là có phản đồ. Nhưng phản đồ đã chết, còn đám tu luyện giả cổ kiếm cầu trụ kia đi đâu thì không ai biết. Giáp Nhất Tông lúc này cảnh cáo toàn bộ Bắc Đầu Cầu Trụ, cẩn thận cổ kiếm cầu trụ đánh lén. Đồng thời điều động cao thủ đến siêu tầm các tu luyện giả cổ kiếm cầu trụ. Mà nơi gần Hắc Bạch Thiên nhất cùng Tinh Vân thứ ba tự nhiên là trọng yếu nhất. Nếu như đám tu luyện giả cổ kiếm cầu trụ kia không ở phạm vi Hắc Bạch Thiên, thì cũng chỉ có thể ở Tinh Vân thứ ba. Bác Tạ nhận được tin tức sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Cổ kiếm cầu trụ rõ ràng đánh tới. Cố Tầm Ý đi rồi, muốn đi siêu tầm những người cổ kiếm cầu trụ. Truy cung điện lúc này phong núi. Sắc mặt Bác Tạ khó coi, hết lần này tới lần khác lại là lúc này. Chiến tranh giữa cổ kiếm cầu trụ và Bắc Đầu cầu trụ hắn không quan tâm, nhưng lập tức truy cung điện sẽ bị chiếm, bên kia lại xảy ra ngoài ý muốn. Giờ phút này chị em Lam gia lại có lý do để kéo dài thời gian. Hắc Bạch Tiên, Chi Thanh thần sắc nặng trĩu, mạo hiểm có chút lớn, nếu như vương giới thực sự xui khiến Bắc Đầu cầu trụ của ta, chúng ta đây cũng sẽ trở thành tội nhân. Chi Ngữ thản nhiên nói, không nghiêm trọng như vậy, bất quá chỉ là phối hợp thả một ít con chuột tiến vào mà thôi. Chi Thanh nhíu mày, con chuột? Đây chính là ba cái luyện tinh cảnh, hai con là con mồi đưa cho chúng ta. Chi Hành Tuyết mở miệng. Chi Thanh nhìn về phía hắn. Vương giới ở Phong Môn sau khi thương nghị với Hàn Hành đã liên hệ Hắc Bạch Thiên, thỉnh Hắc Bạch Thiên nhường một con đường cho cổ kiếm cầu trụ. Hắn muốn dẫn cổ kiếm cầu trụ đi Tinh Vân thứ ba, chỉ để đảo lộn bố cục của Bắc Tạ. Chiến tranh giữa Bắc Đầu cầu trụ và cổ kiếm cầu trụ, vương giới không có lập trường. Lam Tinh mặc dù ở Bắc Đầu cầu trụ, nhưng nếu không phải thính tàn đẩy đi, đã bị triệt để phá hủy, nhiều người Lam Tinh đều phải chết. Cho nên theo vương giới, hắn đối với Bắc Đầu cầu trụ không có lòng trung thành. Hắn càng có khuynh hướng Tinh Khung thị giới, mà Tinh Khung thị giới bao trùm tứ đại cầu trụ. Nếu quả thật phải có lập trường của vương giới chỉ có hai cái, chính mình và nhân loại. Bất quá Hắc Bạch Thiên bất đồng, bọn hắn có lập trường, chính là Bắc Đầu cầu trụ. Cho nên để thuyết phục Hắc Bạch Thiên, vương giới đưa ra điều kiện chính là hai con mồi, Kiếm Quỷ và Giới Kiếm Phong. Hai con mồi này là lễ vật đưa cho Bắc Đầu cầu trụ. Bọn hắn đi vào cũng đừng nghĩ ra lại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Chi Ngữ đồng ý mở ra con đường. Còn Hàn Hành sở dĩ đáp ứng, thứ nhất bởi vì Kiếm Quỷ và Giới Kiếm Phong không phải Phong Môn, bọn hắn có chết hay không, Phong Môn không quan tâm. Thứ hai, Phong Môn cũng hy vọng dùng việc này chuyển sự chú ý của cổ kiếm cầu trụ đi nơi khác, cũng mượn nhờ lực lượng của vương giới để đối phó kiếm chỉ. Tinh vân của Bắc Đầu cầu trụ có chiến tranh, kiếm vực của cổ kiếm cầu trụ cũng có chiến tranh. Phong Môn là tam kiếm vực, kiếm chỉ là ngũ kiếm vực. Chiến tranh lẫn nhau chính là để tranh đoạt kiếm vực. Vương giới có thể điều động nhiều luyện tinh cảnh giúp Phong Môn đối phó kiếm chỉ, đồng thời cũng có thể trước hết để hậu khuynh ca dẫn đi hậu kiếm chủ. Điều này đối với Phong Môn là sức hấp dẫn to lớn. So sánh dưới, một nhóm người tử vong cũng không đáng gì, dù sao cũng không phải là người Phong Môn. Dưới trời sao, ánh mắt vương giới thâm thúy. Nếu đem ánh mắt giới hạn tại Bắc Đầu cầu trụ, cục diện của Bắc Tạ khó giải. Nhưng bây giờ bốn cầu liên động thì không giống. Chiến tranh giữa các cầu trụ, ai là người quan tâm nhất? Là Giáp Nhất Tông, là Hắc Bạch Tiên, là các thế lực khắp nơi. Chỉ có vương giới là không bận tâm nhất. Đây chính là tá lực đả lực. Dù sao lần này cổ kiếm cầu trụ tiến vào cũng chẳng qua là một trò chơi bắt con mồi đưa cho Bắc Đầu cầu trụ. Nhưng trước khi bắt, con mồi phải giúp vương giới giải quyết phiền toái trước đã. Một ngày này, bắt đầu cầu trụ. Hàn Hành mang theo kiếm quỷ và giới kiếm phong vừa vặn xuất hiện tại bên ngoài tông hiển sư tinh liên thứ 7, đối với tông hiển sư phát động công kích. Khương Vân Cơ, Cẩn Nhược bị nhốt toàn bộ thoát khốn, còn Hàn Hành mình thì đã đi rồi. Rõ ràng đối với kiếm quỷ và giới kiếm phong nói là đi tiến công địa phương khác, kỳ thực đã phản hồi cổ kiếm cầu trụ. Kiếm quỷ và giới kiếm phong đương nhiên không đốc, nhưng bọn hắn bị lừa, vốn tưởng rằng thật là một trận đại thắng, sau đó vị thế giới cảnh kia của phong môn sẽ xuất hiện dẫn bọn hắn đi. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ bị bản đứng. Đường đường luyện tinh cảnh, phong môn căn bản không quan tâm. Cũng ngay trong một ngày này, ranh giới giao nhau giữa kiếm chỉ và kiếm đỉnh của cổ kiếm cầu trụ xuất hiện bóng dáng Hậu Khuynh Ca. Kiếm chỉ biết được tin tức này, hậu kiếm chủ tự mình đi ra muốn đem Hậu Khuynh Ca bắt trở lại. Bạch Cốt kiếm chủ giờ phút này cũng đang trên đường phản hồi cổ kiếm cầu trụ. Ánh mắt của cổ kiếm cầu trụ đều rơi vào bắt đầu cầu trụ, hy vọng Hàn Hành bọn hắn có thể lập được nhiều công lao lớn. Không ai phát hiện, bên ngoài kiếm chỉ xuất hiện từng đạo bóng dáng, phần lớn là tu luyện giả phong môn, trong đó còn có Văn Quan và Minh Nguyệt hai người. Minh Nguyệt hiện tại cũng vẫn còn trong lúc khiếp sợ, hắn là bị cưỡng ép mang đến. Căn bản không thể tưởng tượng vương giới sao mà to gan như vậy, chuyện tinh vân thứ ba không xử lý rõ ràng lại nhúng tay vào chiến tranh cổ kiếm cầu trụ. Hắn lúc nào liên thủ với phong môn? Giờ phút này hắn còn không biết cổ kiếm cầu trụ đã vào bắt đầu cầu trụ. Đây là một cuộc chiến tranh trao đổi rõ ràng. Trong mấy tháng vương giới biến mất này, hắn đã đi đem Hậu Khuynh Ca và Văn Quan còn có Minh Nguyệt mang đến cổ kiếm cầu trụ, sau đó lại phản hồi bắt đầu cầu trụ. Khi màn che khắp nơi được vén lên, bản thân hắn xuất hiện trước mặt chị em Lam gia, mỉm cười, đã lâu không gặp, hai vị. Chị em Lam gia kinh ngạc nhìn xem vương giới, không nghĩ tới người này lúc này lại hiện thân. Ngươi sao lại ở chỗ chúng ta? Vương giới nhìn xem bọn hắn, nghe nói các ngươi có phiền não, đặc biệt đến giải quyết. Thế nào, hai vị tiền bối không chào đón ta sao? Sắc mặt Lam Chỉ Điểm nghiêm túc và trang trọng, vương giới, ta không biết ngươi sao lại trà trộn vào truy cung điện ta. Nhưng nếu như ngươi cho rằng thừa dịp chiến tranh hai đại cầu trụ mà có cơ hội đối phó Bắc Tạ, vậy thì quá ngây thơ rồi. Người của ngươi bị khống chế, Bắc Tạ còn có Huyền Thế Tông tương trợ, ngươi cái gì cũng không làm được. Vương giới gật gật đầu, bề mặt xem là như thế này. Chị em Lam gia dõi theo hắn. Bọn hắn mặc dù không tính hiểu rất rõ vương giới, nhưng biết người này khẳng định không ngu. Chỉ là không hiểu nổi lúc này ngay cả Bắc Tạ đều không làm được gì, hắn có thể làm cái gì? Vương giới ngước mắt, nhưng nếu như ta nói, người cổ kiếm cầu trụ là ta đưa tới đây thì sao? Chị em Lam gia kinh hãi, phản phất đã nghe được chuyện không thể tưởng tượng. Là ngươi đem cổ kiếm cầu trụ dẫn vào, ngươi phản bội bắt đầu cầu trụ. Lam Như Phong thoát ra. Vương giới nhún vai, tiền bối cái này cũng không thể oan uổng ta. Văn bối chỉ là làm một cái cục để giúp bắt đầu cầu trụ giết chết kiếm quỷ và giới kiếm phong hai luyện tinh cảnh này, cử động lần này thế nhưng mà đã đạt được sự tán thành của Hắc Bạch Tiên. Chị em Lam gia nhìn nhau, lần nữa nhìn Vương giới ánh mắt triệt để thay đổi. Đó là một tên điên to gan lớn mật. Bọn hắn đã hiểu ra, dẫn cổ kiếm cầu trụ nhập bắt đầu, cưỡng chế tạm dừng hành động của Bắc Tạ. Nếu không có như thế, bọn hắn có lẽ đều đã đầu nhập vào tinh cung. Nhưng cử động lần này ý nghĩa ở đâu? Nếu như chỉ là tạm ngưng hành động của Bắc Tạ, đối với hắn cũng không có quá nhiều trợ giúp. Trừ phi, ánh mắt Lam Chỉ Điểm lạnh lẽo, là ngươi đem người cổ kiếm cầu trụ dẫn đi tông hiển sư. Khoe miệng Vương giới cong lên, tiền bối, Bắc Tạ không thể cho các ngươi thời gian, vạn bối cũng không thể cho. Hắn giơ lên hai ngón tay, kính xin hai vị tiền bối đưa ra lựa chọn, ta hoặc là Bắc Tạ. Lam Chỉ Điểm chưa bao giờ kiêng kỵ một người trẻ tuổi như vậy. Người trẻ tuổi này cho hắn một loại cảm giác lạnh lẽo khó có thể hình dung. Phản phất dưới khuôn mặt tươi cười kia cất giấu thủ đoạn, mặc dù thân là luyện tinh cảnh mình cũng cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người cho rằng hắn đã thất bại ở tinh vân thứ ba, lại không ngờ rõ ràng lại có chiêu thức này. Ngươi sẽ không nghĩ tới cổ kiếm cầu trụ sẽ thuận thế lợi dụng ngươi chính thức tiến công bắt đầu cầu trụ ta. Lam Như Phong hỏi. Vương giới mặt mỉm cười, cổ kiếm cầu trụ có ba đại thế lực, nếu như trong đó hai thế lực lớn tự mình cũng đã khai chiến, tại sao lại có thể tiến công bắt đầu? Đồng tử Lam Như Phong co rụt lại, ngươi, chúng ta lựa chọn ngươi. Lam Chỉ Điểm đã cắt đứt lời của Lam Như Phong, trực tiếp làm rõ. Vương giới tán thưởng, đa tạ tiền bối. Như vậy, người Bắc Tạ này, văn bối không quá muốn cho hắn còn sống trở về. Kính xin các tiền bối giúp một việc. Truy cung điện, Bắc Tạ giờ phút này cũng ở đây. Cố Tầm Ý lìa đi tìm kẻ địch cổ kiếm cầu trụ rồi. Bắt đầu cầu trụ độc viên. Hắn muốn ở lại truy cung điện bức bách chị em Lam gia. Sân nhỏ này lúc trước hắn đã ở qua, còn ở nơi này gặp vương giới, đó là do chị em Lam gia cố ý an bài, mà cuối cùng, vương giới vẫn thất bại, triệt để mất tích. Một tiểu gia hỏa làm sao cùng hắn đấu? Nơi này, hắn vĩnh viễn cũng tới không được. Cuối cùng vẫn thuộc về mình. Hắn nhìn xem tinh không, nghĩ đến làm sao lại bước một tay. Đây không phải Bắc Tạ tiền bối sao? Ngươi rõ ràng vẫn còn ở đây. Thân thể Bắc Tạ chấn động, rồi đột nhiên quay đầu lại, thấy được Vương giới vẻ mặt tiêu ý hắn ngây dại. Vương giới, ngươi sao lại ở đây? Chương 485, đều ở nắm giữ chương 485, đều ở nắm giữ phản ứng của Bắc Tạ nằm trong dự liệu của Vương giới. Tâm trạng Vương giới khoan khoái dễ chịu, hình như lúc trước là tiền bối rút đi, sao còn hỏi ta? Sắc mặt Bắc Tạ biến hóa, suy nghĩ đều rối loạn, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, hai đạo mũi tên từ bên cạnh Vương giới xẹt qua, hướng phía Bắc Tạ vào tới. Bắc Tạ giật mình, ra tay phá nát mũi tên, quát chói tai, chị em Lam gia, là các ngươi. Tinh không đống nhiên biến thành màu tím, Thạch Vân hiện thân. Đồng thời, bên kia, Ngư Sơ cũng bất đắc dĩ xuất hiện. Bốn luyện tinh cảnh đồng thời ra tay với Bắc Tạ. Ánh mắt Vương giới thâm thúy, tinh cung không thể nhúng tay vào tinh vân thứ ba, ta Vương giới đã nói. Bắc Tạ, nếu như có thể sống sót trở về, giúp ta đem những lời này mang cho Tống lão quỷ bọn hắn. Bắc Tạ thực sự nghĩ không ra, chị em Lam gia vì sao lại giúp vương giới? Hay là nói bọn hắn đã sớm là người của vương giới, ngay từ đầu đã là tính toán? Bốn luyện tinh cảnh mây công, hắn căn bản không có ý định tác chiến. Trước tiên lui đã. Kiếm Quỷ và Giới Kiếm Phong thẳng hướng Tông Hiển sư. Cần Nhược và Khương Vân Cơ đều hôn mê rồi, không nghĩ tới đi ra sẽ gặp phải cường địch cổ kiếm cầu trụ. Hai kẻ này mới là kẻ địch thực sự. Vốn là nằm trong danh sách vương giới muốn ham giết. Chiến tranh giữa Phong Môn và kiếm chỉ của cổ kiếm cầu trụ cũng vô cùng kịch liệt. Hắc Bạch Thiên, Cố Tầm Ý Liệp và những người khác hướng về phía Tông Hiển sư mà đi. Kéo một sợi mà động toàn thân. Toàn bộ bắt đầu cầu trụ đều động. Bố cục hoàn thành, vương giới hiện tại không cần để ý tới ngoại giới, chỉ nghĩ tập trung tinh thần giết chết Bắc Tạ. Người này ở tinh vân thứ 3 quấy phong vân, đừng hòng dễ dàng trở về. Bắc Tạ thân là tu luyện giả tinh cung, chiến lực vô song, lấy một địch bốn lại vẫn chịu đựng được. Chỉ có thể nói bốn người vây giết hắn cũng không phải cao thủ. Tối thiểu trong cùng cảnh giới chỉ có thể coi là bình thường. Thạch Vân hơi tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn là bao. Kém nhất chính là Ngư Sơ, mỗi lần giao thủ với Bắc Tạ đều bị đánh lui, vương giới cảm giác mình ra tay đều có hiệu quả hơn hắn. Trên thực tế hắn xác thực muốn ra tay, nhưng luôn có một luồng nguy cơ như có như không quanh quẩn. Loại cảm giác này đến từ khí trong cơ thể. Bản thân con người không phát giác được, khí có thể phát giác. Sự hiểu biết của sinh giả giới đối với khí xa xa không có tử giới nhiều như vậy. Vương giới nhắm lại hai mắt, rõ ràng cảm giác được khí trong cơ thể đang bất an, loại bất an đó làm tim hắn đập đều tăng tốc. Có người đang nhìn chằm chằm mình. Ai? Hắn lúc này ném ra trận sách, một bộ trận sách phóng thích, ngay lập tức muốn bao trùm quanh thân, một móng đuôi sắc bén từ hư không bắn ra, hiện lên hình xoáy ốc chuyển động hướng về phía hắn áp đi. Vương giới đột nhiên trợn mắt, quay đầu, chằm chằm hướng đạo móng đuôi sắc bén kia, tha quỷ. Trước mắt hắn, một thanh chuôi kiếm xuất hiện, kiếm hóa người, khí cùng khí hợp, phóng lên trời, chiến. Bằng một tiếng vang thật lớn, gần nửa thanh kiếm nghiền nát, nhưng lực lượng ẩn chứa của kiếm hóa người cũng ngăn chặn được một chảo kia. Theo móng đuôi sắc bén kéo dài, một đôi mắt đen kịt như mực chằm chằm vào vương giới, lần nữa dùng sức, vô số lông tơ màu đen hóa thành gai nhọn bắn ra, trận đạo lập tức vỡ nát. Vương giới dùng số mệnh đi đại vực kinh, dưới chân màu vàng chảy xuôi, phàm là gai nhọn màu đen tiếp cận đều bị đình trệ. Cảnh tượng này không chỉ khiến Tham Quỷ kinh sợ, cũng làm cho Bắc Tạ đang ở xa xa chống đỡ bốn luyện tinh cảnh vây giết, chấn động. Dù tinh hội võ, vương giới đã có thủ đoạn có thể so với lực phá hoại của luyện tinh cảnh, nhưng loại thủ đoạn đó chỉ có thể nói là bộc phát, không thể thường xuyên, càng không cách nào phòng ngự, chỉ có thể dùng công đối công để triệt tiêu. Mà giờ khắc này thủ đoạn của hắn rõ ràng ngay cả công kích của luyện tinh cảnh đều có thể đình trệ. Đây đã là một tầng khác. Vương giới nắm tay, cực hạn lực lượng bộc phát, một quyền vung ra. Một quyền này nổ tung hư không, khiến tinh thần quanh thân nghiền nát, truy cung điện đều lay động dưới lực lượng. Toàn bộ khí cùng cực hạn lực lượng hòa hợp, tạo thành một quyền trước đây đã triệt để áp chế Quy Xuyên. Mặc dù cường giả luyện tinh cảnh dưới một quyền này đều phải cẩn thận. Móng vuốt sắc bén của Tham Quỷ bị một quyền đánh lui. Bác Tạ thừa cơ lúc Vương giới đánh lui Tham Quỷ, quay người bỏ chạy. Tốc độ của bốn nữ tử theo không kịp, không cách nào ngăn cản. Mà Tham Quỷ cũng nhân cơ hội mượn nhờ một quyền của Vương giới rút lui. Vương giới có thể truy, nhưng không có. Bác Tạ rõ ràng còn ẩn giấu một cái Tham Quỷ, người này nhìn như cuồng ngạo, thủ đoạn lại không tầm thường, bốn nữ tử luyện tinh cảnh kia hiển nhiên còn kém một chút, căn bản không cách nào vây giết. Đã giết không được, chỉ có thể từ bỏ. Trước giải quyết tinh vân thứ ba đã. Tông Hiển sư, Kiếm Quỷ và Giới Kiếm Phong rút lui, bọn hắn phát hiện không đúng. Tông Hiển sư vì sao có hai người bị nhốt luyện tinh cảnh? Hàn Hành đi đâu? Tu luyện giả cổ kiếm cầu trụ không ngừng chiến tử, vì sao vị thế giới cảnh kia của Phong Môn không hiện thân? Bọn hắn không biết là đang chờ đợi thời cơ hay là cái gì, chỉ có thể trước tiên lui đi đã. Dù sao nơi đây là bắt đầu cầu trụ, nhưng kể từ khi bọn hắn tiến vào bắt đầu, cũng đã là con mồi. Rời khỏi Tông Hiển sư thì dễ, có thể muốn rời khỏi bắt đầu thì khó. Vừa mới rời đi, Chi Hành Tuyết cùng Chi Thanh liền xuất hiện. Hai người đối mặt, ánh mắt âm trầm, tách ra đi. Bọn hắn không có hướng Hắc Bạch Tiên mà đi, kẻ ngu ngốc cũng biết nếu như rơi vào cạm bẫy, vị thế giới cảnh kia của Hắc Bạch Tiên nhất định sẽ ra tay. Hiện tại chỉ có thể trước tiên ở bắt đầu cầu trụ chống chết, xem có thể hay không tìm thời cơ trốn về cổ kiếm cầu trụ. Hàn Hành, hắn ở đâu? Có phải lừa bọn hắn không? Giới Kiếm Phong bị hai nữ tử chi ra đuổi giết, còn Kiếm Quỷ thì xa xa thấy được Cố Tầm Ý Liễu, thần sắc đại biến, đội vàng chuyển hướng. Giáp Nhất Tông, Tam Tiệt Tiên, trợ giúp căn bản còn chưa tới, chiến tranh cũng đã đi vào hồi kết. Sự tiếp viện của cổ kiếm cầu trụ trong dự liệu căn bản không có xuất hiện. Càng biết được Phong Môn cùng kiếm chỉ khai chiến, có một loại cảm giác hỗn loạn thành một bầy. Mà khi Vương Giới xuất lĩnh bốn luyện tinh cảnh cùng Cận Nhược còn có Khương Vân Cơ tụ hợp hướng La Quốc mà đi lúc, rất nhiều sự tình dường như đã được thông suốt. Tông Hiển sư đã bị triệt để khống chế, Tu Vi Mặc Lãng bị phế bị giam giữ. Vương Giới muốn trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ tinh vân thứ ba nắm trong tay. Cận Nhược kinh hãi, chỉ kém một bước, còn kém một bước mà thôi. Hắn đã để người liên hệ Bắc Tạ rồi, cũng may khoảnh khắc mấu chốt Vương Giới phản kích, đuổi Bắc Tạ đi, nếu không một khi bị người này biết được chính mình muốn đầu nhập vào Bắc Tạ, cục diện sẽ khó coi. Chiến tranh hai đại cầu trụ, Phong Môn và Kiếm Chỉ, nội loạn tinh vân thứ ba, tất cả đầu mối đều nằm trong tay Vương Giới. Vương Giới dẫn đầu 6 vị luyện tinh cảnh nhập La Quốc thời điểm, sự chất vấn của Giáp Nhất Tông cũng theo đó mà đến. Bạo Lôi có một loại cảm giác nằm mơ. Chân trước mình tạo phản thất bại, bị giam trong địa lao của Tông Hiển sư không có đường sống, tùy thời chuẩn bị chết. Chân sau bên này lại giết trở về sao? Vương Giới làm sao làm được? Không phải nói Bắc Tạ triệt để chiếm thượng phong sao? Bất quá không sao, hắn biết mình tạo phản thành công. Mấy luyện tinh cảnh bên cạnh nhảy vào La Quốc rõ ràng là hổ vào bầy dê. Vương Giới thì dừng lại ở bên ngoài La Quốc, chất vấn hắn chính là Cố Tầm Y vốn đang đuổi giết kiếm quỷ, lại không thể đuổi tới, mà Bác Tạ cũng tạm thời mất tích. Hắn chỉ có thể liên hệ tông môn, đối thoại Giáp Nhất Tông, làm rõ chân tướng lần này cổ kiếm nhập bắt đầu. Nếu như có thể xác định vương giới dẫn kẻ thù bên ngoài xâm lấn, Giáp Nhất Tông đều sẽ ra tay đối với người này. Như vậy, Bác Tạ sẽ không bại. So với cái này, một cái kiếm quỷ không có ý nghĩa. Vương giới nhìn lên bức tranh chữ trước mặt, Cố tiền bối, chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Không ngờ là trong tình huống này. Chữ trước mắt phát ra âm thanh, vương giới, là ngươi dẫn cổ kiếm nhập bắt đầu, uổng phí chú ý lợi ích bắt đầu cầu trụ, chỉ để giúp ngươi cướp lấy tinh vân thứ ba mà tranh thủ thời gian, có phải vậy không? Vương giới bật cười, tiền bối thật đúng là có thể đoán a. Trả lời ta, đúng hay là không đúng? Tiền bối ỷ vào mình là luyện tinh cảnh có thể chất vấn ta sao? Vương giới hỏi lại. Phía sau, Khương Vân Cơ, Thạch Vân Hiền Thân, Ma La Quốc, luyện tinh cảnh buộc phát đại chiến. Người La Quốc đầu óc chết, đến bây giờ rõ ràng đều không chấp nhận vương giới. Luyện tinh cảnh của La Quốc cùng muốn chơi mệnh vậy. Vương giới liếc mắt phía sau, vậy chết đi. Dù sao nhiều không nhiều, thiếu không thiếu một người. Lúc trước cùng thiếu muốn đầu nhập vào hắn đều không muốn. Cố Tầm Ý thì chậm rãi phát ra âm thanh, ta đang thay Giáp Nhất Tông chất vấn. Vương giới gật đầu, thật sao? Tốt, vậy ta trả lời, không đúng. Người cổ kiếm cầu trụ không phải ngươi đưa tới, là ta dẫn, nhưng mục đích của ta là giết kiếm quỷ và giới kiếm phong hai luyện tinh cảnh. Nói đến đây cái, ta ngược lại muốn chất vấn tiền bối một tiếng, rõ ràng có thể đuổi giết hai kẻ địch này, vì sao buông tha? Bất kỳ một luyện tinh cảnh nào đều liên quan đến đại cục chiến tranh, tiền bối không phải không biết. Cố Tầm Ý lìa ngữ khí bình tĩnh, không đuổi theo. Vương giới cười cười, lý do hay, lý do của ngươi cũng không tệ. Cố Tầm Ý lìa nói, hắn không tìm thấy lý do phản bác vương giới. Dù là người cổ kiếm cầu trụ tự mình ra mặt chứng minh lời vương giới nói là giả, có thể kiếm quỷ và giới kiếm phong bị bỏ rơi, bắt đầu cầu trụ trở thành con mồi là sự thật. Mà hai luyện tinh cảnh này thế nhưng là khách quen của chiến trường hai đại cầu trụ, giết bọn chúng đi, đối với bắt đầu cầu trụ là có lợi. Huống chi cổ kiếm cầu trụ sau đó không có tiếp viện, nhìn thế nào đều là một cuộc chiến không trở lại. Cố Tầm Ý thì không nghĩ ra vương giới là làm sao làm được, dựa vào cái gì để cổ kiếm cầu trụ buông bỏ hai luyện tinh cảnh để giúp hắn? Đáp án rất nhanh đã truyền đến. Phong môn đã áp chế kiếm chỉ, cướp đoạt hai kiếm vực, hiện tại phong môn là ngũ kiếm vực, còn kiếm chỉ thì là tam kiếm vực. Kiếm chỉ chết mất hai luyện tinh cảnh, đệ tử môn hạ tử thương vô số, bách tinh cảnh chết rồi vượt qua 10 vị. Mà trong đó, bóng dáng Minh Nguyệt đã xuất hiện. Minh Nguyệt là luyện tinh cảnh của tuyển môn, giờ phút này thuộc sở hữu tại vương giới. La Quốc vẫn còn đang đại chiến. Cố Tầm Ý thì sợ hãi thán phục, tiểu bối, thủ đoạn của ngươi ngoan độc. Lợi dụng cổ kiếm cầu trụ để áp bắt tạng, chính mình lại giúp phong môn áp kiếm chỉ. Thủ đoạn như thế, bội phục. Vương giới chậm rãi mở miệng, tiền bối khen sai rồi, vạn bối chỉ là muốn giúp bắt đầu hãm giết hai luyện tinh cảnh, đáng tiếc, tiền bối đã bỏ lỡ cơ hội. Đúng rồi, giới kiếm phong chết rồi. Hắc Bạch Thiên ra tay. Cố Tầm Ý thì đi rồi. Giới kiếm phong vừa chết, bất luận thế nào vương giới dẫn cổ kiếm cầu trụ nhập bắt đầu đều có thể thuyết phục. Hắn giúp bắt đầu giết một luyện tinh cảnh, mà bản thân bắt đầu không hề tổn thất. Hắc Bạch Thiên đều nguyện ý mượn đường, đây chỉ là thủ đoạn chiến tranh. Về phần Bắc Tạ, bất quá là bị ngu xuẩn mà không biết mà thôi. Kể cả hắn Cố Tầm Ý gì, kể cả La Quốc, đều ở trong một âm mưu, một loạt kế hoạch này mà thay đổi tình thế. Tinh vân thứ ba đội chủ, luyện tinh cảnh của La Quốc chiến tử. Cổ kiếm cầu trụ, nếu không có hậu kiếm chủ phản hồi kịp lúc, bị cướp đi chưa chắc chỉ có hai kiếm vực. Chiến tranh của bọn hắn không liên quan đến cầu trụ, kiếm đỉnh cũng không can thiệp được. Dưới trời sao, Văn Quan mang theo Minh Nguyệt hướng một phương hướng mà đi. Khoe miệng Minh Nguyệt dì máu, trận chiến này hắn bị thương, chúng ta vì sao phải giúp Phong Môn đánh kiếm chỉ? Văn Quan nói, một cuộc giao dịch. Vương giới cùng Phong Môn có quan hệ gì? Minh Nguyệt hỏi. Ta không biết. Văn Quan đạm mạc. Minh Nguyệt đuổi theo, chăm chăm hướng Văn Quan, chúng ta ở đây không hiểu thấu đánh một trận, cuối cùng rõ ràng ngay cả nguyên nhân cũng không biết, ngươi không thấy buồn cười sao? Văn Quan cùng hắn đối mặt, muốn biết nguyên nhân, để hắn nói cho ngươi biết. Phía trước, một đạo nhân ảnh tiếp cận, Hàn Hành. Chương 486, thanh toán chương 486, thanh toán Minh Nguyệt nhìn xem Hàn Hành, nhíu mày lại, hắn đương nhiên nhận ra người này. Đã gặp trên chiến trường, tu luyện giả thiên tài nhất từ trước đến nay của Phong Môn. Cảm tạ hai vị giúp Phong Môn ta đối phó kiếm chỉ chết mất hai cái luyện tinh cảnh, công lao của hai vị không thể bỏ qua. Hàn Hành cười chào hỏi. Văn Quan gật gật đầu. Minh Nguyệt nhìn xem Hàn Hành, vương giới cùng các ngươi có quan hệ gì? Hàn Hành nhìn Minh Nguyệt, lại nhìn về phía Văn Quan, các hạ không có nói cho nàng biết sao? Văn Quan nói, đợi ngươi đến rồi nói sau. Hàn Hành gật gật đầu, được rồi. Nói xong, nhìn về phía Minh Nguyệt, vương giới, coi như là nửa người đệ tử của Phong Môn ta. Ánh mắt Minh Nguyệt co rụt lại, rõ ràng có loại chuyện này. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nói cho Giáp Nhất Tông. Dù sao đại chiến giữa Bắc Đầu và Cổ Kiếm là chiến tranh giữa các cầu trụ, vương giới có tầm quan hệ này thì không ổn. Nếu như Giáp Nhất Tông đối phó vương giới, tuyển môn chưa chắc không thể đoạt lại. Cha nuôi cho tới bây giờ đều không muốn tuyển môn dưới trướng Nam gia. Hàn Hành cùng Văn Quan liếc nhau, sau đó đều nhìn về phía Minh Nguyệt, còn có chuyện. Vương giới nhờ ta chuyển cáo các hạ. Minh Nguyệt nghi hoặc. Hàn Hành mở miệng, tuyển môn đã xóa tên các hạ. Thần sắc Minh Nguyệt đại biến, ngươi nói cái gì? Hàn Hành cười cười, các hạ thân là người của Bắc Đầu cầu trụ, tự tiện đúng tay vào cuộc chiến của cổ kiếm cầu trụ ta, không nên cho một lời giải thích sao? Kính xin các hạ chết đi. Nói xong, cùng Văn Quan cùng một chỗ ra tay với Minh Nguyệt. Minh Nguyệt giận dữ, rõ ràng là hắn bị vương giới mang đến đúng tay chiến tranh cổ kiếm cầu trụ. Vương giới, ngươi chết không yên lành. Vương giới, Bắc Đầu cầu trụ, Tinh Vân thứ hai, Huyền Thế Tông, Bắc Tạ nhìn xem các loại tin tức ngoại giới, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tinh Vân thứ 3 triệt để đổi chủ. Luyện tinh cảnh của La Quốc tử vong, truy cung điện đầu nhập vào, tông hiển sư dẹp loạn chiến tranh, tất cả mọi thứ đều hướng phía phương hướng xấu nhất đối với hắn mà phát triển. Hắn ở Tinh Vân thứ 3 triệt để đã mất đi lực lượng, cũng chỉ có mấy tháng mà thôi. Tình thế Tinh Vân thứ 3 trải qua biến hóa, cuối cùng vẫn là hắn thua. Hắn không cam lòng, mượn nhờ tinh cung lôi kéo khắp nơi, dùng phòng ngừa bạn nhất còn thuê thám quỷ, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, cuối cùng rõ ràng vẫn thất bại. Cái vương giới kia rõ ràng dẫn cổ kiếm cầu trụ nhập bắt đầu. Hèn hạ. Lúc này, trong quần áo, một con nhện kỳ quái bò ra, phun ra tơ nhện hướng phía hư không mà đi. Bác Tạ hít sâu một hơi, đè xuống tâm trạng, đưa tay đặt lên tơ nhện phía trên nhẹ nhàng kích thích. Theo sự kích thích mà sản sinh trao đổi. Trở về. Ta không cam lòng. Ánh mắt Bác Tạ âm trầm. Ngươi đã thua, hai bàn tay trắng. Một lần nữa cho ta một lần cơ hội, ít nhất để cho ta giết vương giới. Đại cục làm trọng, lập tức trở về đi. Bác Tạ buông tay xuống, con nhện vòng vo hai vòng, sau đó lại một lần nữa phản hồi vào trong quần áo hắn. Hắn nhìn xa phương hướng Tinh Vân thứ 3, nắm chặt nắm đấm, vương giới, chờ đó. Giáp Nhất Tông, Khê Lưu chân trần dẫm ở trong nước, dòng nước mát lạnh chảy xuôi bên chân, mặt mỉm cười. Người không yên lòng nhất hôm nay chính là Thuẫn Sơn Nhạc. Nhạc trầm đâm lưng vương giới, khiến vương giới một lần lâm vào thế hạ phòng, khoản nợ này, vương giới để đến cuối cùng cùng hắn tính toán. Sau khi La Quốc tuyên bố ủng hộ Nam Gia nắm lại Tinh Vân thứ 3, vương giới liền đem Cẩn Nhược ở lại, chính mình dẫn theo Thạch Vân, Ngư Sơ, chị em Lam Gia cùng Khương Vân cơ tiến về Thuẫn Sơn Nhạc. Thuẫn Sơn Nhạc. Nhạc trầm sắc mặt âm động, lưng cong hai tay nhìn về phía tông môn. Trong tông môn, đệ tử bất an, áp lực không khí bao phủ tất cả mọi người. Bọn họ cũng đều biết đối tượng tiếp theo vương giới thanh toán nhất định là Thuẫn Sơn Nhạc. Nhạc Hạ nhìn về phía bóng lưng Nhạc Trầm, La Quốc đã đối ngoại tuyên bố ủng hộ vương giới, bạo chiêm chết rồi. Nhạc Trầm không kinh ngạc, người La Quốc nhận định một sự việc sẽ rất khó thay đổi. Vậy chúng ta đây, người muốn nói gì? Tương lai của Thuẫn Sơn Nhạc ở đâu? Nhạc Trầm ngẩng đầu, thần sắc bình thản, dù sao không ở Tinh Vân thứ 3. Nhạc Hạ đi qua, theo dõi hắn, người muốn chạy trốn. Nhạc Trầm nhìn thẳng hắn, chẳng lẽ ngươi muốn để lại đây chết? Có thể Thuẫn Sơn Nhạc, tiểu Thuẫn Sơn Nhạc, muốn tùy thời có thể tái tạo. Thông Xương Hoa có thể bị diệt, Thuẫn Sơn Nhạc vì sao không thể? Nhạc Hạ phảng phất ngày đầu tiên nhận thức Nhạc Trầm. Người này rõ ràng trước đây đem tông môn đặt ở vị trí quan trọng nhất, vì sao đột nhiên thay đổi? Ngươi có phải hay không Nhạc Trầm lão tổ? Ánh mắt Nhạc Trầm phức tạp, thở dài, ngươi khi còn bé rất bình ngậm, có một lần tu luyện địa mạch tuấn tỏa, cố ý đem xiềng xích cột vào trên giày lão phu, muốn nhìn lão phu ngã. Lão phu vì không cho ngươi thất vọng, cố ý ngã một phát, đã quên sao? Thân thể Nhạc Hạ chấn động, nhìn xem Nhạc Trầm, ánh mắt sắc bén hòa hoan xuống. Nhạc Trầm vô vỗ bả vai hắn, tiểu gia hỏa, lão phu làm tất cả đều là vì Nhạc gia ta. Ngươi phải nhớ kỹ, Nhạc gia còn, Thuẫn Sơn Nhạc còn. Chúng ta mới là Thuẫn Sơn Nhạc. Nhạc Hạ rủ xuống ánh mắt, nhìn về phía những đệ tử kia. Sau đó không lâu, hai người biến mất. Mà vương giới cũng rất nhanh nhận được tin tức, đến từ Tư Diệu. Nhạc Trầm cùng Nhạc Hạ chạy. Giọng Tư Diệu truyền ra, đúng vậy, quan trắc giả của chúng ta ở Thuẫn Sơn Nhạc báo cáo. Bọn hắn bỏ cuộc Thuẫn Sơn Nhạc. Vương giới không nghĩ tới có thể như vậy, vậy trước đây bán đứng ta là Nhạc Hạ hay là Nhạc Trầm? Nhạc Trầm. Vương giới không nghĩ ra, người này rõ ràng ở Cửu Liên Đại hội lúc đã cứu mình, vì sao lại ngăn chặn mình? Hành vi của hắn căn bản không cách nào giải thích. Cái Nhạc Trầm này là người của Tinh Cung. Tư Diệu nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng hành vi của hắn cùng Tinh Cung không giống. Cho nên chúng ta hoài nghi phía sau hắn là một người hoàn toàn khác. Mà người này mới là kẻ đứng sau muốn đối phó ngươi. Bốn chữ kẻ đứng sau khiến Vương giới nghĩ tới hung thủ Diệt Nam gia. Nhưng không thể nào. Hung thủ Diệt Nam gia khẳng định có liên quan đến bán hạ sẽ không đối phó hắn. Nếu không lúc trước cũng sẽ không cứu mình. Vương giới một mặt hướng Thuẫn Sơn Nhạc mà đi, một mặt nghĩ đến. Rất nhanh, cả đám đến Thuẫn Sơn Nhạc. Đã mất đi Nhạc Trầm cùng Nhạc Hạ, tất cả mọi người của Thuẫn Sơn Nhạc không dám phản kháng, tùy ý Vương giới bọn hắn xử trí. Nhạc Bách vô lực đứng đó. Không nghĩ tới có một ngày Thuẫn Sơn Nhạc sẽ có kết cục này. Kẻ đứng trên bầu trời, đã từng còn bị chính mình truy giết. Thế sự vô thường. Theo Thuẫn Sơn Nhạc bị khống chế, toàn bộ Tinh Vân thứ 3 không còn lực lượng phản kháng Vương giới. Vương giới sừng sững tại phía trên Thuẫn Sơn Nhạc, mở ra bộ phận kết nối cá nhân, đối ngoại tuyên bố, Nam gia sẽ hợp nhất Tinh Vân thứ 3, trọng chỉnh uy danh Nam gia, đồng thời tìm kiếm tiền bối tứ thì đoàn tàu, đồng thời tổ kiến Tinh Vân vệ đội. Bốn chữ Tinh Vân vệ đội vừa ra, ký ức phù hiện trong đầu không ít người, ví dụ như Khương Vân Cơ, chị em Lam gia và những người khác. Khương Vân Cơ nhìn phía xa vương giới, cảm khái, thật đúng là hậu nhân chính hiệu của Nam gia, Tinh Vân vệ đội cũng nghĩ xây dựng. Chị em Lam gia nhìn nhau, trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Cái gọi là Tinh Vân vệ đội, vương giới không phải là người đầu tiên nói ra, mà người đầu tiên nói ra tên là Nam Liên Phong, là đại gia chủ của Nam gia. Ý là đem các cao thủ chín đại tinh liên của Tinh Vân thứ 3 liên hợp lại, hình thành một đội ngũ chiến đấu có thể rất nhanh xuyên thẳng qua toàn bộ Tinh Vân thứ 3, để đối kháng ngoại giới, áp chế Tinh Vân khác. Dạ tâm của Nam gia thật lớn. Phân phối đường hướng tu luyện của tất cả đại tinh liên, khống chế tu luyện chi pháp, nhìn chung chín đại tinh liên của Tinh Vân thứ 3, hoàn toàn chính là đang chuẩn bị cho chiến tranh. Mà Tinh Vân vệ đội tương đương với hình ảnh thu nhỏ của giới tu luyện Tinh Vân thứ 3, cũng là một trong những thủ đoạn trực tiếp để Nam gia khống chế chín đại tinh liên. Bởi vì truyền nhân dòng chính của các thế lực cầm lái chín đại tinh liên nhất định sẽ ở trong Tinh Vân vệ đội. Lúc trước sau khi Nam Liên Phong đưa ra việc tổ kiến Tinh Vân vệ đội, Tuyên môn, Truy cung điện, Tông hiển sư đợi khắp nơi đều đưa ra ý kiến phản đối. Đáng tiếc không cách nào lay chuyển quyết tâm của Nam gia. Thế nhưng đang ở trước đó không lâu khi Tinh Vân vệ đội được tổ kiến, Nam gia mất tích. Từ đó về sau không còn xuất hiện nữa. Việc này cũng coi như gác lại. Vương Giới giờ phút này dùng thân phận hậu nhân Nam gia để xây dựng Tinh Vân vệ đội, cho dù Truy Cung Điện và những người khác vẫn không muốn, nhưng đồng dạng không ngăn cản được. Nam gia có sự cường thế của Nam gia, Vương Giới có thủ đoạn của Vương Giới. Giết luyện tinh cảnh của Tuyền môn, bức bách tất cả đại tinh liên, lật ngược thế cờ chấp trưởng Tinh Vân thứ ba, Vương Giới sớm đã bằng chính mình để Tinh Vân thứ ba khắp nơi kiêng kỵ. Dù là Nam gia đã bị hủy diệt, uy tín của hắn cũng đủ để chống đỡ nổi Tinh Vân vệ đội. Văn quan trở về, mang về hậu khuynh ca. Mà Tam Lưu Tử bọn hắn sớm đã bị Vương Giới mang về Tinh Vân thứ ba, giờ phút này đang ở Túy Mộng Sơn Trang. Văn quan sau khi trở về tìm Vương Giới, mang về tin Minh Nguyệt đã chết. Bất quá Vương Giới đang cùng chị em Lam gia tu luyện Toái Thái Âm, không tiếp xúc với ngoại giới. Tuyền môn, khi Văn quan mang về tin Minh Nguyệt đã chết, toàn bộ Tuyền môn chấn động. Người Yến gia ai nấy sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Minh Nguyệt sẽ chết. Minh Nguyệt có thể nói là tu luyện giả mạnh nhất chống đỡ Yến gia. Mà Yến Tùng trước đây bị Yến Tử An bọn hắn xa lánh, người Yến gia đối với hắn ngược lại không có gì tán thành. Ngày nay Minh Nguyệt vừa chết, Yến gia không còn sự chống đỡ, bất kỳ ý nghĩ hay ý định nào đều triệt để biến mất. Yến Sở biết được cái chết của Minh Nguyệt sau rõ ràng không có gì bất ngờ. Vương Giới sớm muộn sẽ giết hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn chỉ là không nghĩ tới trong tình huống Bắc Tạ chiếm cứ thượng phong Vương Giới có thể làm được những điều này. Thủ đoạn này so với thiên phú chiến đấu của hắn càng khiến người ta kiêng kỵ. Một trận chiến tranh, chiếm linh tinh vân thứ ba, giải quyết Minh Nguyệt, còn giúp bắt đầu cầu trụ làm cho chết một người giới kiếm phong, đồng thời còn để phong môn cướp đi hai kiếm vực của kiếm chỉ. Các loại kết quả không chỉ là thủ đoạn nhu lược, mà còn có vật khí. Người này không thể đắc tội. Toái Thái Âm là một môn tiễn pháp mà tổ tiên Truy Cung Điện không biết từ đâu có được. Truyền thuyết có thể nhìn trộm nhân quả. Nói rõ ràng hơn thì thực ra là một cây cung, không có tên, tiễn pháp thì khắc vào trên cung, tên cứ gọi Toái Thái Âm. Môn tiễn pháp này chỉ có ban đêm có thể tu luyện, kéo cung, dùng thần lực ngưng tiễn, nhưng ban ngày tiễn ra thì sẽ vỡ vụn. Đã lâu lắm rồi, Truy Cung Điện đều chưa từng luyện thành qua môn tiễn pháp này. Thực tế phàm là người tu luyện môn tiễn pháp này đều sẽ bị hàn khí đóng băng bản thân sau một thời gian ngắn, cho đến khi thân thể triệt để sụp đổ. Dân gia, Truy Cung Điện cũng không có người tu luyện. Từ khi Vương Giới ở Cửu Liên Đại Hội nói ra môn tiễn pháp này, người Truy Cung Điện liền lại nhen nhóm hy vọng, bọn hắn tán thành không phải Vương Giới, mà là Nam gia. Vẫn luôn chờ đợi có một ngày thực sự có thể tu luyện môn tiễn pháp này. Ngày nay, một ngày này cuối cùng đã tới. Phía sau núi Truy Cung Điện, chị em Lam gia khoanh chân mà ngồi, một trái một phải lặng lẽ dừng lại bên cạnh cây cung này, đã được một khoảng thời gian rồi. Vương Giới mở miệng, đã đến giờ, bắt đầu miêu tả. Hai nữ nhìn nhau, lưng đối lưng, mỗi người bắt đầu tại hư không miêu tả cây cung kia. Với bản lĩnh đã gặp qua là không quên được của tu luyện giả, vốn nên dễ dàng miêu tả ra cây cung này. Có thể bọn hắn lại càng miêu tả, hàn khí trong cơ thể càng nặng, lực lượng vô hình đem bọn hắn cùng cây cung kia tương liên, cho đến khi cây cung nguyên vẹn được miêu tả ra, đều có một loại cảm giác hư thoát. Chương 487, hạt giống mới chương 487, hạt giống mới Lam chỉ điểm vui vẻ, nhìn xem thần lực dần dần tiêu tán, cuối cùng cũng miêu tả ra. Lam Như Phong cũng gật đầu. Vương Giới tán thưởng, không hổ là luyện tinh cảnh, nhanh như vậy có thể thừa nhận hàn khí ẩn chứa của cây cung này, như thế, các ngươi liền có thể thử tu luyện. Cây cung này vốn là thần khí trên 6 kiếp, cụ thể thế nào dù Nam gia ta đều không rõ ràng lắm. Nếu có một ngày các ngươi thật sự có thể hoàn toàn nắm giữ cây cung này, có lẽ Tinh Vân thứ ba này Nam gia ta đều muốn nhường lại. Tim Lam chỉ điểm nảy dựng, vội vàng nói, Vương tiên sinh quá để cao môn cung pháp này rồi. Nếu thật lợi hại như vậy, Nam gia đã sớm lấy đi, mà sẽ không ở lại Truy Cung Điện ta. Lam Như Phong nói, còn nhớ rõ lúc trước ngươi đã nói, Nam gia không cần tu luyện Toái Thái Âm. Vương Giới cười nói, chỉ vừa một chút, tiền bối chớ để ý. Lam chỉ điểm nhìn về phía cung, chúng ta đã thử rất nhiều biện pháp chống cự hàn khí, không ngờ lại đơn giản như vậy, chỉ cần tâm tay hợp nhất miêu tả ra trong hư không là được. Vậy bước tiếp theo, truyền thuyết Toái Thái Âm có thể nhìn trộm nhân quả ở đâu? Ánh mắt Lam Như Phong tỏa sáng. Vương Giới cười cười, chỉ nội tâm của mình, nhân quả, tại trong lòng. Chị em Lam gia, nội xem cảm xúc, bên ngoài xem vật vật, dùng suy diễn chi pháp tại nội tâm miêu tả quỹ tích của tiễn, đặt tới hai loại cảnh giới trông thấy và tin tưởng đây là căn bản tu luyện của Toái Thái Âm. Vương Giới đem phương pháp tu luyện Toái Thái Âm mà Nam gia nắm giữ hoàn toàn nói ra. Phương pháp tu luyện huyền ảo khó lường, nghe đều không hiểu lắm, lại càng không cần phải nói tu luyện. Hai nữ nghe được dần dần sắc mặt thay đổi. Thật ra Toái Thái Âm muốn là Nam gia tạo ra một cái cục trò Truy Cung Điện. Vương Giới giờ phút này nhất thống Tinh Vân thứ ba hao tâm tổn trí, còn cần nhờ sự ủng hộ của ngoại giới. Mà thở sơ khai Nam gia chấp trưởng Tinh Vân thứ ba cũng không dễ dàng. Hoặc là giết, hoặc là khống chế, hoặc là lừa gạt, dùng đủ mọi thủ đoạn. Truy Cung Điện sở dĩ cúi đầu, cũng bởi vì Nam gia dùng Toái Thái Âm cho bọn hắn chế tạo một giấc mơ tên là tương lai, để cho lão tổ Truy Cung Điện cho rằng chỉ cần hiện tại không cùng Nam gia liều chết, tương lai bằng Toái Thái Âm nhất định có thể siêu việt Nam gia, tương đương cho lão tổ Truy Cung Điện một sự an ủi trong lòng. Nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới Toái Thái Âm căn bản khó có thể tu luyện thành công. Nam gia cho tới bây giờ đều không lo lắng. Nam gia dùng lừa gạt để áp chế Truy Cung Điện, giờ phút này Vương Giới có thể không cần lừa gạt, cũng không cần lừa gạt. Hắn cùng với Nam gia lúc trước bất đồng, phía sau hắn là Tinh Khung Thị Giới, mà Tinh Vân thứ ba này, Truy Cung Điện ngoài việc đầu nhập vào hắn, không còn biện pháp nào khác. Chị em Lam gia dần dần phát hiện, cái gì nội xem, cái gì bên ngoài xem, căn bản là không làm được. Cái gọi là nhân quả đều là hư vô mờ mịt. Vốn tưởng rằng chống cự hàn khí có thể luyện thành, lại không ngờ đây chẳng qua là bước đầu tiên. Nam gia có phải đã sớm xác định Toái Thái Âm căn bản không cách nào luyện thành? Lam Chỉ Điểm hỏi, chằm chằm vào Vương Giới. Vương Giới nhún vai, không sai biệt lắm. Lam Chỉ Điểm bất đắc dĩ, không nghĩ tới là như thế này. Bọn hắn cũng không rõ ràng đây là Nam gia tạo cục, cho nên cũng trách không được lên đầu Vương Giới. Chỉ là đối với việc Vương Giới dùng Toái Thái Âm bức bách bọn hắn ra tay với Bắc Tạng, chỉ để đứng đối diện với Tinh Cung thì bất mãn. Lam Như Phong nhíu mày, vậy ngươi trong khoảng thời gian này còn dạy cho chúng ta chống cự hàn khí để lãng phí thời gian? Đã đáp ứng dạy các ngươi, nói được thì làm được. Luyện không thành thì không có biện pháp. Đã ngươi biết luyện không thành, còn dùng phương pháp này hấp dẫn chúng ta. Vương Giới nói, khi đó ta nếu như nói luyện không thành, các ngươi sẽ tin sao? Lam Như Phong muốn phản bác, lại phản bác không được. Lam Chỉ Điểm đối với nàng đưa mắt liếc một cái, sau đó nhìn về phía Vương Giới, nếu đã thế, chúng ta tiểu không tu luyện. Đa tạ Vương tiên sinh. Vương Giới nói, Toái Thái Âm không cách nào luyện thành rất đáng tiếc. Kỳ thật môn tiễn pháp này nhất định rất mạnh. Ánh mắt Lam Chỉ Điểm nhất điểm, nam gia là lúc nào hiểu rõ Toái Thái Âm? Vương Giới ánh mắt lóe lên, không biết. Ta chỉ là sau khi tiến vào tứ thì đoàn tàu mới có được tất cả cơ mật của gia tộc. Lam Chỉ Điểm gật gật đầu, không nói thêm lời. Vương Giới đưa tay, kiếm trôi nổi trước mắt, Toái Thái Âm không cách nào tu luyện, nhưng ta có thể cho truy cung điện đền bù tổn thất, xem như tạ lễ các ngươi giúp ta vây giết Bắc Tạng. Thần pháp vũ kiếm thuật, không biết các ngươi có cần không? Tuy nói truy cung điện giờ phút này không có lựa chọn nào khác, nhưng hắn cũng không thể gieo xuống hạt giống oán hận. Trừ lần đó ra còn có một nguyên nhân, đó chính là Toái Thái Âm, hắn có thể luyện thành. Không tệ, hắn có thể luyện thành Toái Thái Âm. Nhưng không phải dựa theo phương pháp mà Nam gia cung cấp, mà là dựa theo tinh đạo thần pháp để luyện. Toái Thái Âm, nói trắng ra là chính là dùng cung làm nhân, tiến định quả, một mũi tên bắn ra tất không sai sót. Muốn luyện thành phải tâm đến tay đến, vậy nếu như mình sớm đem quả tập trung sẽ như thế nào? Cách tập trung quả rất đơn giản, là khí. Tức là dùng tinh đạo thần pháp để hoàn thiện Toái Thái Âm, cũng phụ thêm tiễn thuật bản thân của Toái Thái Âm, luyện thành một loại tiễn thuật Toái Thái Âm khác. Khi hai nữ tu luyện miêu tả cung chàng đã thử, có thể thành công, mà uy lực tiễn thuật không nhỏ. Đã luyện thành, mặc dù không phải Toái Thái Âm chân chính, nhưng cũng có hình dạng của Toái Thái Âm, tương lai rất có thể sẽ bị lộ. Để tránh cho hai nữ nghi kỵ, mới nghĩ đến dùng thần pháp để trao đổi. Chị em Lam gia nhìn nhau, thần pháp, đây cũng không phải là chiến kỹ tầm thường. Bất kỳ một môn thần pháp nào đối với tất cả các thế lực lớn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Tiên sinh nguyện ý cho. Đương nhiên, các ngươi là người của ta. Chuyện đó đầy vẻ kỳ quái. Vương Giới nói xong cũng đã hối hận, dưới ánh mắt chằm chằm của hai nữ vội vàng nói, ta đối với người của mình rất hào phóng, ví dụ như Yến Tùng đã được ta tặng cho bản đầy đủ của thần tuyển phá quan kinh, các ngươi cũng không ngoại lệ. Hai nữ cảm kích, vậy đa tạ Vương tiên sinh. Tuy nhiên truy cung điện tu tiên thuật, nhưng thần pháp ai cũng sẽ không chê nhiều. Như thế, sự bất mãn của bọn họ đối với Vương Giới giảm bớt rất nhiều. Dù sao mặc kệ Toái Thái Âm có tu luyện được hay không đều không liên quan đến bản thân Vương Giới. Nhưng nếu để bọn hắn biết phương pháp này là bố cục của Nam gia, cách nghĩ tất nhiên lại bất đồng. Sau khi chuyển vũ kiếm thuật cho chị em Lam gia, Vương Giới liền quay về nơi ở của truy cung điện, hắn khẩn thiết muốn xem dùng tiễn thuật Toái Thái Âm tại khối ruộng thứ nhất có thể trồng ra thứ gì hay không. Khối ruộng thứ nhất hiện tại có 7 gốc tài liệu, trồng là ước vạn thuần trạng, nếu như Toái Thái Âm có thể trồng ra tiễn thuật cao cấp hơn cũng có thể nhìn ra được. Vương Giới tại khối ruộng thứ nhất vận hành tiễn pháp Toái Thái Âm, dùng khí sớm tập trung vào nơi xa. Một mũi tên bắn ra, thất bại. Tuy nói hắn có thể luyện thành tinh đạo thần pháp Toái Thái Âm, nhưng cũng không phải ngay lập tức có thể thử thành công. Dù sao cũng là tinh đạo thần pháp, dùng khóa lực và khí đồng thời vận chuyển, đo đạc tinh không. Đối với một người chưa chính thức tu luyện tinh đạo thần pháp mà nói không dễ dàng. Khoảng thời gian tiếp theo hắn không ngừng thử, lần lượt tu luyện. Cuối cùng sau hơn nửa tháng, trong một ngày vô tình bắn ra, một mũi tên trúng mục tiêu vào vị trí đã được khí sớm tập trung ở nơi xa, tiễn rơi, hư không đều tại ngưng kết, đó là hàn khí. Cùng một thời gian, hư ảnh mũi tên rơi vào khối ruộng. Khối ruộng thứ nhất bay lên 2 gốc tài liệu, có thể bởi vì phương vị khác bị 7 gốc tài liệu ức vạn thuần trảm áp chế, không cách nào bay lên, cũng liền biến mất. Vương Giới kinh hỉ, có thể bay lên tài liệu có nghĩa là sau Toái Thái Âm còn có các tiễn thuật cao cấp hơn. Toái Thái Âm muốn có thể thi triển bằng tinh đạo thần pháp, tuy nói có thể là tinh đạo thần pháp đơn giản nhất, nhưng những thứ tiếp theo trồng ra thì tuyệt đối không đơn giản. Bất kỳ chiến kỹ công pháp nào có thể được trồng ra đều là võ học di thế. Vương Giới thở phào một cái, nhìn xem cần 100 triệu đao mới có thể hoàn thành tài liệu, lại rối rắm. Có nên nổ đi không? Không hoàn thành ức vạn tuấn chẳng sao? Suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn là không cam lòng, dù sao cũng đã hoàn thành 6 gốc tài liệu. Hơn nữa cái ức vạn tuấn chẳng này cũng là chiến kỹ hắn thích, nếu như sau ức vạn tuấn chẳng này còn có đao pháp thì sao? Hắn bất đắc dĩ, quá tham lam. Rõ ràng am hiểu kiếm pháp, lại đối với đao pháp động tâm, bây giờ lại đối với tiễn pháp động tâm. Tiếp theo nếu như còn có cách vận dụng binh khí khác thì sao? Tinh lực của một người là có hạn. Hắn lại đang muốn có phải muốn từ bỏ thứ khác, chuyên tu kiếm đạo. Suy nghĩ phức tạp, kéo cung, bắn tên, vẫn là Toái Thái Âm. Sớm dùng khí tập trung, trong lúc vô tình tập trung vào khối ruộng thứ tư. Khí rơi vào trong khối ruộng, biến thành hạt giống. Vương Giới sững sờ, chăm chăm vào hạt giống trong khối ruộng thứ tư. Hạt giống. Hắn đi qua, ngồi xổm trên mặt đất, chăm chăm vào ruộng đồng. Có chút kích động, có động tĩnh rồi. Khối ruộng thứ tư này từ khi đột phá du tinh cảnh sau một mực tìm không ra phương pháp sử dụng, hôm nay rõ ràng có động tĩnh. Là khí sao? Hẳn là tác dụng của khối ruộng thứ tư chính là ở khí. Đúng rồi, trước đây hắn chưa bao giờ đem khí thuần túy đánh vào trong khối ruộng này. Vẫn luôn thử các loại chiến kỹ còn có các loại tài liệu. Sao lại không nghĩ tới đem khí thuần chính nhất đánh vào thử xem? bất quá khí này bên trong rõ ràng tạo thành hạt giống. Ý gì? Hẳn là giống như khối ruộng thứ nhất muốn sinh trưởng ra tài liệu sao? Vương Giới ở đây quan sát vài ngày, trong lúc đó không ngừng đánh vào khí. Một khối ruộng, 9 khoảng trống, đã đánh vào khí, cũng đã đánh vào khóa lực đồng dạng tạo thành hạt giống. Hắn tu luyện đúng là hai loại lực lượng này. Hẳn là khí và khóa lực cũng có thể sinh trưởng bằng hạt giống. Vậy mọc ra sẽ là cái gì? Giờ phút này lòng hắn không chuyên tâm, một lòng chỉ muốn làm rõ khối ruộng thứ tư của mình có thể mọc ra cái gì. Một ngày này, Tư Diệu liên hệ đến hư trước, chỉ có ba chữ, lại làm cho Vương Giới biến sắc. Hư trước là tổng bộ của Tinh Khung Thị Giới, ở vào đông đầu cầu trụ. Mọi người đều biết địa danh này, nhưng người thực sự có thể tiến vào thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giống như Tử Giới, thuộc về nơi thần bí chỉ nghe tên mà không biết tung tích. Ngày nay, hắn rốt cuộc muốn đi. Vương Giới đè xuống sự hiếu kỳ đối với khối ruộng thứ tư, từ bắt đầu cầu trụ tiến về vị trí thủ tinh, tiến vào Lạc Minh. Vừa mới chuẩn bị thông qua Lạc Minh đi đến vị trí thủ tinh của đông đầu cầu trụ, liền nhìn thấy ánh trăng mông lung ở xa xa tiếp cận, đó là Thanh Hoan. Xa xa, Thanh Hoan chán nản nằm trên loan nguyệt, bắp chân một lay một cái vô cùng nhàn nhã. Trong miệng, hạt dưa thì không ngừng. Giọng Ô Yến vang lên, đây không phải là Vương Giới sao? Thanh Hoan thẳng người lên, nhìn về phía xa xa. Vương Giới sừng sững trên không trung, đưa tay chào hỏi. Thanh Hoan mắt trợn trắng, không thèm để ý. Ô Yến kéo loan nguyệt hướng một phương hướng khác mà đi. Vương Giới kỳ quái Thanh Hoan sao lại có thái độ này, lần trước gặp mặt khá tốt mà. Hắn đuổi tới. Ô Yến nhìn xem Vương Giới ngăn cản phía trước, rất là khách khí gật đầu. Trên đầu bị đánh một cái gì biểu cảm? Ô Yến im lặng. Vương Giới ghé qua, cười, "Du thần, đã lâu không gặp." Thanh Hoan nhìn về phía hắn, đánh giá một phen, cũng được, bây giờ cũng được làm du thần. Xem ra trước đây là ta nhìn lầm, không ngờ ngươi lợi hại như vậy. Đây còn không phải là sư tỷ ngươi giúp ta. Không có sư tỷ, không có cảng ta sống không được, Cửu Liên đại hội cũng sống không được.